Tâm tính quả quyết hắn không cần suy nghĩ, đem thân pháp thôi động lên cực hạn, xông về đệ đệ của mình. Cơ mờ nở. Đều không nói câu cảm ơn. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện để tất cả mọi người đều có chút ít sửng sở. Tiếng chửi rủa bên trong, hắn xỉ lấy răng lắc một cái trường thương trong tay. Vù vù. Trường thương trong tay đột nhiên run lên, trên thân thương dị sét nháy mắt thoát khỏi. Lộ ra một kiện khí tức xưa cũ huyền tím trường mâu. Oeng. Hồng mang trực tiếp đánh vào nam tử trường thương trong tay lên. Cầm trong tay trường thương nam tử gắt gao cắn răng, thân hình như thương thân uốn lượn. Nhưng dưới chân của hắn lại bạo phát ra hóng ánh trận văn. Như mạng nhện răng đầy tại không trung một bước không lùi, đứng giữa trời, không nhúc nhích tí nào. Đỡ được. Hắn đỡ được. Ha 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 ha. Ta nhân tộc lại xuất hiện một vị thiên tiêu. Phát giác nam tử trên mình cốt linh chỉ có ngàn năm nhiều, nhiều tu sĩ lòng tràn đầy kích động. Mà trên chiến trường, nhân tộc đại quân khí thế càng là tăng vọt một phần. Làm huyết sắc kính công kích hồng mang tiêu tán phía sau. Mọi người vậy mới thấy rõ nam tử kia khuôn mặt. Xấu xí, khiếp khiếp mắt bên trong bá khí bốn phía hắn, đột nhiên đứng thẳng người lên, một tay chống nạnh, cầm trong tay trường thương đạp một cái hư không. Theo sau bế nghề nhìn xem cái nhíu mày huyết sát đạo nhân, cao giọng quát lên. Còn có ai? Ta liền hỏi một chút. Còn có ai? Trong giọng nói tràn ngập dưới mắt không còn ai bá khí. Cứng quá dễ gãy. Cuồng vọng vô biên. Vậy cũng nhìn đối thủ là ai? Liền là người này âm thanh có chút sắc bén, như là cái vị được cổ họng. Nhưng không chút nào gây trở ngại nhân tộc đại quân khí thế phóng đại. Nghe được câu này, Hạo Nhật cùng Ngân Nguyệt hai huynh đệ khỏe miệng vui lên, nhìn xem sắc mặt âm trầm ngoại tộc nữ tử, cùng tiếng quát khẽ. Áp lực, cho đến ngươi. Lập tức hai người khí tức tương liên, toàn lực bạo phát ra không thua chuẩn đế tầng 9 uy thế, tập sát hướng đối phương. Mà đế tử Diêu Lăng Thiên cũng thu hồi tâm thần, đem có lực chú ý, nhắm ngay phía trước cầm trong tay tam xoa kích ngoại tộc cường giả. Trang song bức nam tử thấy mọi người lại đánh nhau, không có chút nào tán dương hắn ý tứ. Bao nhiêu đối chính mình loại này thời khắc cuối cùng xuất thủ cứu trận đại lao chẳng cảnh, có chút không vừa ý. Lúc này, nhân tộc đại quân phía sau, trong trướng khoanh chân nhắm mắt mãng hoang tộc chí giả thọ lông mày run lên, tự lẩm bẩm. Tộc ta đế binh thế nào bị hắn lấy được? Cao mày lão nhân đưa tay ném ra mấy khối tử khí giặt rào xương vỡ mảnh, bắt đầu thôi diễn lên. Mà mới từ trên chiến trường xuống Huyền Minh Thánh địa trận doanh bên trong, máu me khắp người Lâm U Nhiên, nhìn thấy trong hư không cái kia mặt mũi quen thuộc, cắn răng nghiến lợi quát khẽ nói: "Trương Tam tiểu tặc." Chương 110, nhân tộc chuyển cơ, thần hoàng Trương Thái Tuế. Không trung cầm thương nam tử, chính là năm đó đối Lâm U Nhiên nhà nàng mộ tổ, an cấp trấn giới dạy tiểu tử. Đạo môn thánh thủ Trương Tam. Không chỉ như vậy, bởi vì năm đó Thẩm Phàm tại Phục Long Sơn, nói ra hắn trộm chính mình tiêu tuyến, thanh danh trực tiếp xú phố lớn. Thẩm Phàm là ai? Đây chính là ngàn năm trước có hy vọng nhất chứng đạo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tuy là biến mất ngàn năm, nhưng sự tích của hắn vẫn như cũ để người nói chuyện say xưa. Lời hắn nói đâu còn có giả. Điều này sẽ đưa đến Trương Tam thời gian khổ không thể tả, chưa từng dám lấy chân diện mục hiện thế. Nhưng ai để hắn năm đó đánh Thẩm Phàm sát rùa đen chủ kiến? Cũng may Trương Tam dịch dung thuật có chút độc đáo, có rất ít người có thể phát hiện hắn chân thân. Cuối cùng con hàng này năm đó giả dạng thành nữ tử, kém chút ác tâm Thẩm Phàm đem hắn ngay tại chỗ trấn áp. Đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Để cho Lâm Vũ Nhiên căm thù đến tận xương tủy chính là cái này tặc tử dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cách mỗi mấy năm liền trộm đi nàng giải thề. Còn tại lòng bàn chân của nàng trên bảng tranh rùa đen cùng đầu heo. Nhất là đối phương rõ ràng dùng son phân tại lòng bàn chân của nàng, vẽ lên cái đỏ thơm môi. Ngay lúc đó Lâm Vũ Nhiên hận không thể ngay tại chỗ chặt chân của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cái kia giày thêu bên trong phấn nộn ngón chân đều câu lên, từng trận run lên. Đáng tiếc nàng cầm cái này dâm tặc không nửa điểm phương pháp, căn bản bắt không được đối phương. Bất quá bị trộm 7-800 năm giày thêu, Lâm Vũ Nhiên cũng không thể tránh được. Vốn định đem chân đạp đống bay để hắn ngửi một cái. Mặt lạnh nàng trung quy là nữ tử, chí ít mỗi lần Trương Tam trộm nàng giày thời điểm, bản chân vẫn là hương. Nhưng cái này 500 năm chưa từng thấy mặt, hôm nay gặp mặt, đọc lại phẫn nộ ngay tại chỗ để nàng đen mặt. Trương Tam lục cảm biết bao nhạy bén, bằng không thì cũng sẽ không trở thành mỗi đại thánh địa căm thù đến tận xương tủy tồn tại. Nghe được Lâm Du Nhiên cái kia đặc biệt khàn khàn giọng nói, Trương Tam quay đầu liếc nhìn phía dưới đám người, quát to: "Là chi nào vịt mẹ tại cặc cặc tiêu loạn? Chờ bản công tử sau trận chiến này, cưới ngươi trở về nhà sinh tiểu áp." Ha 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 ha. Thương thế kia người 100, tự tổn 1 vạn phương thức nói chuyện, để nhân tộc khẩn trương không khí vì đó sinh động hẳn lên. "Phi, liên ngươi còn công tử, không biết xấu hổ." Lâm Vũ Nhiên mặt đen lên phun ra một búng máu. Ngược lại một bên lụa đen phụ nhân, nhíu mày cười nói: "Người này có chút không tầm thường, nếu là có thể sống sót, ngươi liền gả cho hắn." "Sư phụ." Trong lòng Lâm Vũ Nhiên không hiểu run lên, lo lắng lên tiếng. Huyền Minh Thánh chủ vô vô đầu nàng cười nói: "Cho gần tới ngàn năm dài đều, tâm ý của hắn ngươi còn không biết." Lâm Vũ Nhiên còn muốn phản bác, lại thấy huyết tế đạo nhân đã xuất hiện tại Trương Tam sau lưng, không khỏi lo lắng nói: "Cẩn thận." Nhưng mà Trương Tam tựa như là cái hốt mọc ra mắt, nháy mắt biến mất tại hư không. Quét mắt Lâm Vũ Nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra dáng dấp, Huyền Minh Thánh chủ mỉm cười, quay người rời đi. Đại quân dị tộc thực lực quá mạnh, yếu một ít tu sĩ căn bản là không có cách chống cự. Bọn hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, từ đó ứng đối tiếp xuống trận đánh ác liệt. Trương Tam xuất hiện, không thể nghi ngờ để nhân tộc sách theo tâm để xuống. Thực lực của hắn tuy là không mạnh, nhưng thân pháp lại cực kỳ cường hãn. Dưới chân đế khắc liên tiếp sinh, để huyết tế đạo nhân khó mà bắt thân hình của hắn. Người này hiển nhiên là lĩnh ngộ đại đế cấp hư không trận văn. Ngược lại trong yêu tộc mấy cái lao nhân, nhìn xem Trương Tam trường thương trong tay, nhíu mày. Đế binh phá không rõ ràng bị hắn trộm đi. Cái kia cấm khu bên trong trấn áp đến thần chỉ niệm, chẳng lẽ được thả ra? Mấy cái lao nhân đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Đế binh phá không rõ ràng bị hắn trộm đi. Cái kia cấm khu bên trong trấn áp đến thần chỉ niệm, chẳng lẽ được thả ra? Mấy cái lao nhân đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Một khi Mãng Hoang Đại Đế chân áp thần chỉ niệm được thả ra phía sau, đối với vốn là nước sôi lửa bỏng Huyền Thiên Đại Lục tới nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Đừng nhìn cấm khu tại tràng chiến dịch này bên trong chìm nổi không động. Đám kia lão ngạnh tệ đang chờ lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại lại có Nam Man thần chỉ niệm khả năng bị thả ra tin tức, mà thần chỉ niệm trùng hợp ngay tại yêu tộc nội địa, tự nhiên để cường giả yêu tộc cảm nhận được căng thẳng. Mọi người nhìn nhau phía sau, bên trong một cái cao tuổi lão giả, lách mình đi tới Man Hoang tộc trong doanh địa. Tại doanh địa chỗ sâu, một tòa lều vải chỉ ngồi một cái lão nhân. Nhìn xem trong lều vải nhắm mắt dưỡng thần Man Hoang tộc trí giả, yêu tộc tới trước cường giả chắp tay nói: "A Đạt đạo hữu, đế binh sự tình." Thiết yêu lão nhân nhướng mày, khoanh chân ngồi trên mặt đất, thấp giọng nói: "Vĩnh sinh điện thế mà lại xuất thủ, ta cũng chưa từng ngờ tới, những người tuổi trẻ này sẽ có một chiêu này." Nói đến cái này, A Đạt trên mặt khe rãnh cũng trở nên sinh động, hiển nhiên tâm tình của hắn không tệ. Gặp Thiên Yêu lão nhân vẫn là có chút không yên lòng, A Đạt trí giả cười nhạt nói: "Yên tâm, bọn hắn biết phân tức, so với chúng ta những lao gia hỏa này còn rất tinh minh." Thiên Yêu vậy mới gật đầu một cái, đứng dậy phía sau chắp tay rời đi. Cùng lúc đó, ngoại tộc cùng nhân tộc chiến trường bộc phát nóng bỏng. Trương Tam thực lực là bên trong mọi người yếu nhất, chỉ có chuẩn đế tầng 5. Có thể cầm trong tay đế binh hắn, mấy lần đều đỡ được huyết tế đạo nhân xuất thủ. Nếu không trôi này huyền màu tím xưa cũ trường mâu, là Mãng Hoang đại đế chứng đạo phi thăng đế binh, có không cách nào phỏng đoán vĩ lực. Đã khỏe miệng chảy máu Trương Tam, sợ là muốn thân chết tại chỗ. Tất cả mọi người biết, chiến đấu chuyển cơ một trong, Trung Hoàng Châu song tử tỉnh tính toán một cái. Không thể không nói, Hạo Nhật cùng Ngân Nguyệt công pháp dung hợp phía sau, uy lực gấp đôi. Đem ngoại tộc nữ tử áp liên tục bại lui. Nếu không có huyết tế đạo nhân từ đó xuất thủ, ngoại tộc nữ tử sợ là sớm bị toàn lực bạo phát song tử tinh, chấn sát ngay tại chỗ. Có thể Trương Tam xuất quỷ nhập thần giúp song tử tinh ngăn cản công kích vẫn được. Để hắn đi công phạt huyết tế đạo nhân, dù cho tốc độ của hắn lại nhanh, cũng có khả năng có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội, một chiêu đánh giết. Trên lệch tầng 4 khoảng cách, vẫn là chuẩn đế cảnh. Trương Tam có thể như bỏ chết ảnh hưởng huyết tế đạo nhân xuất thủ, cũng đã là đáng quý. Mà mọi người nhận định cái thứ hai chuyển cơ, càng là trọng yếu nhất. Đó chính là vượt ngoại Trương Thái Tuế một trận chiến. Thân mang tiên khí mạnh vụn, lại có hay không song chiến lược hắn, không thể nghi ngờ là tất cả mọi người hy vọng. Nghĩ đến cái này, không ít ở trong trận nghỉ ngơi tu sĩ ngửa đầu nhìn trời, như là muốn xem thấu hư không vô tận, trông về nơi xa vực ngoại chiến trường. Hừ, si tâm vọng tưởng. Tại trận huyết tế đạo nhân đem phía dưới tu sĩ nhân tộc ánh mắt thu hết vào mắt, lập tức nhíu mày nhìn hướng bay tới bay lui Trương Tam, thầm nghĩ trong lòng. Đến nghĩ biện pháp, đem con rùa này chụp chết ta. Vực ngoại chiến trường, vô tận trong tinh không, không một ngôi sao, toàn thế giới băng liệt, lờ mờ tối tăm. Lúc này Trương Thái Tuế quanh thân thần quang lờ mờ, quần áo vỡ tan, trên da thịt thần huyết vào mồ hôi nằm xuống. Miệng lớn hít thở hắn, nhìn chòng chọc vào phía trước, khuôn mặt như yêu nam tử áo xanh. So với hắn, nam tử trước mắt từ đầu đến cuối, khóe miệng đều mang nụ cười thản nhiên. Nhìn xem hắn Trương Thái Tuế trong mắt ngập trời chiến ý, nam tử áo xanh cười nhạt nói: "Không tệ, có thể để ta tế ra ba thành thực lực, ngươi đủ để tự ngạo." Hắn như là tại nói một kiện thưa thoát chuyện bình thường, trong mắt đều là thản nhiên. Nhưng tại Trương Thái Tuế trong hai, lại cái kia chói tai. Chương 111, Đạo tâm băng liệt. Hắc tâm Bồ Tát sống. Ha ha. Ba thành. Chế nhạo lên tiếng Trương Thái Tuế, trong mắt hung quang bạo khởi, thể nội khí huyết như cột máu bắn ra. Ầm ầm. Bóng ánh thần huyết bay ra bên ngoài cơ thể, tại nó sau lưng huyễn hóa ra một đạo vạn dặm sơn hà. Nhiều hướng long mạch hợp ở trung ương hoàng cung, như vạn quốc triều bái, khí thế rộng rãi. Đây chính là chuyên thuộc về thần hoàng thánh địa huyết mạch dị tướng, Nhân Hoàng Giang Sơn. Ở chính giữa phía trên hoàng cung, một mảnh cựu thải thần mang tản ra từng sợi tiên uy, dập dờn vũ nội, uy thế không gì sánh kịp. Mà toàn thân nhiễm thấm thần huyết Trương Thái Tuế, lại như thâm viên đi ra huyết nhân. Giữa hai bên tràn ngập rất có không phối hợp cảm giác chấn động. Đế toái. Một tiếng bạo hống. Trương Thái Tuế một quyền tế ra, làm cho xung quanh toàn thế giới sụp xuống, oanh minh không ngót. Nhưng đối diện nam tử áo xanh vẫn như cũ mặt mỉm cười, nói khẽ: "Tiên khí mảnh vụn mà thôi, lần này, bốn thành đủ." Vừa dứt lời, hắn cong lại bắn ra. Thứ ba, một đạo bạch mang theo nó đầu ngón tay bắn ra. Bạch mang những nơi đi qua, xung quanh vũ trụ tối tăm như là một khối màu đen mảnh vải, bị bạch mang kéo lấy kích xạ mà đi, nhăn nheo bộc phát. Cái này kinh người một màn như thế nào kinh người? Dù cho ở phương xa giao chiến ngao kiều đám người, đều mắt lộ ra vẻ chấn động. Bạch mang công kích còn chưa gần sát, vung ra đế toái quyền ấn, như là một chương vẽ lên cảnh sắc bị xung quanh không gian xoa nắn lôi kéo, nháy mắt băng tán, biến mất tại vũ nội. Lập tức, quỷ dị bạch mang trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Trương Thái Tuế. Phốc, miệng phun máu tươi Trương Thái Tuế mặt như giấy vàng. Tại ngực hắn bên trên, một cái đầu người lớn nhỏ hàng lớn, đem trái tim của hắn đánh cái vỡ nát. Thần huyết bốn phía, thần mang ảm đạm. Chỉ có bốn thành a trong miệng máu tươi tuôn ra Trương Thái Tuế, trong mắt thần thái tiêu tán. Ngựa đầu rơi xuống hướng phía dưới Huyền Thiên Đại Lục. Vù vù, thương khung rung động. Từng giọt thần huyết như trời giáng vi vẫn, đem mở tối thương khung nhiễm lên một vòng hồng hạ. Ngay tại nhân tộc đại quân phía sau nghỉ ngơi vô số cường giả đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ nhìn xem không trung thần huyết vẫn lạc. Nhất là thần huyết bên trong, một cái lồng ngực bị xuyên qua hùng tráng nam tử, nhìn đến tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Trương Thái Tuế, thua. Hiu hiu hiu. Nhân tộc trong trận doanh, mấy đạo âm thanh xé gió hướng về hư không đánh tới, đem bị thương nặng Trương Thái Tuế bảo hộ chính giữa. Thái Tuế con ta. Một tên người mặc tử kim trường bảo nam tử trung niên, nhìn xem lồng ngực trống rỗng Trương Thái Tuế, hai mắt đỏ ngầu gầm nhẹ nói. Có thể trong tầm mắt của Trương Thái Tuế lại vô thần hái, chỉ là mờ mịt nhìn xem thương khung, run giọng nói: "Chỉ có bốn thành a." Lời vừa nói ra, trung niên nam nhân nhiệt lệ quần quần mà xuống. Trương Thái Tuế vô địch đạo tâm, đã bị dưới một kích này đánh nát. Mắt thấy ngực hắn đại hoang đồ mảnh vụn, đang tản phát ra nhàn nhạt tiên uy kết nối lấy trong cơ thể của hắn mạch lạc, Mãng Hoang tộc chí giả A Đạt trầm giọng nói: "Thần hoàng chủ, nhanh chóng dẫn hắn đi tìm đàn thánh." Nhìn xem không chung một đám người cẩn thận dáng dấp, cùng trước mắt đối thủ liều mạng xuất thủ ngăn cản. Huyết tế đạo nhân cùng còn lại hai vị ngoại tộc cường giả, lòng tràn đầy khinh thường. Đây là sợ bọn họ xuất thủ đánh lén. Đến mức đó sao? Có Hoa Vô đạo tại, nhân tộc yêu nghiệt mạnh hơn, ở trước mặt hắn cũng không có hợp lại khả năng. Nhân tộc này tối cường Trương Thái Tuế, liền là chứng minh tốt nhất. Cân thắng lợi đã sớm chú định, không cần bọn hắn đánh lén xuất thủ. Mắt thấy thế cục nghịch chuyển phía dưới, cảm giác cực kỳ nguy hiểm Trương Tam, toàn thân lông tơ dựng thẳng thét to. Tố Lạc Yiye, người tại đi đây, thế nào như vậy chơi liều? Chói hai vị được tiếng nói truyền khắp hư không, nghe tối ngoại tộc mọi người nhướng mày. Tố Lạc Yiye, cái kia tiểu lục nữ, đừng nói là mỗi đại thế lực trưởng giáo trong lòng giận mình, liền nhân tộc trong đại quân đứng ở ác chiến đám tu sĩ, trong tay động tác đều run lên. Cái kia tiểu độc nữ quả thực liền là mất trí tồn tại. Ngàn năm thời gian a, bị nàng hố qua hiện mỗi đại thánh địa cùng tu sĩ như bầu trời tinh thần, lít nha lít nhít. Cái này hắc tâm tiểu độc nữ liền là ưa thích dùng độc công lấy ra làm thí nghiệm. Chỉ cần nàng đột phá tu vi, liền sẽ tìm không vừa mắt tu sĩ cùng thế lực, thử xem độc công của chính mình uy năng. Cái này tự nhiên đưa tới thế lực khắp nơi cực kỳ bất mãn. Thật tốt tu tiên giới ưu ác tính, càng có thánh địa kêu gào, đem cái này tu tiên giới ưu ác tính giải quyết tại chỗ. Đáng tiếc đối phương thân mang đủ loại bí bảo không nói, chạy trốn kỹ thuật nhất lưu, càng làm cho mọi người căm thù đến tận xương tủy chính là đã từng đệ tử thẩm phạm, rõ ràng đem cái kia thầy bói sát rùa đen cho đối phương. Cái kia thật chính là tránh được hòa thượng không tránh được miêu, chạy đến đâu bên trong đều sẽ bị nàng bắt tới. Làm cái này tiểu độc nữ tu vi cực cao phía sau, càng là một người độc lập tìm nàng phiên toái mỗi đại thánh địa. Tuy là độc phát thời gian không lâu, người cũng không chết được, nhưng sống sót cũng là một loại thống khổ, thật sự kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thảm nhất thuộc về vô cực gốc, toàn tông trên dưới bị một mình nàng cho hóa thành nùng huyết, còn có vĩnh sinh điện cái này dưới đất đen tổ chức, càng bị nàng độc kém chút thành chính đạo nhân sĩ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nếu không phải Diệp gia phong tộc sớm cùng thẩm phàm đạt thành thỏa thuận, sợ là cũng muốn chịu nhiều đau khổ. Cũng may Liễu gia lão bà mang theo Liễu Khuynh Thành tìm hơn phân nửa Huyền Thiên đại lục, mới đem nàng thuyết phục để cái này tiểu độc nữ an ổn điểm. Có thể liền khổ tiểu Aman, tuổi con nhỏ thật tốt mãng hoang thánh thể, kém chút bị nàng luyện chế thành vạn độc bất xâm thể chất. Cũng không biết nàng và trí giả A Đạt nói cái gì để hắn đồng ý Tố Lạc Y thí nghiệm, nhưng không thể không nói, tiểu Aman có thể nhanh như vậy thành tiểu thánh thể lại thành Tố Lạc Y độc công có hết sức quan trọng phân lượng. Lúc này nghe được không trung vị được tiếng nói tiếng thét chói tai, nhiều tu sĩ đều nhớ tới đã từng không chịu nổi tuyết nguyệt. Đúng lúc này, một tiếng khét kêu theo song phương trong chiến trường vang lên. Không chạy liền ăn độc. Thanh âm quen thuộc, trực tiếp xuyên qua nhân tộc đại quân tu sĩ mà nghĩ. Ngươi muốn nói vì cái gì quen thuộc như vậy? Tố Lạc Y âm thanh đã bị nhiều tu sĩ dùng ngọc giản thu thập, trước khi ngủ vừa nghe một cái mới có thể vào ngủ. Về phần chân dung của nàng càng bị treo ở mỗi đại trong phòng tu luyện. Mọi người còn thiếu bên trên ba nén hương, cầu đời này đừng đụng đến tôn này hắc tâm bổ tắc sống. Tại đại quân dị tộc ngậm bực trên nét mặt, giao chiến nhân tộc đại quân binh bại như núi đổi. Ta mẹ nó, nàng thế nào tới? Cháy mau, Bồ Tát sống muốn phóng độc. Phúc, đao này ta liền không ký sổ lên. Bị ngoại tộc trở tay đâm một đao tu sĩ nhân tộc, nét mép lặng lẽ cười, che lấy vết thương như khỉ chạy như bay ra ngoài. Cái kia chạy trốn thời gian thân pháp, so vừa mới giao chiến thời gian còn phải nhanh. Hiển nhiên người này cũng là có cố sự, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Suýt nữa quên mất còn có tôn này độc Diêm Vương. Liên phản ứng chậm nửa nhịp tu sĩ, gặp đại sự không ổn quay người liền chạy. Sau một khắc, oeng, nồng đậm màu xanh lá xương độc nổ lên, trong chớp mắt bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Ngoại tộc mọi người liền gặp chiến trường trên mặt đất, chẳng biết lúc nào nhiều hơn từng cái ngũ thải ban lan độc vật. Những độc vật này chính giữa cùng nhau ngửa đầu mở miệng, phun ra từng đạo nồng đậm sương mù màu xanh lá. Xì xì xì. Như thịt nướng trong thanh âm, ngoại tộc tu sĩ kinh hãi phát hiện, chân của mình cốt bên trên bắp thịt, như bùn thủy bản theo trên mình tuột xuống. Chúng độc ngoại tộc loại trừ cảm giác hơi hơi ngứa ngáy bên ngoài, rõ ràng không có chút nào cảm giác đau đớn. Làm bọn hắn phản ứng lại thời điểm, nửa thân thể đã lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Mà màu xanh lá xương độc, nháy mắt lan tràn 2/3 đại quân dị tộc. Chương 112, Tố Lạc Y Liễu. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. A, nhanh, mau rời đi cái này. Chủ nhân ta, cứu ta. Chói hai tiếng kêu thảm thiết quán xuyên chỉnh tọa chiến trường. Nhiều ngoại tộc cường giả sắc mặt tái xanh xuất thủ, muốn đem những cái này xương độc xua tán. Có thể chuẩn đế phía dưới cường giả, phóng thích ra cương phong đều bị xương độc căn mòn, căn bản khó mà lay động mảy may. Dù cho giết trên đất độc trùng, có thể màu xanh lá xương độc đã lan tràn ra. Mà ngoại tộc chuẩn đế cấp cường giả lại bị nhân tộc cường giả gắt gao dây dưa, căn bản khó mà xuất thủ tương trợ. Mặc dù có người liều mạng bị thương xuất thủ xua tán chung quanh xương độc, nhưng mà lúc này đã muộn. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, bị xương độc bao khỏa đại quân dị tộc, thương vong hầu như không còn. Nhìn xem trong đại quân dị tộc liên tiếp bạch cốt tê liệt ngã xuống dưới đất, dù cho là tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Quá kinh khủng. Một màn này giống như nhân gian luyện ngục. Nhất là một chút bị lê áo tơ trắng chỉ phối qua tu sĩ cùng mỗi đại thế lực, nhìn đến toàn thân run một cái. Nếu là đối phương năm đó lên sát tâm, cái kia còn có tốt. Vượt ngoại chiến trường, làm một chỉ đánh bại Trương Thái Tuế Hoa Vô Đạo liếc nhìn toàn trường. Xác nhận ngao kiểu, Kim Thiền Tử cùng Liễu Khuynh Thành cùng quân dạ không cách nào đối ngoại tộc bốn người xuất hiện uy hiếp thời gian. Hắn vậy mới rơi vào phía dưới Huyền Thiên đại lục, muốn lấy vô địch chi tư trấn áp nhân tộc. Có thể vừa mới hiện thân, hắn liền thấy phía dưới đại quân dị tộc bạch cốt thành đống. Hoa Vô Đạo cái kia mang theo cười nhạt trên khuôn mặt, cuối cùng lộ ra thần sắc bất động. Lạnh giá, sát cơ lâm liệt. đôi mắt ngưng lại hắn, nhìn phía dưới trong đại quân dị tộc du tẩu một bóng người xinh đẹp, lách mình đi tới đối phương trước người, đạm mặt nói: "Thật tốt ác độc nữ tử." Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay đem trọn cái chiến trường xương độc hút vào trong tay. Càng có nồng đậm tử khí quanh quẩn trong đó, hóa thành một quả tản ra từng tia gợn sóng màu đen tỉ mỉ châu, còn lại bắn ra bắn về phía đối phương. Châu này không phải tầm thường. Ngàn vạn người hội tụ tử khí bị Hoa Vô Đạo gia chỉ phía sau, một khi đánh trúng, đủ để đem chuẩn đế tầng 9 phía dưới tu sĩ sinh cơ chỗ phá hủy. Thân hồn càng là sẽ bị tử khí bám vào, chịu phệ hồn nỗi khổ, không chịu được liền sẽ hóa thân điên dại. Hưu. Hắc mang chớp mắt đã áp sát, bắn về phía nữ tử trước mặt đầu. Tố Lạc Y vốn cái không kịp phản ứng, chỉ có thể ý niệm lóe lên. Liền gặp nàng trước người xuất hiện một cái to lớn màu vàng đất sắc rùa đen. Oanh ba. Đâm người màng nhĩ tiếng oanh minh trùng điệp, xung quanh trên đất bạch cốt nháy mắt hóa thành tro bụi. Tạch 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 tạch. Liên tiếp dày đặc băng liệt âm thanh bên trong, huyền cơ quy giáp chia 5 x 7. Hạ bút thành văn một kích, chuẩn đế khí ngay tại chỗ bị đánh nát. Có thể thấy được Hoa Vô Đạo thực lực khủng bố đến mức nào. Tuy là không có bị đánh trúng, nhưng huyền cơ quy giáp đã bị Tố Lạc Y tế luyện ngàn năm thời gian. Mai rùa bị hủy, cùng tâm thần tương liên nàng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngồi phịch ở trên mặt đất. Nhìn xem một chỗ mai rùa mảnh vụn, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Hoa Vô Đạo quát khẽ nói: "Ngươi dám đánh ta? Ngươi nếu có gan thì đừng chạy." Nghe được câu này, may mắn sống sót đại quân dị tộc cùng ngoại tộc các cường giả, hơi sững sờ, lập tức bạo phát ra kịch liệt cười vang. Ha 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 ha. Tuy là đại quân dị tộc bị cái này đánh lén nữ tử làm đến tổn thất nặng nề, nhưng mũi nhọn lực lượng không hư hại, càng có Hoa Vô Đạo loại này che lấp một thời đại tồn tại. Nhân tộc bại vong đã chú định. Thật không nghĩ đến cái này không phân rõ lợi và hại nhân tộc nữ tử, rõ ràng não tàn đến nói ra loại này nói nhảm. Chẳng lẽ nàng không thấy, Hoa Vô Đạo xuất hiện, giao chiến nhân tộc cường giả trực tiếp lách mình lui nhanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch a. Mà lúc này nhân tộc trong trận doanh, nhiều tu sĩ không phải trong mày, liền làm một mặt kinh dị nhìn xem Tố Lạc Y. Chẳng lẽ nàng thật có bài tẩy gì? Đem nhân tộc mọi người thần sắc thu hết vào mắt phía sau, Hoa Vô Đạo rất hứng thú nhìn xem trước người khỏe miệng chảy máu nữ tử, cười nhạt lắc đầu. Ngươi cứ việc tìm đến cái gọi là át chủ bài, để chuẩn đế cảnh phi thăng hắn, sáng tạo xưa nay chưa từng có sự nghiệp to lớn. Chỉ là nhân tộc át chủ bài, há có thể vào cách khác mắt. Tố Lạc Y cũng không nói nhiều, quanh thân trận pháp quanh quẩn, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hoa Vô Đạo vậy mới quay người, nhìn hướng nhân tộc trận doanh. Làm hắn xoay người nháy mắt, khí thế kinh khủng quét sạch mà ra, áp nhân tộc mọi người bước bước lui lại. Căn bản khó có một người có thể ngăn cản đến hắn uy thế. Dù cho hiện tại phía trước nhất Song Tử Tinh cùng Diêu gia đế tử Diêu Lăng Thiên đều sắc mặt ngừng trọng liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người đang nóng nảy nghĩ đến đối sách phương pháp, càng chờ mong được ngoại chiến trường sẽ có chuyển cơ. Về phần không biết sinh tử thẩm phạm, mọi người hy vọng cũng không lớn. Phải biết Tố Lạc Y tại trong ngàn năm trải qua nhiều nguy nan, cũng không thấy thẩm phạm hiện thân. Cùng lúc đó, biến mất Tố Lạc Y đột nhiên xuất hiện tại một chỗ đen kịt trong không gian. Dù cho lấy nàng trước mắt tu vi, cũng khó thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Cũng may dưới thân đè ép một người, nàng vội vã cúi đầu hít hà. Trên quần áo mùi vị quen thuộc để nàng mũi ngọc tỉnh xào chua chua, trong mắt rưng rưng nước nở nói: "Công tử, công tử, có người bắt nạt ta." Lòng tràn đầy xúc động cùng ủy khuất nàng phát hiện, có vẻ như đối phương còn đang ngủ. Tố Lạc Y vội vã đưa tay vớt ve đồng thời, nắm lấy cổ tay của đối phương, đại lực lắc lư. Phía ngoài chiến trường còn không biết rõ là cái tình huống như thế nào, lúc này Tố Lạc Y lòng tràn đầy lo lắng. "Công tử ngươi mau tỉnh lại a." Sợ thẩm phàm ngủ một giấc cắt đi qua nàng, nhích lại gần hít hà hơi thở của hắn, lại sờ lên gương mặt của hắn. Phát hiện chính xác là thẩm phàm dung mạo, hơn nữa còn tại chút giận. Tố Lạc Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện thẩm phàm miệng vểnh lên, giống như là muốn cùng nàng ba miệng. Không chỉ như vậy, Tố Lạc Y phát hiện trong tay mình nắm lấy thủ đoạn, mơ hồ khuyết đại ra ra. "Trời ạ, bắt lộn." Khuôn mặt đỏ lên Tố Lạc Y liễu, như là bị phỏng đồng dạng, thiểm điện vung lòng tay ra. Có thể tình huống khẩn cấp, dung không được nàng làm nữ tử tư thế. Tố Lạc Y vội vã nắm được thẩm phàm lỗ mũi, túi đầu đem môi phấn ngăn chặn miệng của hắn, thổi một hơi. "Hô." Khuôn mặt nâng lên thực tới Tố Lạc Y liễu, hiển nhiên đem khẩu khí này thổi đủ. "Nô." Khụ khụ. "Ngoa tạo." Ngay tại trong mộng bị mỹ nữ cầm thương thẩm phàm, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cùng một thời gian, trong hỗn độn trung pháp tắc quanh lại, tản ra hào quang nhàn nhạt, đem bên trong đỉnh hoàn cảnh chiếu rọi rõ ràng. "Ngươi làm gì vậy?" Thẩm phàm lau miệng, một mặt cổ quái nhìn xem Tố Lạc Y. Có thể tới đến hỗn độn bên trong đỉnh, cũng chỉ có Tố Lạc Y. Bất quá Tố Lạc Y dường như cao lớn hơn không ít, cùng phía trước cô nương thời kỳ ngây ngô khuôn mặt so sánh, dung mạo và khí chất đều thành thục không ít. Nàng lúc này khí tức có chút suy yếu, khóe miệng chảy máu, xem ra lẫn vào cũng không tốt. Gặp thẩm phàm cuối cùng tỉnh lại, Tố Lạc Y kích động nhào vào trong ngực của hắn nước nở nói: "Công tử, sắp rùa đèn nát, ngoại tộc xâm lấn, nhân tộc nhanh không chống nổi, lực phòng ngự cực mạnh huyền cơ quy giáp đều nát." Thẩm phàm vô ý thức rụt rụt thận, cau mày nói: "Ta ngủ bao lâu, nơi nào không chống nổi?" Tố Lạc Y lau lau trên gương mặt nước mắt, nhanh chóng nói: "1200 năm." Song phương giao chiến tại Bắc Cương Tiên Kiếm Hoang Dã. "1200 năm." "Không tệ không tệ, liền Tố Lạc Y đều đạt tới chuẩn đế thất trọng tiên rồi, người khác sợ là đã chứng đạo. Ta cái này một giấc liền thành đại đế." Đối với chính mình ngủ một giấc quyết định, thẩm phàm vẫn là hết sức vừa ý. Sau một khắc, oanh, hỗn độn trung trực tiếp theo đáy sông bắn ra, bọt nước bắn tung tóe. Cả chiếc đại đỉnh trận văn quanh quẩn, quang mang bắn ra bốn phía. Chỉ nháy mắt liền biến mất tại cấm khu bên trong. Chương 113, xuất thế, không có gì sánh kịp vi ác. Có thể so cổ đế ở trước mặt. Bắc Cương Thiên Kiếm Hoang Dã. Xong được chiến trường, Lam Hoa Vô Đạo mặt hướng mọi người thời điểm, không khí ngưng trọng đến cực điểm. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, trong đám người Trương Tam hét to: vị đạo hữu này, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi cũng không phải là Trương Thái Tuế, mà là vừa mới độc kia nữ công tử. Ngươi muốn thắng hắn có thể để chúng ta tâm phục khẩu phục a. Có thể kéo một phần là một phần. Đối với Trương Tam lời nói, tu sĩ nhân tộc lòng dạ biết rõ. Một khi Hoa Vô Đạo xuất thủ, nhân tộc chắc chắn tổn thất nặng nề. Nghe được câu này, Hoa Vô Đạo cười nhạt một tiếng. Các ngươi hình như sai lầm, tộc ta cũng không phải là tới chế phục người tộc. Các ngươi có chết hay không, có quan hệ gì? Lời con chưa dứt, Hoa Vô Đạo quanh thân thần quang lóe ánh, uy thế toàn bộ triển khai, đem trọn mảnh bầu trời đều bao trùm lên tầng một bạch mang, thanh thế kinh người. Ầm ầm ba. Trình tọa Bắc Cương đại địa vang minh rung động, đại địa băng liệt, lộ ra từng cái sâu không thấy đáy hạp gốc. Tại nó quanh thân không gian càng là toàn bộ băng liệt, hướng về nhân tộc đại quân cuốn đói. Chỉ là phóng thích uy thế, liền có thể dẫn động thiên địa biến sắc. Tu sĩ nhân tộc như chim sợ cành cong lách mình bay ngược, nhưng không gian sụt xuống tốc độ thực tế quá nhanh. Mọi người không gian trước mắt như một đạo gương sáng băng liệt, hoa văn lây tốc độ như tia chớp, hướng về đại quân đánh tới. Làm người hít thở không thông kinh người khí tức, kích đến tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan. Một khi bị trong không gian mạng nện vết nứt cả thân, vậy bọn hắn liền sẽ cùng trọng kính đồng dạng biến thành mảnh vỡ. Cùng một thời gian, trên bầu trời vực ngoại chiến trường, tiếng anh minh bộc phát đinh tai nhức óc. Công kích dư ba càng là xé rách màn trời, lộ ra đen kịt vực ngoại cảnh sắc. Hiển nhiên, Ngao Kiểu mấy người cũng biết, người phía dưới tộc đại quân ngay tại trải qua như thế nào tình cảnh. Có thể bọn hắn phân thân hết cách không nói, nếu là hao tốn sức lực rất có thể bị thương nặng. Đúng lúc này, vù vù, đột nhiên hư không một trận chiến minh. Từng đạo phù văn nóng ánh, đột nhiên xuất hiện tại nhân tộc đại quân phía trước. Oanh ba, trên không ở giữa vết nứt đánh tới nháy mắt, phù văn bạo phát ra bỏng mắt hào quang, trực tiếp sắp sụp nứt vết nứt không gian trấn áp ngay tại chỗ. Một màn này như thiên quân vạn mã đánh tới, lại có từng đạo không thể phá vỡ thân ảnh sừng sững dưới thành, như một người giữ ải vạn người không thể qua. Thân ở hắc động hư không, Hoa Vô Đạo hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú trong hư không phù văn. Cùng đột nhiên xuất hiện cự đỉnh, làm phát giác được cự đỉnh bên trên tán phát hỗn độn khí tức, hắn cười nhạt một tiếng, nói khẽ: "Không tệ, cuối cùng tới ra dáng điểm đối thủ." Mà dừng thân hình nhân tộc trong đại quân, thần hoàng trong thánh địa cường giả nhìn xem hư không xuất hiện phù văn, lòng tràn đầy rung động nói nhỏ: "Viên mãn cấp phong ấn đại đạo, cái này sao có thể?" Những người còn lại thì mắt lộ ra vẻ kinh nghi nhìn xem phát ra xưa cũ khí tức cự đỉnh bên trên, một cái quay lưng mọi người nam tử, chính giữa vặn eo bẻ cổ. Ba 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 ba. Liên tiếp dày đặc cốt bạo âm thanh ở trên người hắn vang lên. Khi thấy hắn cái kia tập trên áo trắng kim theo tưởng vân thời điểm, mặc kệ là đại càn hoàng triều Đông Hoàng Ngạo, vẫn là Vấn Thiên Tông Mạc Trường Không, cùng Liễu gia Liễu Thừa Phong đám người, đều mắt lộ ra vẻ kích động. Thằng đến trong đỉnh lộ ra đầu Tố Lạc Y Li, đối mọi người nết mép cười một tiếng trừng mắt nhìn đắc ý nói: "Công tử nhà ta tới." "Oanh." Nhân tộc trong đại quân tất cả tu sĩ, kích động ngửa mặt lên trời gào to. Đệ tử, là thẩm phàm tới. Ngàn năm trước chuẩn đế tầng 9, ngàn năm phía sau, ta liền hỏi một chút còn có ai. Như điên cuồng Trương Tam, cuối cùng kéo tới thẩm phàm đến. Coi như thẩm phàm không thể chứng đạo lại như thế nào. Năm đó cùng ngạo lợi thể, mặc kệ mọi người trong lòng như thế nào suy đoán, chứng đạo đánh bại thẩm phàm đã thành tất cả có chí sĩ trong lòng mục tiêu. Mà nhiều thế lực tu sĩ như là đem trên mình trọng trách tháo xuống, ngồi liệt tại trên mặt đất. Liêu ra mọi người càng là lưu manh, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, ngực lên xuống thở hổn hển nhìn về phía không trung nam tử bóng lưng. Nếu như ngay cả hắn đều không có cách nào, cái này nhân tộc thật vô kế khả thi. Xúc động lại bành bái tiếng hét lớn xuyên qua vân tiêu, làm cho ngoại tộc chúng tướng cùng nhau nhíu mày. Có thể để một cái bộ tộc như vậy tôn sùng, tương đương với Hoa Vô Đạo tại ngoại tộc địa vị. Lúc này Hoa Vô Đạo đã đem trên đỉnh nam tử áo trắng coi trọng mức độ, tăng lên tới cao hơn Trương Thái Tuế một cái cấp độ. Đã ngoại tộc chúng tướng có thể nghĩ đến một điểm này, hắn tự nhiên cũng sẽ không quá mức tự đại. Chỉ là đối phương sau đó nói câu nói đầu tiên, để tại nơi trốn có người hơi sững sờ. Thần phàm thần thức toàn bộ triển khai quét đến vũ nội bên ngoài phía sau, cau mày nói: "Đều 1200 năm, thế nào còn không người chứng đạo?" Cái này khó chịu ngữ khí, để nhân tộc đại quân tiếng hò hét im bặt mà dừng. Không khí ngột ngạt nháy mắt lan tràn toàn trường. "Sao có thể cùng ngươi so a? Ngàn năm chuẩn đế tầng 9, những cái này yêu nghiệt đã cực kỳ người tiên." Lúc này Thẩm Phàm đừng đề cập có nhiều phiền muộn. Hắn ngủ một giấc chứng đạo dự định liền như vậy thất bại. Hơn nữa mỹ nữ trong ngộng ngộng đẹp cũng ngâm nước nóng. Sắc mặt bất thiện hắn nhìn về phía trước khí thế phi phàm Hoa Vô Đạo, trong tay hàn quang lóe lên, trực tiếp ném ra đoạn thiên nhai bắn vào trong đại quân dị tộc. Phốc phốc phốc. Liên tiếp trong tiếng trầm đục, trên trăm ngoại tộc tu sĩ chết oan chết uổng. Hoa Vô Đạo cũng không ngăn lại, mà là cười nhạt nói: "Chỉ thương thôi. Đến hắn loại này địa vị, muốn dùng loại phương thức này khiêu khích đạo tâm của hắn, loại này đối thủ cách cục cũng không cao." Lời còn chưa dứt, Thẩm Phàm trực tiếp kích phát vô song thánh thể. Ầm ầm. Nó thể nội huyết mạch như tiếng sấm vang mình, vạn mã buông đẳng, chấn động nhân tâm. Như sấm rền trong tiếng trầm đục, một đạo giống như thực chất áo trắng hư ảnh tại nó sau lưng nổi lên. Thân ảnh một tay nâng Nhật Nguyệt Tâm Dương, một tay nâng Hỗn Độn Hư Vô. Như thần linh phủ xuống, tản ra không có gì sánh kịp uy áp. Không thể địch nổi uy áp ngay tại chỗ đem nhân tộc phía trước tất cả ngoại tộc chấn nằm trên đất. Lúc này Hoa Vô Đạo, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì liền hắn không ngăn cản được đối phương tán phát uy áp, đầu gối rõ ràng hơi hơi cong queo. Vô song thánh thể, tuyệt không có khả năng có như vậy mạnh uy áp. Hoa Vô Đạo bạo hô lên thanh âm, sắc mặt đại biến. Vô song thánh thể chính xác cường đại, nhưng tại Hoa Vô Đạo loại này lịch thiên cường giả trong mắt, đương nhiên sẽ không giống như cái này khủng bố uy áp, có thể ra chỉ sát sinh trạng thái gấp 20 lần tiêu thăng chiến lược phía sau. Vậy thì không phải là thật đơn giản vô song thánh thể uy áp, thật cho là Thẩm Phàm nhàn đến phát chán giết ngoại tộc trăm người. Đôi mắt ngưng lại Thẩm Phàm, cấp tốc vận chuyển thể nội sát phạt tiên kinh, hét lớn một tiếng, như lôi âm cuộn cuộn. "Cho ta quỷ." Mới chỉ như vậy, Cái quỷ này, nhìn ngươi băng không sụp đổ. Sát phạt tiên kinh gấp 20 lần chiến lược tiêu thăng, lại ra chỉ vô song thánh thể gấp 10 lần tăng phúc. Thẩm Phàm thực lực biết bao khủng bố. Oanh, chỉ là tản ra uy thế, liền để Hoa Vô Đạo khó mà chống đỡ. Như trời áp bản thân sắc mặt Hoa Vô Đạo dữ tợn, hai đầu gối bạc tê, chậm chậm cong queo. Tê, mới. Nhìn thấy một màn này, lượng tộc tu sĩ đều hít sâu một hơi, hoảng sợ thất sắc. Tuyệt không có khả năng này. Một chiêu đánh bại Trương Thái Tuế cái thế yêu nghiệt, rõ ràng chịu không được Thẩm Phàm một tiếng gầm thét. Đệ tử vi lực, khủng bố như vậy a. Đây chính là ngươi thực lực chân chính a, trong đám người Diêu gia đệ tử Diêu Lăng Thiên, mắt lộ ra rung động nhìn xem hư không mà đứng bóng lưng. Dù cho là hắn, liền để Hoa Vô Đạo nhìn thẳng tư cách đều không có. Mà Thẩm Phàm vi lực, có thể so cổ đế ở trước mặt. Chương 114, cực đạo thăng hoa, chấn sát cái thế yêu nghiệt. Mắt thấy chính mình thật muốn quỳ xuống, đôi mắt Hoa Vô Đạo đỏ thẫm, một tiếng bạo hống. Mở. Oanh. Nó chỗ mi tâm bắn ra chói mắt tiên mang, đem quanh thân uy áp nháy mắt càn quét không còn một lống. Sau một khắc, một đạo màn trời từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Trong màn trời, một đạo quanh thân vây quanh tiên hà thân ảnh sừng sững trong đó, quan sát chúng sinh. Tại nó chỗ mi tâm, một quả bóng ánh tinh thể bỏng mắt rực rỡ, chiếu rọi huyền thiên chúng sinh không nhấc lên được mảy may theo dõi ý niệm. Cảm nhận được đối phương mi tâm tản ra quen thuộc cảm giác, trên đầu vai Thẩm Phàm trong tạo hóa trung thạch, Lê Diệu An truyền âm nói: "Là tiên cách truyền thừa, lai lịch của hắn không tầm thường, cẩn thận một chút." Tiên cách a? Thẩm Phàm hơi híp mắt lại. Hiển nhiên, đối phương bạo lộ át chủ bài, là muốn toàn lực xuất thủ. Giết thế, giữa sân tóc đen bay lên Hoa Vô Đạo một tiếng gầm thét, đôi tay nâng bầu trời. Ầm ầm ba, nó tản ra khủng khiếp như thế. Thiên địa oanh minh, đại nhật lửa gạn. Trình tọa thương khung nháy mắt đen kịt. Chỉ có sau lưng Hoa Vô Đạo tiên hà hư ảnh, như thiên địa đèn sáng, chiếu rọi chư thiên. Giờ khắc này, Hoa Vô Đạo như tiên phủ xuống, không thể địch nổi. Hưu. Tại nó sau lưng hư ảnh chỗ mi tâm, từng cái như dáng tiên quang bắn ra, hướng về Thẩm Phàm bắn thẳng đến mà tới. Lụa màu hào quang những nơi đi qua, đem thiên địa hiển hiện pháp tắc dây xích xé thành một mịn. Một kích này nếu là chứng thực, dù cho Thẩm Phàm có thể ngăn cản được, có thể chỉnh tọa Bắc Cương, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí sẽ tác động đến nó vực. Thẩm Phàm cho Hoa Vô Đạo áp lực, gần như không tồn tại. Tâm cao khí ngạo hắn chưa từng bị loại này vô cùng nhục nhã, không còn bận tâm cái khác. Hoa Vô Đạo chỉ muốn một kích vênh sát địch nhân trước mắt. Đối mặt kinh thiên động địa như vậy một kích, mọi người chỉ thấy Thẩm Phàm chậm chậm đưa tay. Cùng một thời gian, quần áo bay phất phới hắn, rõ ràng tản ra để nhiều đệ tử tâm thần chấn động khí tức. Nhiều đệ tử từng cảm thụ qua cổ đế uy lực, nhưng cùng Thẩm Phàm trên mình tán phát khí tức so sánh, căn bản không phải một cái cấp độ. Khí tức của hắn, thậm chí so Hoa Vô Đạo dị tượng hư ảnh, càng khiến người ta cảm thấy cường đại vô cùng. Cả hai vừa so sánh, tất cả đệ tử trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm. Phi tiên chỉ pháp, hắn tất nhiên là nắm giữ cao hơn Hoa Vô Đạo cấp phi tiên chỉ pháp. Chẳng trách hắn bình tĩnh như thế, có thể dưới một kích này, Bắc Cương chúng sinh. Ai? Ý niệm quay nhanh vô số cường giả nhộn nhịp mang theo sau lưng nhân tộc đại quân, nhún người bay lên hư không. Vù vù. Lúc này, một vòng vô hình gợn sóng trên đỉnh đầu Thẩm Phàm kích động mà ra, quét ngang khắp nơi. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, từng đóa bóng ánh đến cực hạn hoa sen vàng, tại đỉnh đầu hắn từng cái nở rộ. Màn đêm như phù sa, thần hồn phun kim liên. Tổng cộng 13 đạo thần hồn kim liên tại xuất thế nháy mắt, huy hoàng thiên địa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. 13 đóa thần hồn kim liên. Chơi ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đệ tử thần hồn rõ ràng siêu thoát cổ đệ. Cái này tư chất quả nhiên là xưa nay chưa từng có, khoáng cổ thước kim a. Tại 13 đạo thần hồn kim liên bên trong, một tôn kim mang ngọc ánh, pháp tướng trang nghiêm nhắm mắt kim thân, đôi mắt đột nhiên mở ra. Sau một khắc, tung đầu bóng ánh đại đạo hoa văn theo kim thân trong đôi mắt du lịch mà ra, hội tụ tại trong lòng bàn tay Thẩm Phàm. Cực đạo ấn tại mấy chục đầu đại đạo ra chi xuống, khí tức buộc phát kinh người. Làm thủ ấn kết thành thời gian, ấn bên trong đại đạo cực hạn thăng hoa, hủy diệt vạn pháp khí tức kích động mà ra, làm cho màn trời đẩy ra, lôi minh từng trận. Thẩm Phàm một trường đẩy ra, trầm giọng quát lên: "Cực đạo ấn!" Ầm ầm. Một kích này tựa như để thiên địa rên rỉ, hư không giạn nứt. Hào quang dị sắc thủ ấn lấy thế tồi khô là hủ, đánh tới kích xạ mà đến trùng sáng. Có thể hai đạo công kích đụng nhau ngay mắt, lại không một tia gợn sóng truyền ra. Càng khiến người ta rung động đúng. Hoa Vô Đạo diệt thế nhất kích tại đại ấn gần sát thời gian, dĩ nhiên vô thanh vô tức biến thành hư vô. Một chiêu biến mất. Điều đó không có khả năng. Không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, cực đạo ấn trực tiếp xé rách Hoa Vô Đạo thân thể. Âm. Tại nó sau lưng dị tượng bên trong tiên hà bóng người, chỗ em mở tâm thần cách ngay tại chỗ băng liệt. Trong ngay mắt, cái này như tiên vương tạm thời hư ảnh dị tượng, vết nứt dày đặc, cùng Hoa Vô Đạo cùng nhau biến mất tại trong thiên địa. Mà uy thế không giảm cực đạo ấn, như một tia thanh phong biến mất tại không trung. Cực hạn đạo pháp khống chế, nhìn đến tại nơi trốn có người hoa mắt thần mê. Giữa thiên địa, lại không phía trước gáp bách chúng sinh khí thế cường đại. Chỉ có băng liệt hư không tại chậm chậm khép lại, cùng một bộ áo trắng, quay lưng mọi người mà đứng thân ảnh. Chỉ một chiêu, lực áp nhân tộc cái thế yêu nghiệt Hoa Vô Đạo, hồn phi phách tán. Nhìn xem không trung dần dần tiêu tán thực chất hư ảnh, tất cả nhân tộc tu sĩ kích động bạo hô lên âm thanh. Thắng, chúng ta thắng. Đệ tử vô địch, đệ tử vô địch. Cùng tiếng hét lớn bên trong, nhân tộc đến ngàn vạn mà tính tu sĩ hóa thành từng đạo trường hồng, bay về phía sắc mặt bi thảm đại quân dị tộc. Phía sau trong đám người, Mãng Hoang tộc chí giả A Đạt tự lẩm bẩm: "Thiên địa âm dương thực bao hàm vạn đạo. Tay nâng hư vô báo trước tu vi không có tận cùng a." Cho tới bây giờ, lão nhân mới hiểu được Thẩm Phàm sở cầu nói, là biết bao khó bể tưởng tượng. Đối với vô song thánh thể, lão nhân cũng từng có hiểu rõ. Biết loại thể chất này thôi diễn chiến đấu pháp thời điểm, sẽ cho thấy bản thể sở học bí pháp người sáng lập, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, đem chiến lực cực điểm tăng lên. Mà vô song thánh thể bản nguyên dị tượng thì là hiển hiện thể chất người sở hữu bản thân theo đuổi đại đạo hư ảnh. A Đạt nguyên cơ có thể suy đoán ra thẩm phàm theo đuổi đại đạo. Mấu chốt chính là ở hắn lĩnh ngộ đại đạo, thật sự là quá nhiều. Mà tay nâng thiên địa âm dương, vừa vặn phù hợp tan vạn đạo tại bản thân thuyết pháp. Về phần tay kia nâng hư vô, đối với thẩm phàm loại tư chất này khuynh thiên hạ người tới nói, chỉ có không có tận cùng tu vi cảnh giới, mới là hắn loại người này theo đuổi cực hạn cuối cùng. Chí giả A Đạt tin tưởng vững chắc suy đoán của mình tuyệt không sai lầm. Vượt ngoại chiến trường, làm thẩm phàm một chiêu chấn sát Hoa Vô Đạo thời điểm, còn lại bốn tên ngoại tộc cường giả chấn động trong lòng. Hơi chút phân tâm, trong đó hai người liền bị Ngao Kiều cùng yêu tộc đế tử quân dạ trọng thương. Nhìn thấy từng đạo phong ấn phù văn đột nhiên xuất hiện tại ngoại tộc bốn người bên cạnh, không cách nào động đậy bốn người lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn tính và tính, lại có ai có thể dự liệu được, nhân tộc còn có như vậy một cái đại sát khí. Một chiêu đánh giết ngoại tộc lộng lẫy nhất chói mắt tinh thần. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực? Có thẩm phàm phong ấn đại đạo gia trì, nhân tộc nháy mắt chiếm cứ lợi thế. Mà Bắc Cương Thiên Diễn Kiếm Tông chiến đấu cũng đã kết thúc. Máu me khắp người, khí tức phù phèm mãng man man xách theo hắc ma quân chủ đầu người, hỏa tốc chạy tới nơi đây. Chỉ là lúc này Thiên Kiếm Hoang Dã chiến trường đã cấp 2 đảo ngược. Qua thời gian uống cạn chén trà, ngoại tộc mọi người đều bị chấn sát ngay tại chỗ, không một may mắn thoát khỏi. Phía sau, chiến trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn hướng hư không, đối chậm chậm rơi xuống thẩm phàm chắp tay không người, mặt lộ nghiêm túc. Dù cho là chư địa đệ tử, cũng là như vậy. Sau khi hạ xuống thẩm phàm nhìn thấy một màn này, khoát tay áo nói khẽ: "Không cần như vậy, đem so sánh Bắc Cương kiếm tu cùng các ngươi, ta chỉ là thuận tay mà làm." Tuy là khiêm tốn lời nói, nhưng mọi người nhưng lại thi lễ một cái, vậy mới đứng dậy thu thập tàn cuộc. Người cũng thật là lợi hại. Mãng Man Man một mặt kinh dị đi tới. Ha ha, tiểu A Man cũng đã trưởng thành a. Người cũng cực kỳ lợi hại. Thẩm Phàm mặt mỉm cười, nhìn trước mắt còn cao hơn chính mình nửa cái đầu thanh niên hùng tráng. Có thể vượt cấp chém giết chuẩn đế tầng 9 hắc ma quân chủ. Mãng Hoang Thánh thể chính xác bá đạo. Chương 115, Bích Tuyền Minh Hữu. Nghe được câu này, Mãng Man Man có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cùng Thẩm Phàm so sánh, hắn điểm ấy chiến tích nơi nào có giá trị khoe khoang. Tiếp đó hắn như là nghĩ đến cái gì, nhích lại gần phía sau đối Thẩm Phàm thấp giọng nói: "Ngươi nha hoàn kia quá xấu rồi, luôn khi dễ ta. Ngươi đến thật tốt giáo huấn một chút. Tiểu ma tử, ngươi liền sẽ cáo trạng đúng không?" Mới từ hỗn độn trong đỉnh đi ra Lê Áo Tơ trắng tức giận khuôn mặt đen lên. Con hàng này hai lần nhìn thấy Thẩm Phàm đều nói nàng bộ dáng, tức chết người. "Ha ha, nhanh đi nhanh đi." Mãng Man Man nhếch mép cười một tiếng, lách mình xông về Mãng Hoang nhất tộc trận doanh. Lần này hắn bị thương không ít, cần thật tốt trị liệu xong. Nhìn cách đó không xa Trương Tam một mặt khổ bức bị Mãng Hoang tộc vây thành một đoàn, Thẩm Phàm hiếu kỳ nói: "Hắn thế nào thu được Mãng Hoang tộc đế binh?" Đi tới gần Tố Lạc Ý giải thích nói: "Hắn tìm ta xem bói Mãng Hoang tộc đế binh ở nơi nào, dự định trộm. Thằng đến ngoại tộc phủ xuống ta mới nói cho hắn, thuận tiện để Vĩnh Sinh Điện phái người đi trấn áp nơi đó thần chỉ niệm. Có thể để Vĩnh Sinh Điện làm loại này mạo hiểm sự tình. Có thể thấy được bọn hắn bị Tố Lạc Y làm có nhiều thê lương." "Vĩnh Sinh Điện? Người có thể a?" Gặp Thẩm Phàm một mặt trêu ghẹo, Tố Lạc Y có chút ngượng ngùng mỉm cười. "Ta đi, cái này Diêm Vương cũng biết cười. Nên nói không nói, nhìn thấy còn thật đẹp mắt." Xung quanh không ít tu sĩ liếc chụp tới, nhưng nhìn thấy Tố Lạc Y cái kia lạnh giá tầm mắt, toàn thân run một cái, vội vã đi xa. "Đệ tử." Lúc này, Ngao Kiều một mặt hưng phấn đi tới. Nếu không phải Thẩm Phàm năm đó cho nàng đại đế trận văn để nó lĩnh ngộ, một trận chiến này giao đấu vượt ngoại thiên kiêu ngạo, đại đế trận văn đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Tại nó sau lưng, đi tới gần Liễu Khuynh Thành hạ thấp người thi lễ một cái, nhẹ giọng cười nói: "Đệ tử có khỏe hay không?" Thẩm Phàm một mặt im lặng nói: "Tư chất của các ngươi mạnh như vậy còn không chứng đạo." Ngao Kiều sắc mặt chỉ trệ, mà Liễu Khuynh Thành thì mí môi một cái, có chút luống cuống nhìn xem hắn. Hai người đều đã hiểu, Thẩm Phàm ngữ khí có chút thất vọng. Có thể chứng đạo đối hai người tới nói cũng không dễ dàng, nhất là theo ngoại tộc đối thủ bên trong biết được. Hoa Vô Đạo lấy chuẩn đế cảnh phi thăng ý niệm, càng làm cho mọi người áp lực núi lớn. Từ xưa đến nay, có thể phi thăng người chỉ ghi chép cổ chỉ đại để mới có thể thành công. Hoa Vô Đạo cử động lần này đơn giản là vì nghiệm chứng chính mình lịch thiên tư chất. Lấy chuẩn đế cảnh sau khi phi thăng, tại tiên vực thu được coi trọng. Bởi vì truyền thừa của hắn hiển nhiên không tầm thường. Cùng Ngao Kiều đám người so sánh, cả hai cách cục tự nhiên là khác nhau một trời một vực, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. "Ha ha, ta đây không phải hy vọng các ngươi bảo bọc ta đi. Cố lên, ta vẫn là rất xem trọng các ngươi." Thẩm Phàm cười lấy khích lệ xuống. Nói không chắc chính mình còn muốn ngủ một giấc mới được. Cái này nếu là đả kích những người này lòng tin, có chút không đẹp. Hai người này Thẩm Phàm đều sao chép qua, không thể tiếp tục sao chép nổ lông dê, nói bảo bọc hắn cũng là ở giữa bạn bè nói đùa lời nói. Về phần Mãng Man Man cũng đồng dạng, Thẩm Phàm đã từng phục chế đối phương thánh thể cảnh giới. Ngược lại quân dạ cùng Kim Thiên Tử, Thẩm Phàm còn có phòng chế cơ hội. Cái trước trọng thương ngoại tộc đối thủ, cái sau đại Phật chuyển thế, đều vô cùng có khả năng chứng đạo. Tiếp theo, hắn lại cùng tới trước Liêu gia, Vấn Thiên Tông, Đại Càn Hoàng Triều bao gồm hơn trưởng dạy nói chuyện phiếm vài câu. Gặp trốn ở Vấn Thiên Tông trưởng giáo sau lưng nữ tử, Thẩm Phàm nhíu mày cười nói: "U, đây không phải tiểu sư muội đi?" Nhìn xem mọi người đem tầm mắt tụ tập tới, hai con ngươi Mạc Thanh Nhi uốn cong, nhẹ giọng cười nói: "Gặp qua sư minh." Nàng con tưởng rằng Thẩm Phàm biến mất lâu như vậy, đã đem nàng quên đây. Một bên Mạc Trường không cùng có vinh yên, vớt dâu mỉm cười. Thẩm Phàm gật đầu cười, quan sát một phen Mạc Thanh Nhi phía sau, tán dương: "Không tệ, bán thánh. Thật tốt cố gắng. Nếu là không hiểu liền hỏi nhiều hỏi Ngao Kiều Khuynh Thành các nàng, đừng gặp bên ngoài." Nghe được câu này, một bên Mạc Trường không đám người lòng tràn đầy cảm khái, đồng thời cũng 10 điểm cảm kích Thẩm Phàm. Có hắn những lời này, chí ít Mạc Thanh Nhi tại trên con đường tu luyện có thể ít chút ít long đong. Đừng quên, liền bên cạnh hắn nha hoàn đều không có Thẩm Phàm tiến cử. Nói thấu triệt điểm, bãi biệt độc thánh băng quỳnh phía sau, Tố Lạc Y những năm này có thể nói là tự sinh tự diệt, trong con đường tu luyện hung hiểm nhiều vô kể, toàn bằng người. Mà Vấn Thiên Tông cùng Thẩm Phàm chỉ là có chút biểu thị kết giao tình trạng, lại nhận lấy đối phương nhiều chiếu cố. Trong đó tình nghĩa cũng chỉ có Vấn Thiên Tông đám người biết được. Tất nhiên, những năm này chỉ cần là thu đến Tố Lạc Y gặp được nguy hiểm tin tức, Vấn Thiên Tông lão tổ liền sẽ liếm láp mặt mo tiến về Liêu gia cùng Mãng Hoang tộc, thỉnh cầu hai nhà thánh nhân nhiều giúp đỡ một hai. Người nói nhẹ nhàng, nhưng cũng là một loại cố gắng. Ở chỗ đó chua xót không vì ngoại nhân nói ư? Ngược lại ngao kiểu, Liêu Khuynh Thành đám người trong lòng biết, Thẩm Phàm nguyên cớ mặc kệ Tố Lạc Y gì, là để nàng đi chính mình đạo. Mà Mạc Thanh Nhi cùng Tố Lạc Y so sánh, tư chất chênh lệch quá nhiều. Cả hai căn bản không có khả năng so sánh, để tiểu cô nương này ít chịu chút ít khổ, nhiều một phần tự do chưa chắc không thể. Vậy cảm ơn sư huynh nha. Mạc Thanh Nhi hé miệng cười một tiếng, nghiêm túc nhìn xem hắn. Nàng lại làm sao không biết, chính mình đuổi không kịp hắn đây. Như là mở ra một ít khúc mắc, nàng cực kỳ chủ động lên trước kéo lấy Thẩm Phàm tay, cười lấy đem những năm này gặp phải chuyện lý thú từng cái nói cho hắn nghe. Thẩm Phàm thì mặt mỉm cười, không có chút nào kiêu ngạo. Cũng như năm đó hắn tại Vấn Thiên Tông du ngoạn thời gian, nghe lấy thiếu nữ liễu dĩu, thỉnh thoảng tán thưởng vài câu. Bất quá Thẩm Phàm phát hiện, trong đám người thiếu đi một cái đã từng ái mộ hắn nữ tử, đó chính là Đại Càn Hoàng Triều trưởng công chúa, Đông Hoàng Nguyệt Lạc. Mà đã từng Đại Càn quốc chủ đã chút bỏ long bào, chính giữa người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp. Gặp Thẩm Phàm quay đầu nhìn tới, hắn hơi hơi chắp tay cười một tiếng. Cười lấy thu tầm mắt lại Thẩm Phàm, trong lòng có chút cảm khái. Có lẽ những năm này nàng đã thành Đại Càn quốc chủ, hắn là cũng lập gia đình a. Năm đó muội tử này còn vụng trộm tranh chân dung của chính mình để bày tỏ tâm ý, để Thẩm Phàm có chút tự đắc. Mỹ nhân tâm ý nha, thiếu niên lang tự nhiên đã ý. Không lỗi thời quá cảnh rời, người đều có mỗi người quy tích. Có lẽ này lại trở thành hai người trong ký ức không tệ hồi ức cũng nói không cho phép. Về phần nói lúc này Đông Hoàng Nguyệt Lạc đang làm gì? Nàng chính giữa toàn thân mệt mỏi ngồi tại Đại Càn Hoàng cung hậu hoa viên bên trong. Làm Bắc Cương nhưng đạo kia không có gì sánh kịp thân ảnh biến mất phía sau. Thẩm Phàm xuất thế, một chiêu bình định ngoại tộc rối loạn. Nghe bí bảo truyền âm đưa tới Bắc Cương tình hình chiến đấu, nàng như là buông xuống gánh nặng ngàn cân, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế trúc. Hô, hắn thật thắng. Đông Hoàng Nguyệt Lạc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tại cạnh hắn, một cái phần bụng hơi hơi nô lên yêu dã nữ tử, hài lòng ăn lấy linh quả trêu bừa. Nhìn em ngươi khẩn trương, còn tốt không cho ngươi đi qua, không phải chẳng phải là để lộ. Ngươi biết cái gì, ta đây là sợ hắn xảy ra chuyện. Đúng đúng đúng, chờ ta mà sinh hạ tới, ngươi cái này nhị nương cũng coi là đang đường nhập thất, chính xác cái kia căng thẳng căng thẳng. Nếu bị thua liền thành trăng trong nước, hoa trong kính a. Đông Hoàng Nguyệt Lạc liếc mắt, đứng dậy đi tới bích tuyển bên cạnh ngồi xuống, đem khuôn mặt nằm ở bụng của nàng cao mày nói, cái này đều ngàn năm, thế nào mới hơi lớn như vậy? Không chút động tĩnh. Bích tuyển nụ cười nhu hòa vớt ve phần bụng, ôn nhu nói, hắn là cái quái thai, hai tử khẳng định phải người tiên. Ta cảm giác lại chờ ngàn năm còn tạm được, may mà ta tu vi cao, không phải đều hoa tan ít bướm. Nếu không phải vĩnh sinh điện đối với thể chất một đạo có đặc biệt bí pháp, bích tuyển lấy rót cảnh đại giới, bảo trụ thể nội tinh khí. Liên Thẩm Phàm loại này thể chất muốn lưu lại dòng dõi, khó như lên trời. Đây cũng là vĩnh sinh điện bị Tố Lạc Y đè lên đánh không dám hoàn thủ nguyên nhân chính một trong. Năm đó bắt nạt người, hiện tại gặp báo ứng, vĩnh sinh điện chỉ có thể nuốt vào khổ tâm. Mà bích tuyển mang thai bí sự, nếu là bị độc kia nữ đã biết món này mật sự, khẳng định là gà bay trứng vỡ. Cũng may ngoại tộc đại chiến bạo phát, độc nữ lương tâm chưa mất, để vĩnh sinh điện điện chủ mang theo đế binh, phái trong tộc cường giả tiến về cấm khu chấn áp thần chỉ niệm. Đem so sánh vĩnh sinh điện đế binh, mãng hoang tộc đế binh vĩ lực càng cường hành. Về phần nói vĩnh sinh điện có thể hay không chống đỡ thần chỉ niệm phản kháng, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Cùng hủy diệt so sánh, đây là vĩnh sinh điện cơ hội duy nhất. Vậy mới khiến giữa hai người ân oán xóa bỏ toàn bộ. Bất quá tại bích tuyền nhìn tới, trận chiến đấu này kết thúc cực nhanh, vĩnh sinh điện chống đỡ vẫn là không có vấn đề. Bích tuyền nguyên cớ lựa chọn Đông Hoàng Nguyệt Lạc kết làm đồng minh, đó là không có chọn. Liêu Khuynh Thành nhìn như cùng Thẩm Phàm cùng liên hệ không tầm thường, nhưng bên ngoài người nhìn tới, hai người căn bản không có gì quan hệ đặc thù. Nhưng để nàng chọn Tố Lạc Y lời nói, chỉ cần thai nhi sinh ra, chính mình liền có thể gặp Diêm Vương. Chương 116, Thiên đạo chứng nhận. Phi tham giả, duy nhất người ngươi. Ngược lại Đông Hoàng Nguyệt Lạc tỏ tình Thẩm Phàm động tác, đã thiên hạ đều biết. Mặt trăng lặn mỹ nhân ngàn năm khổ chờ, tăng thêm bảo thai trong bụng cường đại quang hoàn. Bích Tuyền cảm thấy, Thẩm Phàm tất nhiên sẽ không tuyệt tình đến xem nhẹ nàng tồn tại. Ai ta thật bội phục mình, Bích Tuyền có chút đắc ý vớt ve phía dưới bụng của mình. Nghe giải thích của nàng, Đông Hoàng Nguyệt Lạc thâm biểu tán thành, lập tức đứng dậy nhìn xem nàng nói. Nói rõ trước a, ta làm nhị nương a. Bích Tuyền đối với nàng liếc mắt đưa tình cười nói, ngươi cũng nói ngàn năm, có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Yên tâm ngươi, ta công thủ đồng minh hảo muội muội. Đông Hoàng Nguyệt Lạc hé miệng cười một tiếng, đây không phải sợ ngươi yêu tinh kia đổi ý à? Chờ lấy, Vĩnh Sinh Điện đưa tới cổ thần thuốc sợi dễ, ta đi cho ngươi nấu canh đi. Cảm ơn muội muội. Bích Tuyền mỉm cười phất phất tay. Thắng đến Đông Hoàng Nguyệt Lạc biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong, trên mặt nàng nụ cười lập tức biến thành khổ sở. Nàng cũng liền hù hù Đông Hoàng Nguyệt Lạc. Thật muốn áp Tố Lạc Y một đầu làm lớn, sợ là muốn hồng nhan mất sớm. Số khổ đây này, cha ngươi thế nào thu cái trộn lẫn đây? Bích Tuyền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vớt ve phần bụng. Thiên kiếm hoang dã, tiểu nha đầu phiến tử, lòng dũng cảm rất mập a. Tố Lạc Y gặp Thẩm Phàm cùng Mạc Thanh Nhi nói chuyện ăn ý, hít một hơi thật sâu. Nhìn xem Mạc Trường không đối với nàng một mặt cười, Tố Lạc Y mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, ầm ầm, trên trời cao như mở màn trời, liền gặp một tòa to lớn vực môn hiện thế, chiếm cứ nửa bầu trời. Vực môn bên trong tản ra từng trận hỗn độn khí tức, tiên hà quanh quẩn. Càng có nhiều tiên tử hư ảnh khoanh chân tấu nhạc, cổ thú ngao du hư không, tựa như ảo mộng. Mà tại vực môn bên trong, như có tiên giới cảnh sắc chiếu rọi trong đó, làm cho người hướng về. Cùng một thời gian, vực môn bên trong hạ xuống từng đạo an lành điểm sáng, để tất cả mọi người đắm chìm trong vực môn phúc phận bên trong. Tiên vực mở ra, sợ là chỉ có đệ tử Thẩm Phàm mới có phi thăng cơ duyên a. Không tốt, ta có thời cơ đột phá. Mau nhìn, liền gặp từng đạo cổ sáng theo thương khung rơi xuống, đáp xuống nhân tộc đại quân trận doanh bên trong. Để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, không đơn thuần là Thẩm Phàm. Ngao Kiểu, Liễu Khuynh Thành, Kim Thiền Tử cùng yêu tộc trên mình quân dạng, đều giáng xuống một đạo quan trụ. Về phần người khác, dù cho là Mãng Man Man cùng Đan Thánh doanh trướng bên trong Trương Thái Tuế, cũng có cổ sáng rơi xuống. Cùng lúc đó, tại nơi trốn có người đều phát hiện, Thẩm Phàm thân thể rõ ràng trôi lơ lửng, mà Liễu Khuynh Thành đám người lại vẫn đứng tại chỗ. Hiển nhiên, Thiên đạo chứng nhận phi thăng giả, duy nhất người ngươi, đệ tử muốn vào tiên vực, đệ tử vô địch, cùng tiến đệ tử. Nhiều tu sĩ tận mắt chứng kiến một màn này, không biết là quá mức xúc động vẫn là tâm tình dâng lên, hai mắt đỏ ngầu cùng nhau giống to lên tiếng, phát tiết lấy kích động trong lòng tình trạng. Công tử, gặp Thẩm Phàm bay càng ngày càng cao, Tố Lạc Ý lo lắng hô to lên tiếng. Cái này vừa mới gặp mặt liền muốn tách ra, nàng lòng tràn đầy không bỏ, hai con ngươi đều đỏ lên. Ngàn năm thời gian, nàng còn có thật nhiều lời nói cùng đối phương kể ra. Nhưng đến đầu tới lại thiên địa cách nhau. Nhìn phía dưới ngựa đầu Tố Lạc Ý, Thẩm Phàm cười nói, thật tốt tu luyện, chờ sau này ngươi cùng phi thăng bảo kê ngươi. Vậy ta nếu là không đi được đây? Tố Lạc Ý gấp dậm chân, khóe mắt đều chảy ra nước mắt. Mắt thấy Liêu Khuynh Thành đám người nhún người bay lên tương cùng, nàng cũng nô lên. Nhưng mà thiên đạo dưới áp chế, để nàng chỉ bay ra mười mấy tên liền khó mà tới gần. Gấp cái gì, thực tế không được chờ ta vô địch, trở lại đón ngươi đi tăng một chút kiến thức. Thẩm Phàm mỉm cười. Công tử nhưng không cho lựa ta. Phía dưới bóng người càng ngày càng nhỏ, Thẩm Phàm cười lấy phất phất tay. Theo không nói ngoa. Bất quá ngươi nêu là lập gia đình quên đi, thật tốt sinh hoạt ta. Ha ha, ta là công tử đừng quên Lạc Như Y. Thông thả âm thanh bên trong tràn đầy kiên định, nghe tới Thẩm Phàm lông mày nhíu lại. Xem ra ta vẫn là rất có mị lực đi. Về phần tu vi tăng lên cái gì? Đối với hắn tới nói còn không phải chuẩn một vòng, vài phút sự tình. Có chút tự đắc Thẩm Phàm, gặp phía dưới tiễn đưa Ngao Kiểu đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Liền Liễu Khuynh Thành cũng là chắp tay chúc phúc, cười lấy làm cái tìm đến giai nhân thủ thế, hai cái thon dài ngón cái một trận lay động. Dù cho là đầu chọc Kim Tiền Tử đều một mặt ý cười đối với hắn làm cái Phật môn thức mở đầu, một mặt chúc phúc. Ngược lại yêu tộc đệ tử quân dạ tương đối nghiêm chỉnh, gặp Thẩm Phàm nhìn qua phía sau hắn gật đầu một cái, để bày tỏ chúc phúc. Thẩm Phàm liếc bốn người một chút, ngạo nghễ nói: "Cười nhạo ta? Chờ các ngươi có cơ hội đi lên, đừng hy vọng ta bảo kê các ngươi a." Lời vừa nói ra, Ngao Kiều lập tức liền hiểu xỉu, giải thích nói: "Đệ tử, ta đây là thu được thiên đạo chứng nhận, xúc động a." "Không sai, mọi người đều thu được thiên đạo chứng nhận. Đáng tiếc những người này còn không phải thời điểm, thực lực cũng không cách nào cùng Thẩm Phàm đánh đồng. Về phần sau đó có thể hay không phi thăng, liền nhìn bọn hắn tương lai tạo hóa." Trong bốn người quân dạ suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật chắc tay, ta chỉ là tới chứng kiến đệ tử phi thăng, đúng là vinh hạnh. Bần tăng gặp bốn người nhìn lại, Kim Thiền Tử cái kia mặt anh tuấn trên má nín đỏ lên, đến tay nói, bần tăng là tại chúc phúc đệ tử thuận buồm xuôi gió, cũng không phải là lừa dối. Lợi hại. Thẩm Phàm gật đầu một cái, công nhận cái này nói láo sẽ đỏ mặt hòa thượng. Lập tức hắn nhìn hướng Liêu Khuynh Thành, nhíu mày nói, ngươi thủ thế kia đồ đần đều biết ý tứ gì, ngươi muốn tìm cái gì việc cớ? Liêu Khuynh Thành làm như không nhìn thấy, chính giữa chắp hai tay sau lưng cúi đầu, chân phải khẽ đá lấy dưới chân hư không, chỉ là sợi tóc ở giữa lộ ra tinh xảo vành hai, mơ hồ phím hồng. Thẩm Phàm mặc kệ bọn hắn, không đa nghi có nghi hoặc. Chính mình không tới đại đế liền có thể phi thăng. Hắn ngược lại không sợ ở trong đó có âm mưu gì luận, chỉ là cảm giác có chút không hiểu. Nếu như nói hắn đã có đại đế thực lực, thậm chí so đại đế còn mạnh hơn, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Có thể trực tiếp phi thăng khiến Thẩm Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Gặp lông mày của hắn hơi nhíu giáng dấp, trong tạo hóa trung thạch Lê Diệu An ý cười đầy mặt truyền âm nói, là ngươi đạt được phương thế giới này tán thành, đây là thiên địa ý chí, tương đương với chống cự ngoại tộc phúc lợi, bởi vì ngươi bảo vệ phương thiên địa này khí vận. Về phần bọn hắn tương lai như thế nào, liền dựa vào chính mình. Trước cùng ngươi nói, sau khi phi thăng chúng ta liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, ta cũng không ngoại lệ. Ngươi phải thật tốt bảo vệ mình, chờ ta thân thể khôi phục, bảo đảm tới tìm ngươi, để ngươi tiền đồ không lo. Cuối cùng muốn trở về tiên giới, Lê Diệu An đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Thiên địa ý chí a. Thẩm Phàm hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem mênh mông hư không cùng phía trên vực ngoại tiên môn. Về phần nói cô nương này bảo bọc hắn, không cần thiết. Cùng một thời gian, thiên đạo hạ xuống trong quang mang, từng sợi khí tức huyền ảo chuyển vào Thẩm Phàm trong thân thể, để hắn đối tự thân đại đạo cảm ngộ, lại thêm một phần cấp độ càng sâu lý giải. Có lẽ đây chính là thiên đạo phúc phận. Ngay tại Thẩm Phàm muốn đi vào vực môn thời điểm, hắn hướng về phía dưới cong lại bắn ra. Hưu, một mai không gian giới xẹt qua hư không, bắn vào phía dưới đan thánh trong lều vải, là đệ tử đưa tới. Trong chướng đan thánh vội vã từ đó lấy ra một mai bằng ngón cái đá, trên mặt thần sắc chấn động. Sung linh thánh thạch, còn có vận thể thần dịch. Nhanh chóng đem Trương Thái Tuế để vào thần dịch bên trong. Liệu có thể tác thành nhìn vận mệnh của hắn? Nghe được câu này, một bên thần hoàng thánh chủ lòng tràn đầy xúc động. Sung linh thánh thạch chính là từ một phương thiên địa pháp tắc thai nghén mà ra thánh linh kỳ thạch. Trước mắt tác dụng lớn nhất, liền là có thể bù đắp Trương Thái Tuế vỡ nát đạo tâm, mà vận thể thần dịch càng có thể điều dưỡng lúc này hắn tổn hại thân thể, tăng thêm đại hoang đồ tiên khí mảnh vụn cùng tiên đạo phúc phận. Trương Thái Tuế nói không chắc còn có thể khôi phục lại. Nghĩ đến cái này, thần hoàng thánh chủ vội vã xông ra liều trại, nhìn hướng thiên cung. Nhưng mà màn trời bên trên vực môn đã chậm chậm tiêu tán, nơi nào còn có Thẩm Phàm thân ảnh. Long Chan đầy cảm kích thần hoàng thánh chủ, hướng về hư không trịnh trọng không người cúi đầu. Chương 117, Cửu Thiên Tiên vực 11 cảnh. Nhân tộc tiên vực. Làm Thẩm Phàm tiến vào vực môn phía sau, trong chớp mắt liền xuất hiện tại một chỗ bờ sông. Tiếng phóng đãng dậy sóng, thanh phong như sợi thô. Ánh mắt chiếu tới chỗ, phía trước trọng sơn trùng điệp, mây mù lở lở, cảnh sắc có chút hợp lòng người. Nhưng muốn nói tiên vực cùng Huyền Thiên đại lục cảnh sắc khác nhau ở chỗ nào, Thẩm Phàm cảm thấy chỉ nhiều một phần xưa cũ dày nặng cảm giác. Sơn thủy ở giữa, tự có một cô từ trong ra ngoài hùng hậu cùng tuế nguyệt lắng động cảm giác. Liền tương đương với hắn tại địa cầu thời điểm, tiến về cổ đại đế lăng ngắm cảnh trèo thang đồng dạng, mang trong lòng cảm khái chi ý. Đem so sánh hiện Huyền Thiên đại lục, tiên vực linh khí đã có biến hóa về chất, dùng tiên khí để hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa nơi này thế giới bức tường cực kỳ kiên cố, xa không Huyền Thiên đại lục có thể sánh được. Thẩm Phàm phòng trừng lấy trước mắt hắn thực lực, xé rách hư không là không thể nào. Cũng thật là bay đến thượng giới liền thành lót đáy, đại đế đầy đất chạy. Thẩm Phàm mỉm cười. Tiếp đó hắn hút miệng chung quanh tiên khí, toàn thân thư thái. Mà thể nội tự mình vận chuyển cực đạo tiên kinh, cũng tăng nhanh mấy chục lần không chỉ. Muốn nói tại Huyền Thiên đại lục thời gian tốc độ, cùng rùa đen bỏ không có gì khác biệt. Tiếp lấy Thẩm Phàm chắp hai tay sau lưng, dọc theo bờ sông dạo bước, xem xét tâm thần bên trong Lê Diệu An cho hắn một tia thần niệm tin tức. Làm hắn tiến vào tiên vực phía sau, đầu vai tạo hóa trung thạch liền biến mất, bị phương thiên địa này pháp tắc ngẫu nhiên truyền tống đi địa phương khác. Thẩm Phàm đi tới tiên vực phía sau, hạ giới phi thăng tu sĩ sẽ kèm theo hạ giới khí tức, này lại để bản thổ tu sĩ cho rằng là đến cướp đoạt tiên địa cơ duyên, đãi ngộ không phải rất tốt. Ngươi ổn định cũng đừng xúc động a, nơi này có thể không thể so Huyền Thiên đại lục. Ta ở trên thân ngươi lưu lại ấn ký, không ra bất ngờ tôi đa một tháng sẽ tới đón ngươi. Đại trượng phu co được giãn được, trước nhẫn đủ, phía sau là bàn. Đến lúc đó ta giúp ngươi chút giận. Nghe lấy cô nương này thần niệm, Thẩm Phàm giật giật khóe miệng. Rõ ràng còn có khinh bị dây xích. Đại trượng phu co được giãn được ngược lại không sao cả, cũng không có gì ám muội. Nhưng đối với hắn tới nói trọn vẹn không cần thiết. Bất quá Lê Diệu An hảo ý Thẩm Phàm vẫn là tiếp nhận, cuối cùng không có người biết hắn có hệ thống không phải. Tiếp xuống ta kể cho ngươi nói Cửu Thiên Tiên vực cảnh giới, ngươi tỉ mỉ nghe một chút ta, phòng ngừa bị thua thiệt. Cửu Thiên Tiên vực cảnh giới, đại bộ phận làm vừa tới cửu phẩm, đệ nhất cảnh làm nhập vực cảnh, là ngàn vạn vực phi thăng lên tới chứng đạo đại đế cảnh. Tuy là cũng gọi ngụy đế cảnh, nhưng tiên vực không có người sẽ coi là thật, ngươi cũng đừng loạn gọi đế chứ có được vô thượng vĩ lực, tại tiên vực cũng không thể tùy tiện nói, sẽ gặp người hận. Kế tiếp là thích hợp ngươi loại này tu sĩ cảnh giới, gọi ra kiếp cảnh, cũng gọi quá độ cảnh, chỉ có nhất phẩm. Loại này cảnh giới là đặc biệt cho ngàn vạn vực bên trong, phá đại kiếp tu sĩ thiết lập. Loại này tu sĩ chịu hạ giới thiên đạo lọt mắt xanh, có thể thu được bản vực thiên đạo cầu phúc, tăng lên đại đạo cảm ngộ, dễ dàng đem bản thân đại đạo tăng lên tới cực điểm thăng hoa, siêu thoát tu sĩ tầm thường. Ngươi chính là loại này cảnh giới, mà ngoại tộc Hoa Vô Đạo cũng đi là này chủng loại hình, muốn thu được ngoại tộc thiên đạo gia trì, tại tương lai con đường bên trên càng thông suốt. Nói cách khác, ta hiện tại là phá kiếp cảnh a. Thẩm Phàm mím môi một cái. Chẳng trách. Làm hắn sau khi vào tiên vực, thể nội khí tức như đột phá một ít gông cùm xiềng xích, thực lực không hiểu tăng lên. Cửu Thiên Tiên vực đệ nhị cảnh là dung đạo cảnh, cảnh này tu sĩ cần dung hội bản thân năm cái viên mãn đại đạo, thể ngộ đại đạo thăng hoa áo nghĩa, cảm ngộ thiên địa khéo lý, thực lực tuyệt không phải bình thường, ngươi cũng đừng tùy tiện khiêu chiến nha. Loại này tu sĩ chỗ sinh hải tử, sinh ra liền là nhập vực cảnh, cũng là phía trước ta cùng ngươi nói tiểu bằng hữu đều có đại đế thực lực, liền là ý tứ này. Đệ tam cảnh làm tế đạo cảnh, tu sĩ có thể đốt thể nội đại đạo, khiêu thoát bản thân gông cùm xiềng xích, thân hóa thiên địa đại đạo công phạt. Bất quá tế đạo hung hiểm dị thường, một khi khống chế không được, thể nội đạo văn biến mất, giáp cảnh bị thương chết đều là chuyện tầm thường. Mà cửu phẩm tế đạo cảnh không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết khủng bố đến mức nào. Đệ tứ cảnh làm huyền minh cảnh, pháp có thể thông huyền, hiển nhiên thân ta. Tế đạo văn pháp đã vào trèo núi, đối tự thân đại đạo cảm ngộ vào sáng ta thông nguyên, có thể bằng cái này chạm đến đại đạo chỉ nguyên, đa số một phương cường giả, cấp trưởng giáo nhân vật. Thứ năm làm đạo thánh cảnh, cảnh này tu sĩ đa số đại giáo lao tổ cấp, chỉ dựa vào uy áp liền có thể để tu sĩ cấp thấp khó mà chống lại, thực lực khủng bố tuyệt luân. Cảnh này tu sĩ cũng là khởi nguyên cổ thành lực lượng trung kiên. Nói đến khởi nguyên cổ thành, giới thiệu cho ngươi, khởi nguyên cổ thành chính là thiên địa phân cách phía sau. Từ cựu thiên tiên vực các tộc tiên tổ chế tạo mỗi đại cổ lao thành trì, chuyên môn dùng để chống cự dị vực chủng tộc bắt giết. Trọng yếu là trong đó có đại lượng khỏi nguyên mạch lạc, có thể để tu sĩ thành đế thời cơ. Cựu thiên tiên vực các tộc cường giả đều sẽ tiên về khởi nguyên cổ thành, tìm kiếm tiên tổ lưu lại khởi nguyên mạch lạc, đồng thời tiến về chống cự dị vực chủng tộc. Bởi vì dị vực chủng tộc đối tiên vực cổ thành nhân đoán theo cổ lưu truyền tới bây giờ khó mà hóa giải, bọn hắn thế tất yếu hủy diệt cựu thiên tiên vực. Khởi nguyên cổ thành cũng đã thành cựu thiên tiên vực chiến trường. Đạo thánh cảnh phía sau liền là vực hoàng cảnh, vực hoàng cảnh tu sĩ đại đạo đã đạt đến cực điểm thăng hoa. Lĩnh ngộ ra chuyên thuộc về chính mình hoàng đạo pháp tắc, đại bộ phận đều là khởi nguyên cổ thành thông xoáy cấp, thành chủ cấp nhân vật. Đánh cái so sánh ngươi đừng nóng giận à, vực hoàng cảnh cường giả, loán một cái ở giữa cũng có thể diệt mấy vạn huyền thiên đại lục, phía trước ngươi tại huyền thiên đại lục phá kiếp phi thăng, có rất lớn tỷ lệ có thể đi vào cảnh này, ta xem trọng ngươi nha. Đệ thất cảnh làm tôn chủ cảnh, cảnh này tu sĩ đã đạt đến tam giới siêu thoát, sẽ không dễ dàng nhiễm nhân quả, chỉ vì tìm kiếm phá tiên vào đế thời cơ. Ngươi nếu là gặp được loại tu sĩ này, ngàn vạn chớ bị bọn hắn lừa gạt. Loại người này nói một hai cái lời là nhân quả. Đến lúc đó bị hố ngươi cũng tại giúp người khác kiếm tiền đây. Đệ bát cảnh làm bất hủ chân tiên cảnh, đây chính là chân chính tiên, cũng không phải truyền thuyết. Trong khởi nguyên cổ thành liền có loại tồn tại này, làm cửu thiên tiên vực gáp trận vô thượng cường giả. Ngược lại nhà ta tiên tổ còn chưa ra đời thời điểm, vị tiền bối này liền tồn tại thế gian, ai cũng không biết hắn sống bao lâu. Bị cửu thiên tiên vực tu sĩ xưng là bất hủ trường sinh giả, chịu vạn tộc kính ngưỡng. Truyền văn lão tiền bối là tại khởi nguyên cổ thành bên trong tìm tới phá tiên cơ duyên, thay vào đó lâu như vậy cũng không tìm được có thể vào đế thời cơ. Không phải chờ hắn lao nhân ra vào đế cảnh, phất phất tay liền diệt dị vực. Bất Hủ Chân Tiên có mấy phẩm ta cũng không biết, trên chân tiên là tiên vương cảnh, đây là lão tiền bối chính mình nói, có lẽ thực lực khẳng định không cách nào phỏng đoán. Cuối cùng liền là trong truyền thuyết tiên đế cảnh, làm chư thiên vạn giới vô địch giả, coi là quá độ phá kiếp cảnh, cửu thiên tiên vực tổng cộng 11 cảnh. Cố lên a Thẩm Phàm. Mạnh như vậy? Thẩm Phàm khẽ mắt hơi nhảy. Vực hoàng cảnh cường giả liền có thể loáng một cái phá vạn vực. Tuy là Lê Diệu An nói chỉ là cái đại khái, nhưng nét ngồi đáy giếng liền có thể thông hiểu một hai. Nhập vực cảnh, phá kiếp quá độ cảnh, dung đạo cảnh, tế đạo cảnh, huyền minh cảnh, đạo thánh cảnh, vực hoàng cảnh, tôn chủ cảnh, bất hủ chân tiên, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh. Đem những cảnh giới này ghi nhớ phía sau, Thẩm Phàm ngửa đầu nhìn lấy thiên địa cảnh sắc, ánh mắt yếu ớt. Như thế các nơi thế lực cũng không cần đi, trực tiếp đi khởi nguyên cổ thành. Lê Diệu An tin tức, trực tiếp để Thẩm Phàm xác định mục tiêu. Cuối cùng tăng cao tu vi cho đi tốt nhất, liền là khởi nguyên cổ thành. Nếu biết nơi này, đi thế lực khác sao chép tăng phúc lời nói, hoàn toàn lãng phí thời gian. Lại nói, chờ hắn thực lực sau khi tăng lên, đi các nơi đánh một chút nước tương mù tản bộ cũng đồng dạng. Bất quá cái này khởi nguyên cổ thành ở đâu? Thẩm Phàm có chút luống cuống. Đạo thánh cảnh mới là giữa khởi nguyên cổ thành lực lượng. Nói trắng ra vào thành cũng có hạn chế, không phải tu sĩ cấp thấp đi liền là đưa đồ ăn. Đúng lúc này, chỗ không xa bay tới một đạo hào quang. Ồ, đúng là hạ giới phi thăng mà đến đạo hữu. Thẩm Phàm nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp một cái nụ cười ấm áp bên trong nam nhân, chậm chậm vừa ra. Cái này chẳng phải có. Thẩm Phàm mỉm cười, chắp tay nói, đạo hữu hảo nhãn lực. Chương 118, Phi Vân Đạo Tông cứ điểm. Nam tử cười lấy chắp tay nói, tại hạ Cao Viễn, chính là phụ cận Phi Vân Đạo Tông đệ tử. Ta tông chính tại tuyển nhận môn đồ, không bằng đạo hữu theo ta tiến đến nhìn qua. Yên tâm, như đạo hữu không muốn có thể tự động rời đi. Tại hạ Thẩm Phàm, vậy làm phiền đạo hữu. Thẩm Phàm mỉm cười, cùng hắn nhún người bay khỏi nơi đây. Hắn đang muốn tìm hiểu phía dưới tin tức của khởi nguyên cổ thành, tiện đường đi một chuyến còn có thể hiểu rõ xuống tình huống. Cùng đối phương nói chuyện phiếm đồng thời, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ, hệ thống sao chép tu vi của đối phương. Tốt ký chủ, khóa chặt Cao Viễn, phản xệ trải qua giám định tu vi nhập vực cảnh lục phẩm, ký chủ cao hơn đối phương, sao chép thất bại. Nhìn tới con hàng này không ẩn giấu tu vi a. Sao chép thất bại Thẩm Phàm cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng hắn mới phi thăng tiên vực, đối với loại này như quen thuộc người tự nhiên muốn phòng bị một tay. Đừng quên Lê Diệu An thế nhưng nhắc nhở qua. Bản thổ tu sĩ có thể nhận biết hạ giới tu sĩ khí tức trên thân, hơn nữa đãi ngộ không phải rất tốt. Tuy là Cao Viễn nhìn qua nhiệt tình, nhưng nên có tâm phòng bị người. Theo thời gian trôi qua, Cao Viễn tốc độ càng lúc càng nhanh, như là đang thử thăm dò lần này giới tu sĩ thực lực đồng dạng. Mà Thẩm Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì rơi ở phía sau hắn nửa cái thân vị, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ. Cảm giác được trên mình phát ra khí tức, Cao Viễn hơi hơi suy tư phía sau, lập tức chắp tay tán thán nói: "Đúng là hạ giới vượt qua đại kiếp tu sĩ. Đạo hữu không được a. Nếu là nhập vực cảnh tu sĩ, Cao Viễn tự nhiên có thể cảm thụ ra." Nhưng trên mình Thẩm Phàm cũng không cùng cảnh khí chàng, cũng không có dung đạo cảnh cường giả đại đạo uy áp. Có thể hắn thả ra khí tức lại còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều, lại là hạ giới phi thăng mà tới. Tự nhiên là phá kiếp cảnh tu sĩ. May mắn mà thôi. Thẩm Phàm cũng không che giấu. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được ngươi dạng này tu sĩ, có lẽ đạo hữu tại hạ giới địa vị không hề tầm thường. Đã tới tiên vực, đạo hữu tính khí nhưng muốn thu lại. Cao Viễn thiện ý nhắc nhở một câu. Ngược lại để Thẩm Phàm đối với hắn cảm quan tốt hơn một chút biểu thị, không khỏi chủ động dò hỏi, Cao Viễn đạo hữu, không biết nơi này là cái gì địa giới? Cao Viễn cười nói, cái này là Linh Lung Sông kéo một cái, thuộc về Thiên Nguyên Lô Châu, là nhân tộc tiên vực 12 châu một trong. Hai người cũng bởi vậy thoải mái chủ đề. Thẩm Phàm đại bộ phận hỏi một chút tiên vực tương đối đơn giản vấn đề, Cao Viễn cũng là biết gì trả lời đó. Thẩm Phàm thế mới biết hiểu, tiên vực thế lực đẳng cấp chia làm bốn loại. Phân tông môn, đạo tông, hoàng vực, thiên môn bốn loại. Tông ta trưởng giáo đã đạt minh ta thông nguyên, vào huyền minh cảnh, tu vi sâu không lường được, cũng không biết chúng ta có thể lúc nào đạt tới cảnh giới cỡ này a. Cao Viễn có chút cảm khái nói câu. Chính xác lợi hại. Thẩm Phàm gật đầu tán thành. Đối tu sĩ tầm thường tới nói, dù cho là hạ giới đại đế, vào huyền minh cảnh cũng không dễ dàng. Đây là bay vọt về chất, không tầm thường người có thể với tới. Gặp Thẩm Phàm gật đầu tán thưởng, không có chút nào hạ giới vương giả tự ngạo khí thế, Cao Viễn trên mặt tràn đầy ý cười. Hơn một canh giờ phía sau, hai người tới một chỗ sông lớn bên cạnh. Toàn bộ sông liên miên không biết bao nhiêu, nhìn không tới cuối cùng, mặt sông tản ra từng trận hàn vụ, sóng cả mấy liệt. Sau khi hạ xuống hai người tới một chỗ màu mực trước cửa thành. Màu mực cửa thành cao lớn vô cùng, chính giữa có trận pháp kết giới gọn. Sóng. Tại Cao Viễn ra hiệu xuống, Thẩm Phàm cùng hắn chậm rãi tiến vào bên trong. Làm đi vào cửa thành thời gian, Thẩm Phàm gặp sườn phía trước đứng vững vàng một tòa liên miên mấy trăm dặm thành trì cứ điểm. Đầu tường đứng đấy cùng Cao Viễn đồng dạng màu lam nhà táo xanh tu sĩ. Cửa thành là hình chữ U, đem cái bãi biển đều nhốt lại trong đó. Mà tại bờ sông trên bãi biển thì xây dựng từng cái lều vải. Không ít cánh tay trần tu sĩ đang ngồi ở trên bãi biển khoanh chân tu luyện. Để Thẩm Phàm nghi ngờ là, liền một chút nữ tu đều chỉ xuyên qua chút ít mát mẻ sát mình quần áo. Nhiều dung mạo phi phàm nữ tử da thịt như ngọc, liền như vậy đường hoàng trần trụi bên ngoài, khoanh chân ngồi tại trên bãi biển nhắm mắt điều tức. Phải biết trong đó mấy người tư sắc, càng là không thua Liễu Khuynh Thành dung nhan. Cái này trắng sáng chân dài các muội tử, nhìn Thẩm Phàm lòng tràn đầy hiếu kỳ. Ta đi, những cái này nữ tu như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ là Phi Vân Đạo Tông phương thức tu luyện? Dù sao cũng là tiên vực, xinh đẹp chút ít rất bình thường. Nhưng Thẩm Phàm thấy qua đại bộ phận nữ tu đều tương đối thận trọng, lộ cái ngón chân đều cực kỳ hiếm thấy, lần này hắn xem như tăng đợt kiến thức. Tại chỗ không xa, còn có một nhóm qua lại tuần tra đệ tử. Gặp Thẩm Phàm tầm mắt nhìn tới, mi cái nằm tại trên bãi biển phơi nắng nam tu sĩ, hướng về hắn miết miết miệng, lộ ra một cái răng đen lớn. Một màn này nhìn Thẩm Phàm nhướng mày. Cùng lúc đó, Bãi biển phía trước một bằng người, chậm rãi hướng hai người đi tới. Cao Nguyên chắp tay đối đứng đầu nữ tử cười nói: "Chấp sự trưởng lão, đây là tại xung quanh phát hiện phá kiếp cảnh tu sĩ, mới từ hạ giới phi thăng mà tới."
"Không tệ, bắt đầu gặp trưởng lão, tu vi trực tiếp nhảy lên."
"Hệ thống, sao chép tu vi của nàng?"
"Tốt ký chủ."
Khóa chặt lương ngọc, trải qua giám định tu vi, dung đạo cảnh nhị phẩm.
"Sao chép tăng phúc mở ra?"
"Dung đạo cảnh nhị phẩm."
"Dung đạo cảnh tam phẩm."
"Dung đạo cảnh ngũ phẩm."
"Dung đạo cảnh thất phẩm."
Thật lâu không có cảm giác được tu vi tăng lên,
hơn nữa có loại tăng vọt ảo giác.
Thẩm Phàm miệng hơi cười,
mặc dù không có tăng lên đại đạo áo nghĩa cùng thiên địa khéo lý, nhưng cảnh giới tăng lên là thuật ý.
Dù cho là cái thùng rỗng, đối với Thẩm Phàm vốn là lĩnh ngộ nhiều đại đạo tiên thiên điều kiện tới nói, vẫn như cũ không thể khinh thường. Trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào cực đạo tiên kinh, dung hợp bản thân đại đạo sử dụng cực đạo ấn. Đây là trên công pháp ưu thế, mà không bản thân đại đạo cảm ngộ. Thẩm Phàm đương nhiên sẽ không đi tận lực đi tu luyện những thứ này. Có cơ hội tìm người sao chép xuống đại đạo áo nghĩa cùng cảm ngộ là được rồi. Nghe được Cao Viên báo cáo, Lương Ngọc cái kia tỉnh xảo trên khuôn mặt môi phấn hơi hơi phát họa, đôi mắt loẹt loẹt đánh giá Thẩm Phàm.
Hạ giới ngàn năm cốt linh phá kiếp cảnh tu sĩ,
đây chính là thiên đạo phúc phận gia thân a, chậc chậc.
Cao Viễn, khoản này công lao ta nhớ kỹ.
Ha ha, đà tạ trưởng lão.
Cao Viễn vội vã chắp tay cười một tiếng, tự mình quay người rời đi.
Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, chắp tay nói:
tại hạ cũng không tính bái nhập Phi Vân đạo tông.
Bái nhập tông ta?
Người suy nghĩ nhiều.
Lương Ngọc lại đánh giá hắn một chút, cười nhạt quay người.
Dài đến ngược lại tuấn giật, sau đó ngươi coi như ta sủng nô,
chờ ta tước đoạt phúc của ngươi chạy phía sau, nếu là còn có thể sống được tự sẽ chăm sóc ngươi một hai, chớ phản kháng, mạng nhỏ nhưng là một đầu a.
Tại nó sau lưng, hai cái cầm trong tay hóng ánh khóa còn hai tên tu sĩ chậm rãi lên trước, cười lạnh nói:
khuyên ngươi đừng chống lại, không phải khóa này hồn chụp sẽ để ngươi chịu nhiều đau khổ.
Ngươi có thể so sánh bọn hắn muốn may mắn, đi lên liền có thể hầu hạ Lư trưởng lão.
Những lời này dẫn trên bãi biển tu sĩ một mặt lặng lẽ cười.
Thật là tiện sát chúng ta a. Ta phi thăng lên tới ngàn năm, chỉ có thể nhìn một chút a cặc cặc cặc.
Nhìn cái gì vậy?
Đi ngang qua tuần tra Phi Vân đạo tông tu sĩ, cầm lấy roi trong tay liền quất về phía những cái này liếc trộm tu sĩ.
Ba ba ba.
Từng tiếng giòn vang đánh nhóm tu sĩ này mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, liền vội vàng xoay người quần quật lây tránh né.
Hiển nhiên, đám người này trong tay roi ra cũng không phải là phàm vật.
Sùng nô.
Sắc mặt biến thành màu đen Thẩm Phàm, quát khẽ nói:
ta liền đối tượng đều không tìm, phục vụ ngươi cái này lao vu bà.
Chương 119, tế đạo cảnh bát phẩm.
Bất hủ tiên khí.
Oanh.
Một tiếng oanh minh.
Khí tức cường đại theo trên mình Thẩm Phàm kích động mà ra, chấn đến bãi biển bụi mù nổi lên bốn phía.
Gặp Thẩm Phàm một mặt sắc cơ, hai tên tu sĩ còn chưa phản ứng lại.
Hiu hiu hiu.
Từng đạo theo trên mình bắn ra vô hình sợi tơ, nháy mắt túi hai người.
Phốc phốc phốc.
Chỉ là nhập vực cảnh tu sĩ, có thể nào ngăn cản hắn thả ra cắt chém đại đạo.
Hai người nháy mắt hóa thành lượng bảy bùng não.
Một màn này nhìn bãi biển tu sĩ mặt mũi tràn đầy cảm khái.
Chậc chậc, vẫn là cái bạo tính tình tiểu hỏa tử a.
Hồi tưởng trước kia lão phu cũng như vậy xúc động, đáng tiếc bị cắt đứt chân.
Tiểu hỏa tử tính tình liền là sông, phục vụ phía dưới lão vu bà loại này khéo sự tình, ta chỉ có thể mỗi ngày nằm mơ A4.
Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt.
Cảm giác sau lưng có dị động, Lương Ngọc sắc mặt lạnh giá xoay người.
Có thể vừa mới động, quanh thân từng đạo phù văn nóng ánh trực tiếp đem nàng định tại chỗ.
Cái gì?
Lương Ngọc mặt mũi tràn đầy kinh hãi,
chậm rãi đi tới gần Thẩm Phàm, nâng lên một cái và miệng quất về phía gương mặt của nàng.
Một màn này làm cho Lương Ngọc sắc mặt tái xanh, quát chói tai lên tiếng: ngươi chớ có sai lầm.
Ba.
Một tiếng nổ vang.
Phúc.
Một khỏa đầu lâu nháy mắt bị rút thành mảnh vỡ, máu tươi báo tố bay.
Đã bao nhiêu năm?
Bao nhiêu năm không ai dám tại Lãnh Châu Giang gây chuyện.
Đây chính là Phi Vân Đạo Tông địa bàn a.
Dù cho là Phi Vân Đạo Tông cái khác địa giới, đều chưa từng xuất hiện qua hạ giới tu sĩ chém giết chấp sự trưởng lao sự tình.
Thẩm Phàm lạnh lùng quét mắt xung quanh trận mắt hốc mồm Phi Vân Đạo Tông đệ tử.
Lập tức, đem sát phạt tiên kinh vận chuyển tới cực hạn hắn, thời gian thả ra kinh người sát khí, quét sạch mà ra.
Mọi người chỉ thấy thân ảnh của hắn khẽ run lên.
Sau một khắc,
hiu hiu hiu,
từng đạo áo trắng tàn ảnh theo trước mắt mọi người lướt qua.
Thượng như là nam tử mặc áo trắng kia phân thân đồng dạng,
nháy mắt xuất hiện tại nhiều Phi Vân Đạo Tông đệ tử trước người.
Những người này vẫn như cũ mặt lộ chấn kinh, còn đắm chìm tại chấp sự trưởng lão Lương Ngọc tử vong trong lúc khiếp sợ.
Phốc phốc phốt.
Trong chớp mắt, từng đoàn huyết hoa tại trên bãi biển đồng thời bạo khởi, kinh đến trên bãi biển xích bảng tu sĩ lách mình biến mất tại chỗ.
Cợt mờ nở,
hắn thật là mới phi thăng lên tới.
Như vậy mạnh.
Cợt mờ nở, hắn dĩ nhiên là dung đạo cảnh.
Rõ ràng đang giả heo ăn hổ.
Những tu sĩ này cũng không sợ chuyện lớn, từng cái mặt lộ kích động nhìn giữa sân huyết tinh một màn.
Đã sớm nên giết chỉ nhóm này quy tôn.
Để bọn hắn mở miệng khẳng định là không dám, chỉ có thể ở trong lòng gào thét.
Tất cả mọi người là hạ giới phi thăng lên tới đại đế, chỉ là bị giáo dục ngoan ngoãn.
Có lẽ sau trận chiến này, bọn hắn sẽ bị Phi Vân Đạo Tông sau đó trấn sát.
Nhưng mọi người đều trải qua sinh tử, người sớm đã coi nhẹ, đã không thể sống tạm, chết thì chết.
Lại nói, tu vi của bọn hắn cũng chỉ có thể xem kịch.
Không đúng,
hắn tuyệt đối là hạ giới tu sĩ.
Một tên làn da nhăn nheo bộ phát nam tử, mắt lộ ra tinh quang gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phàm.
Không chỉ là hắn, rất nhiều lấy lại tinh thần xích bảng tu sĩ đều mặt lộ vẻ kinh nghỉ.
Đối với hạ giới tu sĩ khí tức, bọn hắn càng quen thuộc.
Trên người đối phương khí tức tuyệt đối không sai.
Có thể trọng điểm là,
Thẩm Phàm chết no 1200 năm cốt linh, lại đã đạt tới dung đạo cảnh.
3.
Nếu nói bản thổ tu sĩ, vậy cũng có thể thông cảm được.
Cuối cùng tiên vực trong ngàn năm, đặt tới dung đạo cảnh bản thổ tu sĩ cũng không ít.
Nhưng đừng quên,
đối phương là hạ giới phi thăng lên tới.
Chẳng lẽ là 800 năm tại hạ giới liền chứng đạo?
cái này mẹ nó quá nghịch thiên đi. Coi như là ngàn năm chứng đạo cũng không mấy người a. Vậy hắn dung đạo cảnh lại tốn mấy năm? Một tên người mặc sát mình áo lót nữ tu nói ra để tại nơi trốn có người rung động lời nói. Cái này mẹ nó thật tăng thêm kiến thức a. Sợ là tiên vực đều tìm không ra tới đi. Cũng có thể là đoạt xá người khác lao tiền bối. Lần này có hy vọng, cuối cùng có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Cái này ba tiếng vừa dứt lời, trên bãi biển tu sĩ cùng nhau nhảy hướng sau lưng lạnh lẽo thấu xương sông lớn. Lạnh lạnh lẽo không có việc gì, chỉ ít đầu này thần kỳ sông lớn có thể chống lại chút ít công kích dư ba. Tất cả mọi người biết, loại này nhân vật bí ẩn một khi động thủ, trước mắt Phi Vân Đạo Tông thành trì cứ điểm, rất có thể muốn bị công phá. Đúng lúc này, nghiệt trướng, một tiếng cứng cắp giống to, theo thành trì cứ điểm bên trong ù ù truyền ra. Sóng âm như sóng lớn đánh tới, chân đến tất cả mọi người thần hồn như vạn châm cực đâm, đau tê cả da đầu. Cùng lúc đó, thần phàm trong thức hải thần hồn minh đang quang mang sáng choang, mà thể nội điên cuồng vận chuyển sát phạt tiên kinh, càng là kích đến hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nguy hiểm. Thần phàm đôi mắt ngưng lại không cần suy nghĩ, lập tức tế ra hỗn độn đỉnh ngăn tại trước người. Từng sợi hỗn độn khí theo móc ngược trong đỉnh hạ xuống, bảo hộ hắn quanh thân. Trong nháy mắt, một tên đột nhiên xuất hiện ở hư không áo xanh lão nhân, một trường rơi xuống. Hô. Trường phong những nơi đi qua, bạo phát ra đông người mảng nhị âm thanh xé gió. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh theo trên đỉnh truyền đến. Nhưng mà hỗn độn đỉnh lại không hề động một chút nào. Đỉnh kia không tệ a, hệ thống. Sao chép tu vi của hắn? Trong lòng Thẩm Phàm vui lên, có thể để hắn phát giác được nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương là tế đạo cảnh cường giả. Hơn nữa Thẩm Phàm còn phát hiện, trước mắt hắn muốn khiêu chiến vượt cấp, cực kỳ khó khăn. Không phải không có khả năng có kịch liệt như vậy nguy hiểm dự cảnh. Đây chính là thực lực cấp tốc sau khi tăng lên, nội tình không đủ rõ ràng nhất thể hiện. Nếu như thật cho là tiên vực tu sĩ cùng huyền thiên đại lục đồng dạng, vậy liền quá ngây thơ rồi. Đa tạ ký chủ khích lệ, nói là tiên khí liền là tiên khí, không mang một điểm hư. Khóa chặt đem trước, trải qua giám định tu vi, tế đạo cảnh tam phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra. Tế đạo cảnh tam phẩm, tế đạo cảnh ngũ phẩm. Là nơi đây trấn giữ Phi Vân Đạo Tông nội môn trưởng lão đem trước. Tiểu mẫu như dựng ngược, đỉnh kiêm như bức trùng thiên a. Rõ ràng có thể chống đỡ được tế đạo cảnh cường giả một kích. Có thể thấy rõ trong đỉnh rủ xuống hỗn độn khí thời gian. Cái kia tán phát vĩ lực cùng vô hạn uy áp, kích đến tất cả mọi người tê cả da đầu, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất hủ tiên khí. Cái này sao có thể? Đạo hữu nghịch thiên a. Như bức ngoa tảo. Phi Vân Đạo Tông trưởng lão đem trước càng là con ngươi co rụt lại, thu tay phía sau thấp giọng nói, "Ngươi là cái gì truyền thừa?" Hắn lúc này nơi nào còn có phía trước của nộ, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Cựu Thiên Tiên vực, có thể được xưng tụng bất hủ tiên khí, chỉ có thể là có hỗn độn khí pháp bảo, có thể loại này vô thượng tiên khí, rõ ràng xuất hiện tại một thiếu niên lang trong tay. Mà lúc này Thẩm Phàm đã đem tu vi tăng phúc đến tế đạo cảnh bát phẩm. Hắn căn bản lười đến nói nhảm, lách mình bắt lại hỗn độn đỉnh hai đỉnh, đối đem trước hung hãn đệm xuống. Hô, chói tai trong âm thanh xé gió, đen sấm hỗn độn đỉnh như xé rách hư không, tại không trung lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh. Trong chớp nhoáng này tăng vọt tốc độ, để đem trước con ngươi đột nhiên co lại. Chương 120, nện thành cho bụi. Trong lòng hoảng hốt đem trước, nhanh chóng tế ra bản mệnh bí bảo phù bút ngăn cản. Oeng, chỉ một va chạm nhau, công kích cường đại dư ba như sóng lớn, đem trung quanh hạt cát thổi phân tán bốn phía bay lên. Giang giác, không thể địch nổi hỗn độn đỉnh, trực tiếp đem ngang trời một chi phù bút đập cái nát nhừ. Bản mệnh pháp bảo bị hủy đem trước khỏe miệng chảy máu, hét lớn. Cựu truyền ma âm, trong tiếng giống giận dữ, từng đạo huyền ảo khó lường âm luật tại không trung bốc cháy, bạo phát ra khiếp người thần hồn kinh người sóng âm, hướng về không trung nện xuống đại đỉnh tuôn ra tới. Lệnh Châu Giang bên trong tu sĩ không cần suy nghĩ, trực tiếp vùi đầu vào sông lớn. Tế đạo uy lực cũng không phải bọn hắn nhóm này cấp thấp tu sĩ có thể chống đỡ. Vù vù, cự đỉnh run lên. Từng đạo hoa văn nóng ánh phong lớn mà ra, đem sóng lớn sóng âm chân áp ngay tại chỗ. Nhưng dù cho như thế, sóng âm vẫn như cũ có thể lay động không trung phong lớn đạo khác. Nếu không Thẩm Phàm tu vi cao hơn hắn Giang ngũ phẩm, sợ là liền phong lớn đại đạo đều muốn bị nó công phá. Tế đạo uy lực có thể thấy được một phen, nhưng mà liền đầy đủ. Trong mắt sát cơ bùng lên Thẩm Phàm, thể nội như lôi giận kêu huyết mạch lao nhanh, thanh thế kinh người. Trong tay xoay tròn đại đỉnh tại dưới sự gia trì của vô song thánh thể, giảm xuống tốc độ lại bạo lên năm thành. Hô, đỉnh mạch trăng tròn hất mang, như phá toái hư không, hung hãn rơi xuống. Oeng, thế không thể đỡ cự đỉnh, ngay tại chỗ bao phủ sắc mặt như giấy vàng đem trước, đánh xuống dưới đất. Chỉnh tọa bãi biển hạt cắt bị chấn đến nô lên. Đại địa càng bị một kích này nứt toát ra từng đầu to lớn vết nứt, oanh minh không ngót. Về phần đem trước thần hồn, trước tiên liền bị thân đỉnh thả ra hỗn độn khí, nghiền thành cho bụi. Đánh không được liền muốn nói chuyện cẩn thận. Thẩm Phàm đôi mắt ngưng lại, đưa tay bắt lấy bên người hỗn độn lừng lây thai, vung tay đánh tới hướng phía trước cứ điểm cửa thành. Hưu ba, đỉnh lớn màu đen xông ra bụi mù, như là cỗ sao trổi kích xạ hướng cửa thành to lớn. Cháy mau. Không. Ở ba, to lớn cổ thành cửa như bị trọng truy hoanh kích, đá vụn bay tán loạn. Trên đầu thành canh gác tu sĩ càng bị chấn đến thổ huyết bỏ mình. Giờ khắc này, không biết sừng sững bao lâu cửa thành ầm vang sụp xuống. Đại chiến tốc độ nói là trong nháy mắt đều không quá đáng, nhanh đến làm người giận sôi. Trên không bên trong hạt cát ầm vang vừa ra thời gian, mọi người chỉ có thấy được cho bụi bên trong quần áo bay lên nam tử áo trắng. Mà tế đạo cảnh cường giả đem trước đã tan thành mây khói. Nhìn xem người tuổi trẻ kia vô địch chi tư, cùng bị oanh nổ tường thành, tất cả trốn ở Lãnh Châu Giang bên trong tu sĩ cùng nhau bay ra. Tiếp đó mọi người dừng bước tại phía trước, trịnh trọng con người. Con mời tiền bối xuất thủ, lấy chúng ta trên mình tỏa hồn trụ. Nếu là không cởi xuống tỏa hồn trụ, tùy tiện liền có thể bị Phi Vân Đạo Tông người tìm tới, bọn hắn muốn chạy đều khó. Thẩm Phàm hơi lườm bọn hắn, cong lại bắn ra. Từng đạo khí tức xông vào mọi người thể nội, đem thần hồn bên trong óng ánh khóa nướng căng đoạn hậu, hắn lách mình xông vào phía trước sụt xuống cứ điểm bên trong. Đạo hữu, ta cũng là hành động bất đắc dĩ a. Lách mình tránh né Cao Viễn kinh hãi lên tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình rõ ràng tìm đến cái người gian ác. Dù sao cũng là Thẩm Phàm cái thứ nhất tại tiên vực gặp phải tu sĩ. Hắn đãi ngộ tự nhiên không phải bình thường, cùng Phi Vân Đạo Tông trưởng lão đem trước đồng dạng. Phốc. Hỗn độn trung hóa thành một đạo hắc mang, trực tiếp đem trốn xa Cao Viễn nện thành một nắm huyết vụ. Về phần những cái kia chưa kịp chạy trốn Phi Vân Đạo Tông đệ tử, càng bị Thẩm Phàm toàn bộ chém giết. Ta sẽ một đường tiến về tới Khởi Nguyên cổ thành. Phi Vân Đạo Tông nếu dám tìm phiền toái, trước chuẩn bị tốt quan tài. U âm thanh từ phương xa cứ điểm truyền đến. Cái này cuồng ngạo lời nói, để nhiều trốn qua một kiếp Phi Vân Đạo Tông đệ tử, sắc mặt xanh đỏ đan xen. Hắn thật là người hạ giới. Một cái lòng vẫn còn sợ hãi tu sĩ thấp giọng nói, hạ giới cái rắm. Ngươi gặp qua hạ giới có còn trẻ như vậy tế đạo cảnh. Đi về trước bẩm báo nói tông. Đi mau a. Không phải giết tới ai cũng chạy không thoát. Trong chốc lát, xung quanh tu sĩ tản ra mà không. Lúc này Thẩm Phàm vuốt ve trong tay Hỗn Độn đỉnh, trong lòng hiếu kỳ nói, hệ thống, vì cái gì đỉnh kia mạnh như vậy? Vẫn là cái gì bất hủ tiên khí? Phía trước trong sân tu sĩ tiếng kinh hô, để Thẩm Phàm có chút kinh nghi. Nếu như dựa theo Huyền Thiên Đại Lục bảo vật tăng phúc tới nhìn, đế khí bên trên là tiên khí, đây quả thật là không ma bệnh. Nhưng Đại Hoang Đồ cũng là tiên khí, hiển nhiên không thể cùng Hỗn Độn đỉnh đánh đồng. Có thể trọng điểm chính là Huyền Thiên Đại Lục tiên khí đến tiên vực, phẩm chất tất nhiên không cao. Trả lời ký chủ, đây là bởi vì Diệp gia nhân hoàng đỉnh chất liệu không phải bình thường, đáng tiếc rơi vào hạ giới chỉ có thể tản mát ra đế khí cấp bậc, khó mà đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Hệ thống sao chép tăng phúc mặc kệ cái này, chỉ nhìn nhân hoàng đỉnh chất liệu như thế nào từ đó thăng cấp. Xứng đáng là hệ thống. Thẩm Phàm gật đầu một cái, một mặt tán thành. Đa tạ ký chủ khích lệ, cái này cùng ký chủ theo sát thần điện tăng phúc tới sát phạt tiên kinh theo lý. Sát sinh thuật bản thân có vô hạn vĩ lực, đáng tiếc bị người sử dụng tư chất cùng tu vi nhận hạn chế. Sát thần điện có thể thị triển bí thuật khống chế thi thần bá thể, đã rất không dễ dàng. Thu Hỗn Độn đỉnh Thẩm Phàm âm thầm phỏng đoán, nói như vậy, Liêu phụ sinh cuộc đời phụ du trải qua cũng không phải bình thường A4. Thực đạo tiên kinh khủng bố không cần nói nhiều. Không nghĩ tới hướng này điệu thấp gia tộc, lại có nội tình như vậy. Đúng vậy ký chủ, dựa theo phía trước đem sử dụng trước công pháp cường độ tới nhìn, sát phạt tiên kinh cùng cực đạo tiên kinh, đã là phương thế giới này đứng đầu nhất công pháp một trong. Về phần Liêu gia đại đế Liêu phụ sinh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là phá cảnh phi thăng. Loại này nội tình sẽ không tùy tiện chết tại Huyền Thiên đại lục. Hẳn là Liêu gia hậu nhân không biết tung tích dấu vết, từ đó phán định làm hóa đạo. Thì ra là thế. Đáng tiếc còn bỏ sót nhiều như vậy bà bối. Thẩm Phàm có chút cảm khái. Không nghĩ tới phía trước tại hạ giới, dạ phố nhặt chỗ tốt không phần của hắn. Nhưng sao chép tăng phúc ngược lại để hắn nhặt được ba cái đại lầu. Kinh hỉ tới quá đột ngột, để Thẩm Phàm cực kỳ im lặng. Sớm biết hôm nay, cái này ngàn năm không ngủ cũng được a. Nói không chắc còn có bảo bối để hắn sao chép thành công đây. Một mặt thua lô hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu là Liễu phụ sinh không chết lời nói, đã nhiều năm như vậy sợ là đã có làm gì. Nếu như hắn lẫn vào quá thảm, ta gặp được giả trang cao nhân tiền bối, chỉ điểm một phen cái gì, chờ Liêu Khuynh Thành đi lên, chẳng phải là vui làm lão tổ. Nghĩ đến Liêu Khuynh Thành ở trước mặt mình ba quỳ chín bái dáng dấp, Thẩm Phàm một mặt cười xấu xa. Tiền bối. Một tiếng khẽ nói, từ phía sau chuyển đến. Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, quay người liền gặp đám kia mình trần tu sĩ chính giữa đứng ở chỗ không xa. Bất quá lúc này mọi người đã mặc vào các loại trang phục. Đi đầu lên tiếng nữ tử lên trước mấy bước phía sau, chắp tay dò hỏi. Tại hạ Mộc Tuyết, không biết tiền bối có thể nguyện ý mang chúng ta, cùng nhau đi tới Khởi Nguyên cổ thành. Yên tâm tiền bối. Đi cổ thành phía sau. Chúng ta sinh tử từ mệnh, tuyệt sẽ không cho tiền bối mang đến phiền toái. Tại nó sau lưng nam tử chắp tay trịnh trọng nói, mọi người bàn bạc một phen phía sau, vẫn là cảm thấy Khởi Nguyên cổ thành mới là bọn hắn trô đi tốt nhất. Tuy là nơi đó đại năng thổi ngụm khí liền có thể để bọn hắn thân tử đạo tiêu, nhưng cường giả tuyệt sẽ không vô duyên vô có xuất thủ đánh giết sâu kiến. Cho dù là bọn họ là hạ giới tu dòng sĩ, cũng là như vậy. Quan trọng nhất chính là, Khởi Nguyên cổ thành là ngăn cản dị vực một đạo phong tuyến, có thể đến đó tu sĩ, mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang tìm kiếm phá tiên vào đế thời cơ, nhưng nếu là dị vực công tới, bọn hắn cũng biết trước tiên ra trận trùng sát, nơi đó cường giả trong lòng đại nghĩa không mất đi, liền là bọn hắn một chút hy vọng sống. Chương 121, sự tình có bất đắc dĩ, nói chung như vậy, nhưng để bọn hắn tại nhân tộc trong tiên vực cầu sinh, những năm này chờ tại Phi Vân Đạo Tông trải qua, liền là chứng minh tốt nhất. Một khi bị thế lực khác bắt đi đào mỏ, đào châu, sát yêu công việc, muốn lần nữa gặp được loại này xuất đầu cơ hội, khó như lên trời. Đấu tranh nội bộ cùng nhất trí đối ngoại, tại nhân tộc trong tu tiên giới không có chút nào hiếm thấy. Tất cả mọi người là các giới phi thăng lên tới đại đế, điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Không thể không nói, lựa chọn của bọn hắn tuy là nguy hiểm, nhưng chính xác còn có một chút cơ hội. Gặp Thẩm Phàm yên lặng không lời nhìn xem bọn hắn, Mộc Tuyết mỉm cười, chắp tay nói, coi như đi lập tức chết, nhưng dù sao cũng hơn tối tăm không mặt trời tốt, đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Như tiền bối ngại phiền thoái, chúng ta liền rời đi. Mộc Tuyết khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, nhưng khí huyết phù phiếm, sắc mặt tái nhọn như tờ giấy. Không chỉ như vậy, cái khác một cái tư sắc huynh thiên nữ tử cũng là như vậy. Lấy Thẩm Phàm phá hư thần mâu năng lực cùng trước mắt thực lực nhận biết xuống, những cái này làm người động tâm nữ tử đều đã phá thân, cũng không phải là tiên vào trong Hàn Châu Giang Đào Châu, đưa đến hàn khí nhập thể chứng bệnh, liên hiện tại cũng không khôi phục lại, có thể thấy được phía trước chịu đến tao ngộ, không cách nào làm người tưởng tượng. Thẩm Phàm hít một hơi thật sâu, nhìn xem Mộc Tuyết cười nói, thế nào không tìm ý kiến nông cạn. Lời vừa nói ra, trang diện lập tức yên tĩnh lại. mà không khí cũng ngưng trọng đến cực điểm. Nhất là mấy cái kia tuyệt mỹ nữ tử bên người nam tu, theo bản năng cúi đầu. Tuy là bọn hắn đem khí tức ba động áp chế đến cực điểm, nhưng tại Thẩm Phàm liếc nhìn phía dưới, thu hết vào mắt. Trong hơi thở, chỉ có phẫn nộ cùng cảm giác bất lực, liền một chút sát ý đều không dám phóng thích. Nhân sinh đành vậy, 89/10, lại có thể cùng người nào đạo? Ngược lại những cái này dung mạo tuyệt mỹ nữ tử không có chút nào tỏ thái độ, liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên Thẩm Phàm. Có còn tại cười, hướng về hắn liếc mắt đưa tình. Càng có khuôn mặt thanh lãnh nữ tử, nhất tiêu khuynh thành, hiển thị do nữ tử nhu mì đẹp. Hình như những cái kia đã từng trải qua, không đáng giá nhắc ói, vẫn như cụ khó mà lay động các nàng đạo tâm. Một Tuyết Thu đôi tay phía sau, hạ thấp người thi lễ một cái, ôn nhu cười nói: "Tạ tiền bối nhân nghĩa, chỉ là nhục thân đạo thai mà thôi, như ta có thể sống, trở vào thiên nhân tiên cảnh đổi là được." Theo sau giết hết cựu thiên ô uế, lấy chúng ta nói. Âm thanh bình tĩnh như trước, không có chút nào gợn sóng, nhưng tự có một cỗ phá thiên ý chí, không thể khinh thường. Gặp bọn họ lại cùng nhau thi lễ một cái, Thẩm Phàm bất đắc dĩ nhíu mày nói: "Các ngươi cũng đừng trách bọn hắn, đổi lại là ta cũng biết như vậy, đi thôi, không nói, phiền lòng." Cùng người thông minh nói chuyện liền là đơn giản, giam ba câu liền xong việc. Làm Thẩm Phàm hỏi ra câu nói này thời điểm, mọi người trong lòng biết hắn đã đồng ý mang lên mọi người. Về phần hắn đặt câu hỏi, rất có thể chỉ là đơn giản hiếu kỳ. Mà những nữ tử này bên người nam tu, hiển nhiên là những năm này lẫn nhau có hảo cảm tình lữ. Có thể những cái này nam tu cúi đầu xuống, Thẩm Phàm liền biết kết quả như thế nào. Nguyên cớ hắn mới khuyên bên trên một câu. Người nói chuyện này chơi đến, liền hắn đều có chút buồn bực. Quả nhiên, làm Thẩm Phàm quay người rời đi thời gian, những nữ tử này quanh thân liền tản ra cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức. Xa lạ để bên cạnh nam tu trực tiếp sững sờ tại chỗ. "Đi thôi huynh đệ, con gái người ta giá liền nhục thân đều không để ý, ngươi cái này căng thẳng nửa ngày, chẳng phải là đả thương mỹ nhân tâm." Một cái đại thúc vô vô bên cạnh sững sờ nam nhân, một mặt bất đắc dĩ. Loại việc này đổi lại bất kỳ nam nhân nào, trong lòng đều sẽ thống khổ. Không có người sẽ không để ý người trong lòng gặp phải tao ngộ, cũng sẽ không quên. Thậm chí coi đây là mục tiêu cố gắng, cùng Mục Tuyết đồng dạng, giết hết thiên hạ ô uế. Cũng không phải nói bọn hắn lòng có khúc mắc, cảm thấy thân thể đối phương không sạch sẽ. Không phải cái này năm tháng dài giang đặc, cũng sẽ không một mực làm bạn tại bên cạnh của các nàng. Bọn hắn để ý là đoạn này không tốt hồi ức, sẽ cho đối phương mang đến vết thương. Nhưng người ta cô nương đều không để ý, ngươi để ý cái gì? Chẳng lẽ cùng các nàng phân rõ phải trái? Ta để ý là bởi vì ưa thích ngươi. Điểm xuất phát là tốt. Có thể ngươi càng là để ý, càng sẽ cho hai bên mang đến thương tổn. Đây là một loại vô giải kết quả. Không người nào sai. Nhân sinh đành vậy, nói chung liền là như vậy. Ngưng kết bầu không khí bên trong, phía trước truyền đến một tiếng lúng túng cười hỏi. Cái kia, khởi nguyên cổ thành thế nào đi? Một Tuyết mỉm cười giải thích nói. Tiền bối cần phải đi cỡ lớn truyền tống trận, tiến về nhân tộc tiên vực hư vô giới môn. Nơi đó mới có thể thông hướng khởi nguyên cổ thành. Bất quá cần đạo thánh cảnh tu vi mới có thể tiến nhập trong đó. Mà đạo thánh cảnh có thể mang 300 tên tu sĩ tiến vào bên trong lịch luyện, chúng ta nhân số vừa vặn 283 tên. Những lời này để tất cả mọi người cùng nhau nhìn hướng Thẩm Phàm. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Thẩm Phàm cảnh giới bao nhiêu. Dù cho hắn không biết do khởi nguyên cổ thành vị trí, tất cả mọi người cảm thấy hắn là trang. Thật sự là tu vi của hắn quá không thể tưởng tượng nổi. Về phần cốt linh loại vật này, bọn hắn tự động cho rằng đối phương rất có thể là đoạt xá một cái nào đó tu sĩ, không phải khó mà giải thích thông. Thẩm Phàm gật đầu một cái, trực tiếp lấy ra hồn độn đỉnh. Vù vù, thân đỉnh khẽ run, trong chớp mắt biến lớn. Khi tất cả người đều bay lên hồn độn đỉnh phía sau, Thẩm Phàm dứt khoát để Mộ Tuyết điều khiển hồn độn đỉnh, chính mình thì nằm ở hồn độn đỉnh mép, nhìn phía dưới cảnh sắc. Đúng lúc này, một tên khoanh chân điều tức lao tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Phàm run giọng nói: "Ta lại có thể hấp thu hồn độn khí tức." Mọi người trong lòng giật mình, vội vã túi đầu xem xét. Liên gặp đỉnh phía dưới hư vô trong không gian, từng sợi hỗn độn khí chẳng biết lúc nào hội tụ tại mọi người dưới thân. Mọi người thử nghiệm dẫn dắt hỗn độn khí nhập thể, phát hiện chính xác có thể thực hiện. Tuy là hấp thu hỗn độn khí cực ít, nhưng đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại vô thượng cơ duyên. Đa tạ tiền bối. Cùng tiếng quát khẽ bên trong, tất cả mọi người tại nhắm mắt quanh chân, sợ bỏ lỡ cơ hội lần này. Thẩm Phàm không lúc đích, chỉ là đánh giá phía dưới cảnh sắc, mục đích không tiêu cự. Để bọn hắn hút cái một năm nửa năm cũng là chín châu mất sợi lông, đây đối với tài đại khí thô hắn tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại muốn đi khởi nguyên cổ thành, bảo vật đều là triệu liền tới. Thẩm Phàm chỉ là có chút mờ mịt, cùng hắn thuận buồm xuôi gió so sánh, những cái này hạ giới phi thăng lên tới lại đế, thật sự là quá khổ. Dùng thê thảm để hình dung đều không quá đáng. Dù cho dài đến đẹp mắt nam tu trở thành sủng nô, rất có thể thoải mái xong liền phế. Càng không cần nói những cái này dung mạo tuyệt mỹ nữ tu. Nhiều như vậy hạ giới tu sĩ gặp được nhiều thảm cảnh, còn có thể thủ vững đạo tâm. Thẩm Phàm lòng có đồng tình, nhưng càng nhiều hơn chính là để hắn cảm nhận được mờ mịt. Năm tháng giằng giặc, thật có thể thành tiên xưng đế tồn tại, lại là như thế nào thê lương một đời. Như thế tu tiên, đến cùng là vì cái gì? Trong đám người, cũng chỉ có Mộ Tuyết đang thao túng hỗn độn đỉnh, cũng không tu luyện. Nàng biết chính mình cái kia làm gì. Mặc dù có hỗn độn khí loại này cơ duyên to lớn tại phía trước, cũng không có cách nào chi phối nàng. Ngược lại bên cạnh Thẩm Phàm trong mắt mờ mịt, để thân mang tiên thiên đạo thể nàng, mày liễu nhăn lại. Tại sao lại bị tâm ma xâm lấn? Chương 122, Giang Bắc Thành. Người tới càng nhiều càng tốt. Thẩm Phàm trên mình tán phát khí tức, rõ ràng đã tiến vào luống cuống mờ mịt tình huống. Điều này hiển nhiên hỏi tâm thời gian sinh ra tâm ma, để hắn khó mà truy tìm căn nguyên. Có thể Thẩm Phàm tu vi bảy ở cái này, như thế nào dễ dàng như vậy nhập ma? Hơi hơi suy tư phía sau, nàng phong bê xung quanh lục thức, dẫn dắt ra một tia tâm thần chuyển vào Thẩm Phàm trong thai. Tiền bối, nhưng có tâm sự. Âm thanh mờ mịt, tràn ngập thôi miên hiệu quả, không chút nào sẽ để người cảm thấy bất ngờ. Chỉ là thanh âm này mới lọt vào tai, Thẩm Phàm liền phá công pháp của nàng, nghiêng đầu xem xét nàng một cái nói: "Làm gì?"
"Mẹ."
Liền là hỏi một chút. Mộc Tuyết hơi sững sờ. "Đó là cái quái thai a, lại có thể tùy tiện tùy tâm ma bên trong tránh ra. Chỉ là cảm thấy các ngươi rất thảm, biểu lộ cảm xúc thôi." Thẩm Phàm vô vị trở về câu. Hắn là thật chỉ có ngàn năm cốt linh nghĩ đến cái này, Mộc Tuyết khẽ mỉm cười nói: "Cầu tiên vĩnh sinh vốn là hành vi người tiên, có lẽ là tiền bối thiếu chút lịch luyện, mới có cái này cảm khái. Cũng chỉ có trẻ tuổi nóng tính thiếu niên lang, mới sẽ đối bọn hắn những người này sinh lòng đồng tình. Nói trắng ra, Thẩm Phàm thiếu hụt là tại tu tiên giới tôi luyện, bằng không thì cũng sẽ không dạng này. Có lẽ thân phận của hắn không phải tầm thường, bối cảnh thâm hậu. Nhưng những Mộc Tuyết này đã không muốn làm nhiều suy tư, chí ít đối phương tâm là tốt, coi như là trang dẫn bọn hắn hạ nhiệt hố, đó cũng là nhãn lực của bọn hắn không đủ, không oán người được. Người ý tứ này là ta thiếu khuyết đòn hiểm." Thẩm Phàm một mặt cổ quái nhìn xem nàng. Mộc Tuyết vuốt vuốt bên hai mái tóc, cũng không lên tiếng, hé miệng cười một tiếng. Đường đi tiếp tục. Chỉ là để Thẩm Phàm tiếc hận là, thằng đến bọn hắn đi tới một chỗ thành lớn phía trước, Phi Vân đạo tông người đều không xuất hiện. Phải biết mang lên Mộc Tuyết đám người, vậy coi như là trắng trợn khiêu khích. Nhưng đối phương rõ ràng không đến, để thiếu đi sao chép tăng phúc cơ hội, Thẩm Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Trước mắt thành lớn tên Giang Bắc thành, cửa thành trung điệp hơn 10 dặm, cao trăm trượng, khí thế dị thường mạnh mẽ. Có thể có cỡ lớn khóa vực cấp truyền tống trận thành thị. Hiển nhiên nội tình cực kỳ thâm hậu. Vào thành cấm bay, đây là tu tiên giới quy tắc ngầm. Mộc Tuyết đám người tự nhiên không muốn nhiều chuyện. Phía dưới đỉnh phía trước, nàng nhắc nhở Thẩm Phàm: "Tiên bối, hạ giới tu sĩ vào thành là cần giao nạp linh thủy. Nhiều một chuyện không bằng bóp một chuyện, bọn hắn cũng không muốn cho Thẩm Phàm gây phiền toái. Như Thẩm Phàm có thể trực tiếp tuân ra đạo thánh cảnh tu vi, ngược lại có thể thiếu đi những cái này việc vặt. Phía trước đã nói, đi khởi nguyên cổ thành đạo thánh cảnh là tiêu chuẩn thấp nhất." Thẩm Phàm khăng khăng, nói do nắm chắc trong lòng. Nam ở đỉnh bên cạnh Thẩm Phàm nghe được câu này, bẹp xuống miệng. Hắn nơi nào là cái gì đạo thánh cảnh cường giả? Thẩm Phàm xem xét mắt cách đó không xa Giang Bắc thành cửa thành, gặp tiến vào bên trong tu sĩ đều thông suốt, nào có cái gì xếp hàng không xếp hàng, nếu mày nói, còn thật đem người phân tam lục cửu đẳng. Lời còn chưa dứt, hắn một trường đập vào thân đỉnh lên. Hưu. Hỗn độn đỉnh như là tháo, bay thẳng hướng phía trước thành trì. Cuồn vọng. Phía dưới cửa thành thủ vệ gầm lên giận dữ. Một nhóm hạ giới tu sĩ, cũng dám coi thường Giang Bắc thành quy củ. Thật là an gan hùm mật báo. Đúng lúc này, một tiếng ủ ủ thanh âm theo trong thành truyền đến. Lúc nào tế đạo cảnh đều như vậy không biết lễ phép. Ầm ầm. Cuồn cuộn sóng âm kèm theo vô tận uy áp hướng về cự đỉnh của tới. Thẩm Phàm cách xa xem xét, liền gặp chỗ không xa một người mặc màu đen hoa phục nam tử, đứng giữa không trung. Hệ thống, sao chép tu vi của hắn? Tốt ký chủ. Khóa chặt Vương Tuyệt Phong, trải qua giám định tu vi, huyền minh cảnh thất phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra. Nhìn thấy không trung một màn này, ngay tại trong thành tiểu lâu uống trà Phi Vân đạo tông trưởng giáo, cười nhạt một tiếng. Cùng đồ tự có người thu a. Làm thu đến bất hủ tiên khí xuất thế tin tức, Phi Vân đạo tông trưởng giáo lâu vô cực liền đi tới gần nhất đại thành Giang Bắc. Quả nhiên không ra hắn chỗ liệu. Đám người này muốn trước tiên rời đi, tất nhiên sẽ lựa chọn gần nhất Giang Bắc thành. Tại cạnh hắn một tên trưởng lão, thấp giọng nói: "Trưởng giáo, đối phương đỉnh kia lai lịch phi phàm a, nếu là bị Giang Bắc thành chủ cho đến, chẳng phải là một tổn thất lớn?" Lâu vô cực lắc đầu, cười nhạt nói: "Không biết nó bối cảnh, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Như đổi lại là ta, tất nhiên không dám trước mặt người trong thiên hạ hiện lộ bất hủ tiên khí uy lực, cái này cùng tìm chết không khác. Coi như Vương Việt Phong thu được đỉnh này, chúng ta tại đến tham giao lưu một hai, gạt hắn cũng không dám mất riêng, kết minh hỗ dụng đỉnh này cũng không tệ." Trưởng giáo cao kiến. Nghe được câu này, xung quanh ba tên trưởng lão vớt râu gật đầu. Tuy là không thể trước tiên thu được bất hủ tiên khí, nhưng ai cũng không dám bảo đảm phía sau của đối phương có hay không có cường đại bối cảnh, mà ngồi thu ngư ông thủ lợi, không thể nghi ngờ là trước mắt Phi Vân đạo tông lựa chọn tốt nhất. Có thể sau một khắc, đột nhiên bị đánh mặt lâu vô cực, sắc mặt tái xanh đứng lên, ánh mắt lạnh giá nhìn hướng thiên cung. "Oanh!" Hư không một tiếng oanh minh, trong thành tất cả tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu, liền gặp không trung một tôn cự đỉnh bên trong, dập dờn ra từng đạo như là trắng như là đen hỗn độn khí tức, trong đỉnh như dâng lên liên hà, trong chớp mắt bao trùm nửa bên thương cung. Cùng một thời gian, từng sợi khủng bố uy áp đổ xuống mà ra, như dưới bầu trời áp kích đến trong thành tất cả tu hành mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này hỗn độn khí tức là bất hủ tiên khí. Hảo tiểu tử, thế mà còn là hạ giới tới. Khắc khắc khắc, chỉ có tế đạo cảnh đỉnh kia thế nhưng cơ duyên lớn a. Hiu hiu hiu, từng đạo âm thanh xé gió xa xa trên quảng trường truyền tống trận kích xạ mà tới. Tới trước truyền tống trận tu sĩ không thiếu tu vi cao siêu hạng người, có thể bởi vì tới trước cao thủ chừng hơn 10 tên, mọi người cũng không trước tiên xuất thủ. Một khi bạo phát hỗn chiến, cũng không phải vô cùng đơn giản đoạt bảo quá trình, rất có thể bởi vậy bị thương nặng. Mọi người mỗi người cảnh giác đồng thời, đem tâm thần đều khóa chặt tại phía trước trên chiếc đỉnh lớn, phòng ngừa đối phương trước tiên chạy trốn. Huyền minh cảnh cửu phẩm, đạo thánh cảnh nhất phẩm, đạo thánh cảnh tam phẩm, mà lúc này Thẩm Phàm đã đem tu vi tăng phúc đến đạo thánh cảnh tam phẩm. Nhìn xem hỗn độn định xung quanh tụ tập hơn 10 tên tu sĩ, Thẩm Phàm âm thầm suy tư. Đạo thánh tam phẩm, hệ thống, sao chép những tu sĩ này đại đạo chi nguyên cảm ngộ. Tế đạo cảnh tu sĩ là tế luyện bản thân đạo văn, mà huyền minh cảnh tu sĩ thì là đem tế luyện tu tới đăng phòng, vào sáng ta thông nguyên, có thể bằng tế đạo thời gian cảm ngộ, chạm đến đại đạo chi nguyên. Sao chép đối phương đại đạo chi nguyên cảm ngộ, xem như cho Thẩm Phàm bộ này cái thùng rỗng, trực tiếp bổ sung nền tảng. Tốt ký chủ, khóa chặt cứng húc, trải qua giám định đại đạo chi nguyên cảm ngộ là sơ quy ngũ hành bản nguyên. Đinh, chúc mừng ký chủ, đem sơ quy ngũ hành bản nguyên tăng phúc tới hòa hợp ngũ hành bản nguyên. Chương 123, chấn động. Quy chân cấp đạo chi bản nguyên, vụ hóa khai thiên. Khóa chặt Vũ Phi, trải qua giám định đại đạo chi nguyên cảm nộ là sơ khuy không gian bản nguyên. Khóa chặt Thái Hồ Hồng, trải qua giám định đại đạo chi nguyên cảm nộ là sơ khuy hộ thân bản nguyên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem sơ khuy thế bản nguyên tăng phúc tới quy chân thế bản nguyên. Sơ khuy, dung hội, đăng phong, quy chân a. Đến lúc cuối cùng một đầu đại đạo bản nguyên sao chép tăng phúc phía sau. Thẩm Phán biết được bản nguyên đại đạo bốn cái cảnh giới, tăng phúc 12 đầu bản nguyên đại đạo, thấp nhất đều là hòa hợp cấp độ, càng có một đầu quy chân cấp thế bản nguyên. Về phần quy chân bên trên phải chăng còn có đại đạo cảnh giới, cái kia Thẩm Phán liền không biết. Các vị đã đều không động thủ, vậy bản tọa đi trước một bước. Lúc này, trong sân Giang Bắc thành chủ Vương Tuyệt Phong khẽ quát một tiếng phía sau, lách mình tế ra một trường, lại kéo dài thêm, hỗn độn khí tức chắc chắn bị những cường giả khác nhận biết. Vậy thì không phải là bọn hắn có thể quyết định đến loại sự tình. Nhưng mà không chờ Vương Tuyệt Phong tế ra trường ân, ầm ầm ba, hỗn độn đỉnh bên trong, một tia vô thượng uy áp thiết ra, để trong thành tất cả mọi người rung động một màn xuất hiện. Giang Bắc thành cổ trận tại tia này uy áp xuất hiện thiên địa thời gian tự động mở ra, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hư không biết nước giang đầy, cổ trận ầm vang tiêu tán, lần nữa đóng lại. Giang Bắc thành đại trận đều đỡ không nổi, không đám người kinh hãi lên tiếng. Vô hình, một cỗ không thể địch nổi khủng bố uy thế, theo cự đỉnh bên trên nam tử áo trắng trên mình lan ra, tại nó quanh thân đại đạo khắc như thiêu đốt tiên vụ, lượn lờ nó thân, như chân tiên phủ xuống. Cho dù là trên bầu trời dày đặc cắn mây, đều theo bản năng phân tán bốn phía ra. Chỉ là tản ra uy thế, liền có thể dẫn động tiên vực tiên khung biến sắc. Đây cũng không phải là hạ giới thế giới bất tượng, mà là cửu thiên tiên vực. Cái này kinh người một màn, nhìn đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Mà một tuyết đám người càng là đứng chết chân tại chỗ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, quy chân cấp đại đạo bản nguyên thấp nhất biểu hiện, liền là vụ hóa khai thiên. Đây là vụ hóa khai thiên, hắn lĩnh ngộ quy chân cấp đại đạo. Nhanh bỏ đi. Khoảng cách gần nhất Vương Tuyệt Phong mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn giống như đối mặt chỉnh tọa tiên vực uy áp, trong chốc mắt bị cỗ này không cách nào ngăn cản khí thế, nghiền thành bụi mịn. Vù vù, tựa như uy thế này quá mức cường hành, đem hư không đều chấn gợn sóng nổi lên bốn phía. Phốc phốc phốc, liên tiếp ra chóc thịt bong tiếng nổ mạnh tại không trung vang lên. Liên gặp còn thừa 11 vị cường giả liền chạy trốn cơ hội đều không có, bị cuốn tới khí thế chấn sát ngay tại chỗ, bỏ mình hồn diệt. Liên trốn ở chỗ không xa trong tiểu lâu Phi Vân Đạo Tông đám người đều khó mà may mắn thoát khỏi. Tầng lầu thứ ba trực tiếp biến thành cho bụi. To lớn Giang Bắc thành yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem không trung hờ hững mà đứng thân ảnh. Thu quanh thân khí thế Thẩm Phàm, ngạo thị toàn trường, lôi âm quần quần từ trong miệng truyền ra. Ta, Thẩm Phàm, làm hạ giới tu sĩ mà tới. Đối đãi ta theo khởi nguyên cổ thành đi ra. Cửu Thiên Tiên vực như còn có thế lực nhằm vào hạ giới tu sĩ, ta sẽ đích thân tới cửa. Ầm ầm ba. Một tiếng sấm rền theo thiên khung nổ vang, dẫn trăm vạn dặm cảnh nội tu sĩ, hiểu kỳ coi trọng bầu trời. Lại có người cầm tiên vực đại đạo mở thể. Sợ là lại có tu sĩ có huyết hải thâm cửu a năm. Loại việc này tuy là không nhiều, nhưng cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Mọi người chỉ là hiếu kỳ nhìn quanh mắt liền không lại để ý tới. Nhưng muốn là để người ta biết cái này một lời sẽ thay đổi Cửu Thiên Tiên vực cách cục, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà lúc này trong Giang Bắc thành tất cả tu sĩ đều cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn rất muốn Thẩm Phàm là khoác lác, có thể lời thề đã thành, thiên đạo chứng nhận, không thể cứu vãn. Ta trời, hắn là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không sợ thế lực khắp nơi hoành sát ư? Dù cho là hoàng vực cấp thế lực đều nô dịch không ít hạ giới tu sĩ, hắn làm sao dám? Đừng nói hoàng vực cấp, không ít tiên môn đối với chuyện này cũng không bài xích cũng không phản đối, đều thành quy tắc ngầm. Người này tuy là cường hành, nhưng chỉ là đạo thánh cảnh liền dám chống lại chín tòa thiên hạ. Một lao tu sĩ lắc đầu, thu tầm mắt lại phía sau quay người rời đi. Dù cho là khủng bố đến đâu bối cảnh, đều không ai dám nói ra mạnh miệng như vậy. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đem chín tòa thiên hạ nhiều thế lực đắc tội mấy lần. Thẩm Phàm sau khi nói xong, mang theo mọi người bay về phía dưới khổng lồ truyền tống trận. Về phần nói hắn sẽ sợ, nói đùa cái gì? Tìm đến phiền toái mới tốt, tránh hắn mù tản bộ tìm không thấy cầu lấy cờ giả. Chỉ cần dám đến hắn liền sao chép một đọt thuận tiện diệt đối phương. Mà hạ giới tu sĩ nói không chắc đều không dám lên đường phố, sợ bị bắt làm khổ công. Liên loại này tồi tệ hoàn cảnh, Thẩm Phàm ngẫm lại đều tới tức giận. Dưới tình huống bình thường hắn vẫn là cực kỳ phân rõ phải trái, không thế nào chơi sự tình. Nhưng nghĩ đến bằng hữu của mình nếu là phi thăng lên tới, tao ngộ loại này cực kỳ bi thảm trải qua, thật là đầy bụng tức giận. Nếu là chờ hắn đi ra, những cái kia không nhãn lực độc đáo thế lực làm bên thay gió, còn tại làm mưa làm gió. Cái kia Thẩm Phàm đến thăm một trận cặc cặc giết lung tung, không chút nào sẽ mềm tay. Gặp hắn dẫn một đám người đi tới, thủ vệ tại truyền tống trận tu sĩ đổ mồ hôi trán thấp giọng nói: "Tiên bối, thế nhưng tiến về hư vô giới môn." "Ừm." Thẩm Phàm gật đầu một cái. "Khai trận." Hắn vội vã gào to âm thanh. Trung quanh hộ vệ nhanh chóng chuyển động truyền tống trận bên cạnh truyền tống tiết điểm, đem tinh vị điều chỉnh đến hư vô giới môn phương vị. Nhìn xem đoàn người này đi vào truyền tống trận phía sau, trung quanh hộ vệ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. "Hô, cái này sát tinh cuối cùng đã đi a. Tin tức một khi truyền đến khởi nguyên cổ thành, người này sợ là sống không quá nửa ngày." Cách cục đại điểm, ta cảm thấy mười hơi bên trong, cái này 284 người toàn bộ bỏ mình. "Khai bàn, khai bàn." Năm tới mười hơi thời gian, gấp 5 lần. Nửa ngày gấp 10 lần. Một ngày 50 lần. Áp lực thấp nhất ở 50 mai tiên tình a. Trong thành thế lực trực tiếp tại trên quảng trường mở ra bàn khẩu, cười không ngậm mồm vào được. Bởi vì tới trước đặt cược tu sĩ, thật sự là quá nhiều. Nhiều tu sĩ cùng nhau lên trước, móc ra từng mai không gian giới ném cái nhà cái, mỗi người phía dưới cái này ngưỡng mộ trong lòng bội số. Dù sao cũng là tụ bảo các trường quỹ, không có người sợ hắn chạy trốn. Nhàn tới nhàm chán, lão phu cực hắn có thể trấn áp khởi nguyên cổ thành. Nghe lấy chỗ không xa truyền đến giàn mua thanh âm, đám tu sĩ ghé mắt xem xét. Liền gặp một người quần áo lam lũ lao khất cái, ăn lấy nửa gà quay, ném tới một khỏa hạ phẩm tiên tinh. Còn trấn áp khởi nguyên cổ thành. Ngươi thế nào không nói hắn là mức độ cường giả đây? Ha 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 ha. Cái gọi mức độ liền là tiên đế. Bất quá loại này cấm kỵ không thể nói lung tung, chỉ có thể thay cái tử. Lao đầu nhi, giữ lại còn có thể nhiều mua mấy cái gà quay a. Ngươi cái này tinh khiết giao hệ a. Một tu sĩ buồn cười nói. Nhà cái cũng là không cự tuyệt, tiếp nhận tinh thạch phía sau, đưa tay sở lấy khỏe miệng tròm dâu cười nói. Ghi nhớ ghi nhớ. Chúng coi như lão nhân ra ngàn vạn ước lần. Ha 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 ha. Cái này kết sụ đội số để không khí hiện trường lần nữa thiếu đốt. Bất quá làm giao hệ người loại trừ lao khất cái này, không một cái phía dưới. Ha ha. Ta phía dưới nửa ngày thời gian. Ta cảm giác hắn rất có bối cảnh. Nhiều nhất một ngày nửa dây dưa, nhất định bị vứt bỏ. 100 khỏa hạ phẩm tiên tinh. Nhìn xem náo nhiệt chẳng cảnh, lão nhân nhếch mép cười một tiếng, gặm lấy gà quay lắc lư rời đi đám người. Chương 124, đến khởi nguyên cổ thành. Nhân tộc tiên vực. Hư vô giới môn. Làm Thẩm Phàm một đoàn người theo truyền tống trận lúc đi ra, liền gặp trước mắt đều là hoang vu đại sa mạc. Bao cắt rì rào, dương quang mãnh liệt. Trên quảng trường loại trừ vận chuyển đại trận tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có Thẩm Phàm đoàn người này bị truyền tống tới. Mà tại đại trận ngay phía trước, một tòa từ ngọc thạch đắp lên thành khổng lồ vực môn, sừng sững giữa thiên địa. Tại vực môn một bên, còn có một cái niên kỷ khá lớn lao hầu ngồi tại cửa ra vào, cách xa nhìn về phía Thẩm Phàm bên này. Hệ thống, sao chép tu vi của nàng? Tốt ký chủ, khóa chặt Ôn Nhu người, trải qua giám định tu vi, đạo thánh cảnh tứ phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra? Đạo thánh cảnh tứ phẩm, đạo thánh cảnh lục phẩm, đạo thánh cảnh cửu phẩm. Xứng đáng là khởi nguyên cổ thành, liền cái giữ cửa đều là đạo thánh tứ phẩm. Cảm thụ được thể nội đột phá thời gian mang tới thoải mái cảm giác, Thẩm Phàm mỉm cười. Phải biết đạo thánh cảnh cường giả, tại đạo tông bên trong đã thuộc về thái thượng trưởng lão cấp bậc, hơn nữa cực kỳ thưa thớt. Có thể có hai vị đạo thánh tọa chấn, tại đạo tông trong thế lực đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, sẽ không tùy tiện xuất thế. Hắn buộc phát chờ mong tiến vào cổ thành phía sau, tu vi có thể tăng lên tới cái gì cấp độ. Đối với Thẩm Phàm đến, giữ cửa lão bà cũng không có ngăn cản. Chỉ là quét mắt mọi người phía sau, nhàn nhạt nói: "Hạ giới tu sĩ, cho dù tiến vào bên trong cũng không dễ lăn lộn. Những người này ý nghĩ nhìn tu vi liền có thể biết được một hai, đều là một nhóm thấp cảnh tu sĩ. Ngược lại đứng đầu nam tử có chút không tầm thường, cảnh giới so với nàng còn mạnh hơn chút ít." Tạ tiền bối chỉ điểm. Một tuyết đám người cúi người hành lễ. La Hầu cũng không để ý tới mọi người, mà là nhìn hướng Thẩm Phàm, lạnh nhạt nói: "Nhưng có một phương thành chủ chỉ dẫn, nhìn tới khởi nguyên cổ thành còn thật nhiều a." Thẩm Phàm lắc đầu, cười nói: "Chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, đạo hữu tùy ý truyền tống là đủ." Tùy ý truyền tống. Nghe được câu này, La Hầu nhếch mép cười một tiếng, thấp giọng nói: "Các ngươi không sợ chết?" Gặp Thẩm Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, mà nó sau lưng mọi người cũng thản nhiên mà xem, La Hầu gật đầu một cái không còn nói nhảm, lấy ra trong tay la bàn, điều tiết chuyển tông tọa độ. Làm nàng động tác dừng lại phía sau, Thẩm Phàm đi đầu tiên vào tản ra quang mang hư vô giới môn bên trong. Một tuyết mấy người cũng không chút do dự đi theo hắn tiến vào bên trong. Hô, gió nhẹ đánh tới, một cô bị tuế nguyệt tẩy lễ hàng tự nhiên tức, phả vào mặt. Làm Thẩm Phàm đám người theo hư vô giới môn bên trong đi ra thời gian, ánh mắt chiếu tới chỗ một tòa tràn đầy màu nâu vết máu 100 mét tường thành chiếu vào mọi người mi mắt. Trên tường thành tràn đầy cái hố, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Càng có từng đầu đại đạo vết tàn khắc ấn tại thành trên đá, hiện lộ rõ ràng đã từng nơi đây tình hình chiến đấu khốc liệt. Đem so sánh ngoại giới kiến trúc, nơi này kiến trúc liền muốn bình thường rất nhiều, cùng biên tái quan muốn không kém bao nhiêu. Phòng ốc đều là từ đại thạch đắp lên, không đình đài lầu các hoa mỹ, đơn điệu, nguyên thủy. Trên đầu thành thủ vệ tu sĩ nhìn mọi người một chút, nhướng mày. Người hạ giới tới ta thiên ma thành làm cái gì? Không tệ không tệ, ngược lại có mấy cái tuyệt sắc, sợ là thành chủ tới khao chúng ta đó a. Một người tu sĩ nằm ở trên đầu thành, trong mắt tinh mang lấp lóe, tham lam nhìn xem một tuyết đám người. Địa phương quỷ quái này cực kỳ buồn tẻ không nói, cái gì đột phá thời cơ đều không có. Nhưng muốn rời khỏi, liền đến thủ thành 10 năm lâu dài. Cái này hố cha thiết lập để nhiều tới trước khởi nguyên cổ thành tu sĩ, cực kỳ ảo não. Vấn đề là bọn hắn tới phía trước, căn bản không có người đề cập qua thứ này. Ra ngoài phía sau vẫn không thể nói, bằng không liền sẽ thân hiểu ngay tại chỗ. Người đến sau đó là che già mang mọc, hết thảy bị hố một lần. Cái này lời dâm nghe tới xung quanh tu sĩ cặc cặc cười quái dị. Liền không ít tà tông nữ tu đều một mặt thâm trầm nhìn hướng Thẩm Phàm đám người. Mọi người bắt đầu khóa chặt ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, dự định thay ca phía sau thật tốt phóng thích một đợt. Nhìn trước mắt hơn 30 tên thủ thành tu sĩ, Thẩm Phàm một mặt thỏa mãn a. Đây đều là cho hắn bộ này cái thùng giống chuẩn bị nền tảng a. Hệ thống, sao chép bọn hắn đại đạo chi nguyên? Tốt ký chủ. Đúng lúc này, chỗ không xa một tên người mặc áo giáp, khí tức cực kỳ hung hãn nam tử, mặt lạnh kích xạ mà tới. Đại thống lĩnh, đại thống lĩnh. Đầu tường tu sĩ cùng nhau chắp tay phía sau, liền vội vàng xoay người như nhãn hiệu liếc nhìn phía trước mênh mông đại địa. Người chính là Thẩm Phàm. Vì thế này không tầm thường, nam nhân sau khi hạ xuống, lạnh giọng quát lên. Hiển nhiên, người này đã biết được Giang Bắc Thành tin tức. Tới còn rất nhanh a, nghe lấy trong đầu từng đầu đại đạo chỉ nguyên tăng phúc tin tức, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ. Hệ thống, trước sao chép tu vi của hắn? Tốt ký chủ. Khóa chặt lữ bình, trải qua giám định tu vi, vượt hoàng cảnh nhất phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra? Vượt hoàng cảnh nhị phẩm. Nắm chắc trong lòng, Thẩm Phàm không chút nào sợ, nhìn đối phương lạnh nhạt nói. Có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Lữ Bình đôi mắt ngưng lại, liếc nhìn một tuyết đám người phía sau, âm thanh lạnh lùng nói. Đã không thành chủ tiến cử, các ngươi nhất định phải nghe lệnh cùng ta. Nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Liên tu vi này còn muốn bao che hạ giới tu sĩ. Hắn có 100 loại phương pháp, có thể để đám người này biết cái gì ý nghĩ hao huyền. Có thể lời còn chưa dứt, một vòng tàn ảnh nháy mắt xuất hiện tại Lữ Bình trước người. Hắn liền một chút ngăn cản cơ hội đều không có. Oeng! Thẩm Phạm một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương lên. Đen kịt áo giáp bạo phát ra chói mắt thần thì mang, vẫn như trước khó mà ngăn cản một quyền này uy lực. Phốc! Miệng phun máu tươi Lữ Bình bay ngược mà ra, thẳng tắp đánh tới phía sau cự thạch kiến trúc bên trong. Ầm ầm! Bị quán xuyên kiến trúc cẩm vang bạo liệt, trong thành xương ngủ tràn ngập, đá vụn bay tán loạn. Cảm ngộ dung hội không gian chỉ nguyên Thẩm Phạm, lại có vực hoàng cảnh lục phẩm tu vi gia trì, tốc độ nhanh chóng biết bao. Bay ngược Lữ Bình sắc mặt tái xanh, vừa định khống chế thân hình thời gian, liền gặp một bóng người lấp lóe mà tới, theo bên cạnh một cước toàn lực quất về phía đầu của hắn. Hô ba! Chói hai âm thanh xé gió như xé rách hư không, làm cho tại nơi trốn có người trợn mắt hốt hoồm. Ở ba! Một tiếng vang trầm, một cái vừa nhanh vừa mạnh đáng ngang, trực tiếp tát bay Lữ Bình mũ giáp, mà cả người hắn đánh lấy xoáy bay thẳng ra Thiên Ma Thành, không biết tung tích. Nhìn xem không trung huyết thủy sau khi hạ xuống rơi xuống mấy quả răng, Thiên Ma Thành tu sĩ câm như hến. Ta trời, đại thống lĩnh rõ ràng không có lực phản kháng chút nào. Vực hoàng cảnh tu sĩ cấp cao, hạ giới lúc nào ra loại này yêu nghiệt? Sợ không phải đoạt xá người khác lão quái vật a. Tại mọi người ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần phía dưới, liền nghe giữa sân nam tử hét lớn một tiếng. Thiên Ma Thành thành chủ ở đâu? Âm thanh trải rộng chỉnh tọa thành trì, càng có cường đại thần hồn gợn sóng càn quét ra. Gặp không một người trả lời, Thẩm Phàm nghiêng đầu nhìn hướng thành trì thủ vệ. Bị tiếp cận một người tu sĩ, trong lòng run sợ chắp tay nói: "Hồi, trở về tiền bối." Hầu Khôn thành chủ đã tiến về thành khác bàn bạc thủ quan sự vụ. Thẩm Phàm gật đầu một cái, nhìn xem hắn lạnh nhạt nói: "Ngươi đi nói cho hắn biết, kể từ hôm nay, Thiên Ma Thành ta tới làm thành chủ, hắn như không phục liền tới tìm ta." Cái này tên tu sĩ này chỉ là do dự một chút phía sau, chắp tay nhún người bay về phía không trung. Đem so sánh ở trước mặt cự tuyệt bị đối phương chân sát, đi tìm Hầu Khôn nói không chắc còn có đầu đường sống. Chương 125, Tăng Phúc, tôn chủ cảnh thất phẩm. Một tia uy áp trấn áp toàn trường. Thu tầm mắt lại Thẩm Phàm, liếc nhìn toàn trường, cao giọng quát lên: "Nếu muốn rời đi, tùy tiện." Hiu hiu hiu. Trong mấy mắt, trong thành tu sĩ cùng nhau bay về phía bầu trời, mấy cái lắc mình liền biến mất. Dù cho là lòng có ôm bắp đùi tu sĩ, đều chỉ là do dự chốc lát liền chạy. Như Thẩm Phàm không có mang theo hạ giới khí tức, nói không chắc mọi người còn biết liều một phen. Có thể chỉ là dựa vào tu vi, liền muốn để Hầu Khôn nhường ra chức thành chủ, quá mức ngây thơ. Cuối cùng Hầu Khôn thực lực cũng không phải là hạng người bình thường, càng là tổ chức Thiên Ma Thành hồi lâu, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Trong thành tu sĩ vừa đi mà không, chỉ còn lại có Thẩm Phàm một đoàn người. Đối với tu sĩ rời đi, Thẩm Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đưa tay lấy ra Hỗn Độn đỉnh biên lón phía sau, móc ngược bao phủ mảnh khu vực này, tiếp đó quay người nhìn xem mọi người cười nói: "Không cần thủ thành, tự mình tu luyện a." Tạ tiên bối. Một tuyết đám người cùng nhau không người, trong lòng biết đây là đối phương tại bảo vệ bọn hắn. Về phần Thẩm Phàm có thể hay không kháng trụ Thiên Ma Thành chủ trả thù, vậy thì không phải là bọn hắn có thể suy tính sự tình. Hắn chết, mọi người đều bỏ mình, không có gì tốt nghĩ. Tan ra bốn phía mọi người mỗi người tìm kiếm lấy tu luyện chẳng chỗ. Mà Thẩm Phàm thì đến trên đầu thành, đứng dậy ngồi lên, nhìn về phía trước mênh mông đại địa. Bầu trời lờ mờ, trên đại địa vô cùng cái gì kiến trúc, ta mắt nhìn một cái không sót gì. Lại đại địa băng liệt, đoạn binh cùng phá toái áo giáp đầy đất đều là, lộ ra bi tráng lại thê lương khí tức. Tuy không dị vực tiếp cận, nhưng nơi đây chiến trường đã qua khốc liệt, có thể thấy được chút ít. Gia đình bạo ngược là đem cao thủ, đối nhân xử thế tộc chịu chết cũng không thua a. Ngồi dựa vào trên đầu thành Thẩm Phàm giật giật khóe miệng. Nhu hòa thanh phong thổi lất phất hắn thanh tú khuôn mặt, trong chốc lát hắn liền ngủ mất. Thời gian uống cạn chén trà sau đó, Thiên Ma Thành trên không xuất hiện 17 đạo thân ảnh. Mỗi người tựa như là một tòa thiên khung bao trùm tại phía trên Thiên Ma Thành. Dù cho không một chút khí tức hiện lộ, cũng có thể làm cho trong tu luyện một tuyết đám người trước tiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ kinh nghi. Không biết tiền bối có thể hay không ngăn cản được nhiều người như vậy. Khó a. Tiền bối đến vực hoàng cảnh đã là cực hạn. Ngược lại có thể dựa vào bất hủ thiên khí, chống đỡ mọi người thế công, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Đây là một tuyết đám người cảm thấy kết quả tốt nhất. Bất hủ tiên khí uy lực, không tôn chủ cấp cường giả khó mà chấn áp. Thẩm Phàm nêu chỉ là cố thủ, lại có loại tiên khí này tại tay, cũng coi là khởi nguyên cổ thành một đại sát khí. Nói không chắc còn có cùng chúng mạnh đàm phán một hai. 17 vị đại năng, trong đó không chỉ có Thiên Ma Thành chủ Hầu Khôn hảo hữu, còn có nhiều tới người xem náo nhiệt. Cuối cùng phía trước Thẩm Phàm tại Giang Bắc Thành bên trong cuồng nôn đã truyền vào khởi nguyên cổ thành bên trong. Có lẽ nho nhỏ tu sĩ hào nôn cũng không có giá trị một phương vực hoàng cảnh đại năng để ở trong lòng, nhưng đối phương hời hợt xuất thủ, liền có thể đem Thiên Ma Thành đại thống lĩnh Lữ Bình đánh tan không có lực phản kháng chút nào, liền không thể không khiến mọi người nghĩ sâu xa. Mà quan trọng hơn chính là, liền là không chung món này thân đỉnh đen kịt bất hủ tiên khí. Dù cho đến bọn hắn loại vực hoàng cảnh này tu vi, bất hủ tiên khí cũng chỉ là ngưỡng vọng tồn tại. Không có người không muốn thừa cơ đục nước béo cò. Chính xác là bất hủ tiên khí, bất quá người này cốt linh còn quá trẻ, hẳn là đoạt xá người khác. Một tên đứng ở Hầu Khôn bên người tu sĩ, cười nhạt nói, là vực hoàng cảnh lục phẩm không thể nghi ngờ. Một tên nữ tử khác thu tay lại bên trong quẻ tượng, nói nhỏ âm thanh. Nghe được câu này, Hầu Khôn đôi mắt ngưng lại, trầm giọng quát lên, không biết là phương nào đạo hữu, có thể lộ tục danh. Đã không mò ra đối phương thấp, tìm kiếm ý tứ liền rất có tất yếu. Thẩm Phàm ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn hướng không trung mọi người. Loại trừ Hầu Khôn bên cạnh hai nam một nữ, phân tán bốn phía ở chung quanh nhiều đại năng, đều một bức rất hứng thú dáng dấp. Thẩm Phàm chậm chậm đứng dậy, nhìn xem Hầu Khôn bốn người, thẩm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép bốn người này hoàng đạo pháp tắc? Tốt ký chủ, khóa chặt Hầu Khôn, trải qua giám định hoàng đạo pháp tắc là mới vào hoàng đạo thiên ma. Ta trước mắt là lục phẩm vực hoàng cảnh nghe lây trong đầu tiếng nhắc nhỏ, thần phàm từng cái liếc nhìn không trung mặt khác 13 đạo thân ảnh, tiếp tục thầm nghĩ. Hệ thống, sao chép những người này tu vi? Một khi ở trong đó có người là vực hoàng cảnh thất phẩm, như thế thẩm phàm liền có thể trực tiếp đột phá đến tôn chủ cảnh, coi như lại đến gấp đôi vực hoàng cảnh cũng không phải hắn địch thủ. Tốt ký chủ, khóa chặt nguyên trần, trải qua giám định tu vi vực hoàng cảnh ngũ phẩm, sao chép thất bại. Khóa chặt khổng ánh, trải qua giám định tu vi vực hoàng cảnh lục phẩm, sao chép thất bại. Khóa chặt long ngọc tuyển, trải qua giám định tu vi vực hoàng cảnh ngũ phẩm, sao chép thất bại. Thẩm phàm không chút nào sợ, cuối cùng trước mắt hắn có 4 đầu cấp đại thành hoàng đạo pháp tắc. Hoàng đạo pháp tắc có cực lớn tỷ lệ chạm đến tôn chủ cảnh bậc cửa, cường hãn từ không cần nhiều lời. Mà trước mắt hắn bản thân nền tảng đã 10 điểm kiên cố, không chỉ có nhiều dung hội, đang phong cấp bản nguyên đại đạo, càng có quy chân cấp thế bản nguyên, lại thêm đại thành hoàng đạo pháp tắc, đã không chút nào sợ hãi tại trận cùng cảnh tu sĩ. Nhìn xem hư không mọi người, hắn chậm chậm trôi nổi tại không, sừng sững tại trên hôn độ đỉnh, cười nhạt nói: không cần thăm dò, phía sau ta vô cùng cái gì thế lực, liền là không quen nhìn quy củ của nơi này. Đối với những lời này, mọi người cũng không để ở trong lòng. Đến bọn hắn mức độ này, hạ giới tu sĩ sinh tử còn không đáng đến bọn hắn quan tâm quá nhiều. Hầu Khôn nhìn quanh bốn phía sau, cười lạnh nói: đã như vậy, liền để bản tọa thử xem đạo hữu nước có đủ hay không sâu. Có lẽ đối phương quy chân cấp đại thế chi nguyên có chút nan giải, nhưng tại trận có hắn ba vị hảo hữu chí giao tương trợ, đánh tan cùng bọn hắn cảnh giới không sai biệt lắm vực hoàng cảnh cường giả cũng không khó khăn. Vừa mới nói xong, một cỗ làm người chấn động cả hồn phách cường đại khí tức theo Hầu Khôn trên mình kích động mà ra. Chỉ trong mấy mắt, nó trên mình tản ra nồng đậm hắc vụ, che lấp nửa bên thiên ma thành như thần ma hàng thế. Nhưng vào lúc này, trong đầu Thẩm Phàm tiếng nhắc nhở để hắn hơi có chút kinh ngạc. Khóa chặt Triệu Thiên Vũ, trải qua giám định tu vi tôn chủ cảnh nhị phẩm, sao chép tăng phúc mở ra. Tôn chủ cảnh nhị phẩm, tôn chủ cảnh tứ phẩm, tôn chủ cảnh, rõ ràng còn ẩn tàng cái lão lục. Đối với tập sát mà lên Hầu Khôn, Thẩm Phàm không chút nào cho để ý tới, mà là nhìn hướng một mặt cười nhạt Triệu Thiên Vũ. A, tiểu gia hỏa này nhìn ta làm gì? Thầm nghĩ trong lòng Triệu Thiên Vũ biểu tình không thay đổi, nhưng trong lòng có chút kinh nghỉ. Chẳng lẽ đối phương đã phát giác tu vi của hắn? Không có khả năng, hắn rõ ràng là vực hoàng cảnh tu. Tâm niệm vừa đức, nhìn về phía Thẩm Phàm Triệu Thiên Vũ, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, vanh ba, một chút lay động tuyệt thiên địa kinh người thần mang theo trên mình Thẩm Phàm chiếu dọi mà ra. Ầm ầm, hư không băng liệt, khủng bố gợn sóng như mạng nhện xé rách không thể phá vỡ không gian. Nếu nói thế gian có thần linh, như thế lúc này đối diện sắc hoàng sợ Hầu Khôn tới nói, trước mắt áo trắng thân ảnh liền là một tôn. Phốc phốc phốc, hơn 10 tên vực hoàng cảnh cường giả căn bản khó mà ngăn cản cái này một chút bốn phía ra khí tức khủng bố, ngay tại chỗ miệng phun máu tươi như sao băng rơi xuống đất. Chỉ có Triệu Thiên Vũ cùng một tên lão giả khác không bị ảnh hưởng, nhưng cũng là con ngươi đột nhiên co lại lách mình lui nhanh, sợ hãi nói: tôn chủ cảnh thất phẩm, cái này sao có thể? Chỉ một tia bị áp, 15 tên vực hoàng cảnh cường giả toàn bộ trọng thương. Chương 126, xoáy tiểu tử cũng bắt đầu ưu sầu. Ân cần thăm hỏi nhà các ngươi lão tổ. Trên mặt đất trong hồ lớn, Hầu Khôn chờ 15 tên vực hoàng cảnh cường giả lão đảo đứng dậy, khoe miệng chảy máu nhìn xem hư không thần quang bốn phía nam tử. Rõ ràng là tôn chủ, cho dù là bọn họ nghĩ đến nát óc cũng không biết bực này nhân vật thế nào sẽ cùng hạ giới dính líu quan hệ. Đại năng đoạt xá không hiếm thấy, có ai nghĩ được hạ giới bên trong có người đạt tới tôn chủ cảnh? Mà Triệu Thiên Vũ cùng cách đó không xa lão giả càng là vắt hết óc nhớ lại đã từng hạ giới phải chăng có nhóm cường giả này, không biết làm sao hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ là một vị nào đó cổ hiền thức tỉnh? Triệu Thiên Vũ cùng lão nhân kia nhìn nhau phía sau, trong lòng cảm thấy chấn động. Cổ hiền, tức là chế tạo khởi nguyên cổ thành thượng cổ thánh hiền. Có thể cổ hiền cách nay tuế nguyệt không thể ghi chép, có thể có tàn hồn lưu lại, vậy cũng là đã từng nâng bầu trời vô song hạng người. Có thể như Thẩm Phàm loại này đoạt xá phía sau như bình thường tu sĩ đồng dạng cổ hiền, cổ kim khó ra một người. Chẳng trách Triệu Thiên Vũ hai người như vậy liên tưởng. Nếu là chân tiên hoàn hồn đoạt xá sống lại loại, trọn vẹn không cần thiết làm hạ giới tu sĩ xuất đầu. Bởi vì loại tồn tại này sẽ chỉ ở ý thành để thời cơ, mà dám lây sức một mình chống lại chín tòa thiên hạ, lại nguyện ý vì hạ giới tu sĩ suy tính, chỉ có thượng cổ thánh hiển. Như thế nào thánh hiển? Trong mắt bọn hắn, chín tòa thiên hạ thương sinh đều là bình đẳng. Nay thượng cổ thánh hiển chỗ hộ, liền là chúng sinh. Không đơn thuần là Triệu Thiên Vũ hai người liên tưởng đến điểm ấy, liền gặp bị thương nặng Hầu Khôn cùng còn lại 14 vị vực hoàng cảnh cường giả, cũng muốn thông suốt điểm ấy. Nhất là Hầu Khôn, một mặt lòng còn sợ hãi, tôn chủ không thể nhục. Hắn đi đầu khiêu khích còn không có bị ngay tại chỗ trấn sát. Hiển nhiên là vị cường giả này xem ở chính mình tọa trấn một phương, chống cự dị vực công kích bên trên, vậy mới hạ thủ lưu tình. Sắc mặt tái nhợt hắn đè xuống thương thế trên người phía sau, chắp tay cung kính nói: "Tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Thiên Ma Thành từ nay về sau từ tiền bối tọa trấn, Hầu Mỗ cáo tử." Quay dậy tiền bối. "Cáo tử." 15 người lần nữa không người phía sau, lách mình biến mất tại chỗ. Mà Triệu Thiên Vũ hai người sớm đã biến mất tại không trung. Cuối cùng hai người này là dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi tới. Nếu là bị đối phương tìm tới cửa, vậy liền lúng túng. Thẩm Phàm cũng không ngăn cản, mà là sắc mặt lãnh đạm nhìn xem mọi người rời đi. Dù vậy, cũng không chịu nói đối hạ giới tu sĩ xử trí như thế nào a. Cái này 15 vị các phương người cầm quyền, dù cho là bồi thường lại giới tu sĩ lời nói đều chưa từng nói ra. Làm người suy nghĩ sâu xa a. Có thể đổi vị suy nghĩ phía dưới, như Thẩm Phàm bị hạ giới tu sĩ loại đãi ngộ này, một khi rồng phi thiên cung, giết hết đối phương cả nhà đều không quá đáng. Đám người này nếu là không kiên trì, không chừng ngày nào liền bị nhảy lên hạ giới tu sĩ diệt tộc. Tại tu tiên giới, có thể giảng đạo lý điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đầy đủ cường ngạnh, mà kẻ yếu muốn sống sót chỉ có thể chịu đựng cầu lấy mới có thể tìm kiếm sinh cơ. Thẩm Phàm cùng nhau đi tới, loại người thông minh này không ít, nhưng đạo lý cùng đúng sai tại tu tiên giới phân chia cực lớn. Nếu không có cựu thiên tiên vực ngăn cản dị vực quét sạch phía dưới, tổ chim bị phá không chứng lành, càng không cần nói hạ giới tu sĩ có thể hay không sống đều là vấn đề. Loại việc này để luôn luôn nhàn đến không có chuyện làm Thẩm Phàm tới truy đến cùng, rất là ảo não. Phi, mẹ nó, là cái nào lộn bắt đầu dẫn đầu nhằm vào hạ giới tu sĩ. Thẩm Phàm khó được văn tục, hung tần một miếng nước bọt nôn tại trên mặt đất. Tiếp đó hắn trực tiếp nằm ở trên đầu thành, toàn thân lửa nhác. Nếu không phải nhóm này hàng chân thủ khởi nguyên cổ thành, công khổ gia thân, Thẩm Phàm sớm đã đem mọi người trấn sát. Ta lúc nào bắt đầu lòng mang thiên hạ? Thẩm Phàm bẹp xuống miệng, một mặt im lặng nhìn xem mênh mông bầu trời, trong ánh mắt có chút ưu sầu a. Đây là đã từng cái nào chỉ xem mù tản bộ xoáy tiểu tử ư? Quét mắt tại chỗ rất xa vây xem tu sĩ, ngay tại cùng nhau trốn xa. Hắn đưa tay vung lên, đem một cái chạy thật nhanh tu sĩ triệu đến bên cạnh. Ngoa tào. Thiên nam tu này sĩ trong lòng giật mình. Khi thấy rõ trên đầu thành nằm Thẩm Phàm thời gian, không khỏi lúng túng cười một tiếng, chắp tay không người nói. Tiền. Tiền bối, còn có cái gì phân phó không? Vạn bối tuyệt đối hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Người này chính là phía trước thông chi hầu khôn tên kia thiên ma thành thủ vệ tu sĩ. Chỉ là sắc mặt của hắn thành mặt khổ qua, vận khí ta cũng quá tốt đi. Người tên là gì a? Vạn bối Phong Văn Sa. Tu sĩ vội vã trả lời. Thẩm Phàm liếc nhìn ngoài thành trên mặt đất phiếm hồng bầu trời, hiếu kỳ nói: "Nơi này trời vừa tối sắc trời liền sẽ đỏ xuống a? Vẫn là nói có cái gì thuyết pháp?" Hắn mơ hồ cảm giác, hồng mang cuối cùng có chút quỷ dị, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Phong Văn Sa nhìn nhìn phương xa bầu trời, cung kính nói: "Hồi tiên bối, là dị vực truyền tống muốn bắt đầu. Mỗi hơn trăm năm, song phương liền sẽ có một tràng cỡ nhỏ chiến dịch. Nếu là vận khí tốt đánh một chầu liền xong việc, kéo dài không được bao lâu. Xem chừng sau 10 ngày, dị vực đại quân liền muốn tới gần." Nói đến cái này, Phong Văn Sa cái kia bị thiên địa trải qua rửa tội đen kịt trên gương mặt, có chút bất đắc dĩ. Muốn hắn vào đạo thánh cảnh tới cổ thành tìm kiếm đột phá thời cơ, không nghĩ tới đạp cái vận khí cất chó, gặp được sắp mở ra trăm năm đại chiến, càng chết là hắn loại này người mới, còn muốn thủ thành mấy năm phía sau mới có thể tại khởi nguyên cổ thành bên trong tự do hoạt động. Coi như Thẩm Phàm chiếm lĩnh thiên ma thành, đây không phải là còn có thành khác ga, hắn còn phải đến tiếp một cái đầu tường thủ quan. Cái này đại lao rõ ràng không biết rõ gì vượt hồng hà, có chút kỳ quái. A gặp nhìn chằm chằm vào trong hư không hồng mang, Phong Vãn Xa suy nghĩ một chút, lại gần thú nói: "Tiền bối loại này thần nhân, đến đó quả thực liền là cắt rau gặp dưa. Bất quá đều là chút ít dị vực tiểu đầu mục, nơi nào có giá trị tiền bối đạo thủ, không phải lộ ra ta nhân tộc nhiều không mà bài." Hắn tự nhiên xem hiểu trong ánh mắt của Thẩm Phàm ý vị, đó chính là muốn đi phía trước đường nghịch một đường nghịch. Đã đối phương có lòng, vậy cái này tôn tất đại thần làm cấp chiến lược gác chủ bài thật tốt. Tốt xấu cũng có thể để bọn hắn nhóm này con tôm chết ít chút ít. Thẩm Phàm gật đầu một cái, lẩm bẩm: "Vậy ta nếu là trực tiếp tiến vào dị vực địa giới?" Khụ khụ. Phong Vãn Sa vội ho một tiếng phía sau, vội vã cúi đầu. Hắn cảm thấy Thẩm Phàm đã đủ ngông cuồng, không nghĩ tới đã đến vô pháp vô thiên tình trạng. Đi dị vực, nếu là có thể một lực chấn áp, tại khởi nguyên cổ thành chấn giữ trường sinh giả đã sớm xuất thủ, sao có thể rằng có thời gian lâu như vậy? Chuyện này dùng sau lại thương nghị. Thẩm Phàm bước cằm, cảm thấy dọn dẹp tiên vực đấu tranh nội bộ mới là chuyện đứng đắn. Bắt chéo hai chân Thẩm Phàm, gặp một bên Phong Vấn Sa liên tục gật đầu, thâm biểu tán đồng rằng dấp, đưa tay vô vô bả vai của đối phương cười nói: "Không tệ, thật cơ trí. Tiếp xuống ngươi cũng không cần thủ quan." Nghe được câu này, Phong Vãn Sa một mặt ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phàm, không hề nghĩ rằng trước mắt nam tử dung mạo đó là càng xem càng thuận mắt ta. Ai cũng không muốn chết, có vị này đại năng bà bọc, hắn còn thủ lông quan, trực tiếp đi tìm đột phá cơ duyên. Nhưng đối phương tiếp xuống một câu, để Phong Vãn Sa mặt nháy mắt sụt xuống: "Cho ngươi cái nhiệm vụ, đại chiến phía trước đem mỗi đại thế lực nhằm vào hạ giới tu sĩ ra phả hoặc lao tổ tin tức tìm đến, ta chỉ cần tôn chủ cảnh trở lên, hết sức liền tốt, đi à?" Thẩm Phàm cần lật qua mỗi đại thế lực ra phả, hỏi trước đợi một thoáng nhóm này thế lực lao tổ. Chương 127, dị vực đại quân. Cảm giác chính mình đã bước vào quỷ môn quan, Phong Vãn Sa vì cho chính mình trao đổi cái đường sống, lấy dũng khí đối Thẩm Phàm cười khăn nói: "Tiền bối, nếu không giảm giá, ta cho ngài tìm xem vực hoàng cảnh lão tổ thế nào, đi thu thập tôn chủ cảnh trở lên cường giả tin tức. Loại tồn tại này gọi cái danh tự đều có cảm ứng, hắn thật muốn đi rất có thể liền vào cơ hội luân hồi đều không còn, trực tiếp bị vượt độ. Đây không phải lão thọ tinh ngăn thạch tín chán sống a?" Thẩm Phàm nhìn xem hắn cười nhạt nói: "Yên tâm, ta sẽ ở trên người ngươi lưu lại tiêu chí, gặp được nguy hiểm tự sẽ xuất thủ." Gặp con hàng này còn một mặt không tình nguyện, Thẩm Phàm đưa tay mở ra, mấy chục đầu đại đạo tại nó lòng bàn tay trôi nổi, chậm chậm bốc cháy, phóng xuất ra năng lượng kinh người ba động. Cũng không phải là không thể giảm giá, nếu không ta hiện tại liền đem người siêu độ. "Không cần thiết, văn bối bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Phong Vấn Sa vội vã chắp tay, một mặt sông pha khói lửa, không chối từ hy sinh răng dấp, nhún người đi xa. Vừa vặn phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng lôi âm cuộn cuộn, hù dọa đến Phong Vãn Sa sắc mặt tái nhợt. "Trường sinh giả bất hủ chân tiên lão tiền bối, người đi ra thở một ngụm a." "Ị, ta mẹ nó." Phong Vãn Sa một cái lão đảo, trực tiếp đánh tới phía trước lô cốt. Bắp chân run run hắn phủi bụi trên người một cái, phát điên lao vùng vụt, tựa như sau lưng có dị vực vạn quân tại đuổi theo hắn. Thẩm Phàm lại kêu hai tiếng, cũng không có phát hiện cổ thành nội tình bất hủ chân tiên hiện thân. Một mặt đáng tiếc hai tay của hắn gối đầu, nghiêng chân hơi hơi lung lay, ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước đại điện. "Đã không thể giúp tiền bối một tay, chúng ta cũng nên tu luyện." Thu tầm mắt lại, một tuyết quay người nhìn xem mọi người, nói nhỏ âm thanh: "Ai, ta đột nhiên cảm thấy Phi Vân Đạo Tông có chút đáng thương. Không phải chờ lão phu vùng dậy, bọn hắn muốn chết đều khó a. Một trong lòng lão giả truyền âm, trong mắt thần sắc khó hiểu. Không chỉ là hắn, người khác cũng có ý nghĩ như vậy. Có lẽ đã từng mọi người liền loại này ý nghĩ cũng sẽ không diễn sinh. Nhưng gặp Thẩm Phàm đối những vực hoàng cảnh này đại năng lưu thủ phía sau, tất cả mọi người minh bạch dụng ý của hắn. Công cùng qua, không tốt phân. Có lẽ hắn phiền não sự tình cũng ở chỗ cái này. Tiền bối nguyên cớ có loại này suy nghĩ, đó là tu vi của hắn cùng cảnh giới cao hơn chúng ta, không có ở đây không lo việc đó. Không sai, đây là tiền bối cái kia suy tính sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta coi như xuất thủ trả thù, cũng sẽ không rét lạnh tiền bối trái tim. Liên tiền bối đều chấn sát không ít Phi Vân đạo tông người, nhân quả báo ứng như vậy, hết thảy chỉ nhìn thực lực. Đi thôi, tranh thủ thời gian tu luyện quan trọng. Mọi người chậm chậm tán đi, mỗi người chìm tâm tu luyện. Đinh Hương, Đào Vô, Phục Phi Xế, trên đầu thành. Thẩm Phàm cầm lấy trong tay danh sách, quanh thân đại đạo quân quẩn, lắc đầu thần thao thao bắt đầu mời thần. Có thể cái này đều kêu một canh giỏ, một bóng người đều không. Hắn cực kỳ hoài nghi Phong Vãn Sa thu lại tài liệu đều là giả. Trở lại gọi mấy cái muốn đều là rùa đen rút đầu lời nói. Thẩm Phàm quyết định đi khởi nguyên cổ thành chuẩn một vòng. Gặp Thẩm Phàm sắc mặt mơ hồ hơi không kiên nhẫn, một bên Phong Vãn Sa cũng không dám thở mạnh. Danh sách khẳng định có thật, nhưng một cái đều không ra, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ là đại chiến sắp đến, những cường giả này đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Phong Vãn Sa chỉ có thể đem khí tức áp đảo cực điểm, phòng ngừa gây nên trước mắt cái này đại lao chú ý. Cùng nhau đi tới, Phong Vãn Sa nhìn thấy các nơi đầu tường đã chờ xuất phát. Chỉ duy nhất Thiên Ma thành chỉ có Thẩm Phàm một người trấn thủ. Bất quá đối với tôn chủ cấp cường giả tới nói, bọn hắn những tôn kép này tới hay không đều như thế. Nhìn bên ngoài thành phương xa màn trời đỏ tươi, Phong Vãn Sa sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Khai chiến liền mang ý nghĩa người chết. Cái này liên quan đến cái này chín tòa thiên hạ số mệnh, dù cho hắn không muốn thủ thành, trong lòng tự có sầu lo quanh quẩn trong lòng. Lão Vu bà Tùng Đan Ngọc. Lúc này, không nhịn được trong tiếng quát khẽ, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại đầu tường bên ngoài, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Thẩm Phàm. Thẩm Phàm đôi mắt ngưng lại, chậm chậm đứng dậy thu danh sách, đem khí tức điều chỉnh đến cực điểm. Nhìn xem hư không nổi lên từng trận gợn sóng, một bên Phong Vãn Sa lách mình bay ngược tiến vào trong thành cầu lên. Mà lúc này Thẩm Phàm thì nhìn đối phương quanh thân quanh quần hào quang, hơi hơi suy tư phía sau, thẩm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép nàng vào tôn chủ cảnh cảm ngộ? Theo đối phương trên khí tức tới nhìn tu vi cũng không phải cực cao, nhưng cho Thẩm Phàm cảm giác cũng không đơn giản. Đây là cường giả ở giữa cảm ứng, mà muốn vào tôn chủ cảnh, không chỉ nhìn người tư chất cùng đối đại đạo cảm ngộ, càng nhiều hơn chính là đối với bản thân đại đạo cực hạn sở cầu, cũng là có thể hay không vào tôn chủ cảnh điểm mấu chốt. Tốt ký chủ, khóa chặt Hoàng Cửu Thiên, trải qua giám định nhập tôn thời cơ là đang phong niết bàn đạo nguyên. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ, tăng phúc phía sau thu được quy chân niết bàn đạo nguyên. Đoán sai, bất quá lại là niết bàn đạo nguyên, cái này chẳng phải là bất tử chi thân a? Trong lòng Thẩm Phàm có chút kinh hỉ, nhưng trên mặt thần sắc không có nửa điểm khác thường. Làm niết bàn đạo nguyên chuyển vào mi tâm của hắn thần đài phía sau, Thẩm Phàm thế mới biết hiểu, quy chân cấp niết bàn đạo nguyên có biết bao biến thái. Quy chân niết bàn đạo nguyên, bản thể chiến tổn phía sau có thể niết bàn chủ sinh, nháy mắt tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, hậu chiến tiến vào trạng thái hư nhược. Chú giải, tích huyết trọng sinh, không nhận không gian khoảng cách hạn chế. Cái này nếu là ở đâu cái xó sinh chảy một giọt máu, cái kia muốn chết đều khó. Không thể không nói, tôn chủ cấp đạo nguyên chính xác cường hành. Từ đó cũng có thể nhìn ra, nữ tử trước mắt thực lực có cường đại cỡ nào. Lúc này Hoàng Cửu Thiên lắc đầu, nhìn trước mắt muốn động tay nam tử, nhàn nhạt nói: "Sư tôn ta sắp xuất quan, đặt phái ta tiến đến dị vực khiêu chiến. Lão nhân gia người để ta mang người cùng đi." "Ngươi sư tôn?" Thẩm Phàm mượn dốc xuống lửa, nhướng mày. "Chẳng lẽ là bất hủ chân tiên?" "Không tệ, chính là gia sư." Hoàng Cửu Thiên gật đầu một cái, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy trịnh trọng. "Bất hủ chân tiên?" Dù cho là sư tôn của nàng, chỉ là nói một chút tục danh đều có loại núi cao áp thân vô hình áp lực. Hừ, Thẩm Phàm cũng không nói nhảm, lách mình bay về phía trước huyết sắc thương cung. Đi nhanh về nhanh, đến lúc đó để ta chiêm ngưỡng xuống lao tiền bối phong thái. Hoàng Cửu Thiên hơi có chút kinh ngạc, vốn cho rằng đối phương là rất khó giao tiếp người, không quen nhìn Cửu Thiên Tiên vực tu sĩ, không nghĩ tới như vậy dễ nói chuyện. Bất quá, hắn chẳng lẽ không sợ sư tôn? Hoàng Cửu Thiên hơi hơi suy tư phía sau, thấy phía trước bóng người đã biến mất, không khỏi thân hình lóe lên nhanh chóng đi theo. Tốc độ thật nhanh, chỉ là theo hít thở ở giữa, nàng kinh nghi phát hiện, chính mình rõ ràng đuổi không kịp tốc độ của đối phương. Một vòng cửu thải thần mang tại nó quanh thân lấp lóe mà ra đồng thời, Hoàng Cửu Thiên hóa thành trường hồng, cấp tốc xông về Thẩm Phàm. Có thể Thẩm Phàm không chỉ lĩnh ngộ không gian bản nguyên, tu vi cũng cao hơn nàng, nơi nào là nàng có thể đuổi được. Lại là tàn ảnh. Trong lòng không phục Hoàng Cửu Thiên tách ra trước mắt tàn ảnh phía sau, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Mà lúc này Thẩm Phàm đã đi tới dị vực đại quân trước trận, ngưng thần nhìn phía dưới đám người. Nhìn ra dị vực đại quân chừng ngàn vạn đông đúc, lan tràn to lớn tả hữu cuối cùng, lít nha lít nhít. Mặc dù đối phương là sinh vật hình người, nhưng trên mặt khắc đầy quỷ dị màu vàng thần khắc, khí thế cũng cực kỳ cường hãn, thấp nhất đều là đạo thánh cảnh cường giả. Đại quân thả ra khí thế cường đại, thậm chí tại quân trận trên không ngưng tụ ra như máu hồng vân, uy thế phi phàm. Chương 128, bất hủ chân tiên xuất thế. Tại đại quân phía sau trên bầu trời, còn có một tòa cực kỳ hư ảo truyền thống trận. Mấy ngày nay Thẩm Phàm cũng biết không ít tin tức của Cửu Thiên Tiên vực. Trước mắt tòa đại trận này, là dị vực thượng cổ thời kỳ chế tạo, là nhân tộc cường giả. Khi thấy trôi nổi tại không áo trắng thân ảnh thời gian, phía dưới dị vực đại quân lập tức hận trương lên. Dáng một mình tới đại quân trước trận, không cần nghĩ cũng là có chút tài năng người. Ô, rối loạn âm thanh bên trong, một tiếng du dương kèn lệnh tại trong đại quân vang lên. Hiu hiu hiu, mấy đạo khí tức cường hành thân ảnh theo phương này trong đại quân bắn ra, ngưng thần nhìn hướng trước mắt khí tức thường thường nhân loại. chớ có hành động thiếu suy nghĩ, đối phương hẳn là che giấu tu vi. Xem trước một chút hắn nói cái gì. À đó là, khi thấy một vòng cựu thải hồng mang vạch phá bầu trời thời gian, tại trận năm người biến sắc mặt. Hoàng Cửu Thiên, người này là nhân tộc chân tiên thân truyền đệ tử. Tu vi càng là đạt tới tôn chủ cảnh ngũ phẩm, càng có không chết huyết mạch niết bàn đạo bản nguyên bảo hộ, thực lực không hề tầm thường, nơi nào là bọn hắn những vực hoàng cảnh này cường giả ý ả có thể chống đỡ. Làm Hoàng Cửu Thiên đi tới giữa sân thời gian, trong suốt thanh âm đàm thoại xuyên qua toàn trường. Sư tôn ta sắp xuất quan, như không muốn chết, một trận chiến này dị vực dừng bước tại cái này. Lạnh nhạt lời nói giống như một ngọn núi lớn, áp toàn bộ dị vực đại quân không khí ngưng trọng đến cực điểm. Bất Hủ Chân Tiên, rõ ràng dự định tại một thế này xuất thủ. Phía dưới đại quân trong lòng mọi người cuồng loạn. Làm Hoàng Cửu Thiên xuất hiện mấy mắt, dị vực hai tên tôn chủ cấp cường giả đã xuất hiện tại hư không. Nhìn thấy một màn này Thẩm Phàm, trực tiếp tới cái tiên cơ sao chép. Hệ thống, sao chép hai người này vào tôn chủ cảnh thời cơ. Khóa chặt yêu dạng, trải qua giám định nhập tôn thời cơ là mới vào luân hồi đạo nguyên. Khóa chặt giao đạo nhân, trải qua giám định nhập tôn thời cơ là dung hội âm dương đạo nguyên. Sao chép tăng phúc mở ra. Tôn chủ cấp cường giả, quả nhiên cường hãn a. Liên cái này tư chất cùng cảm ngộ đạo nguyên, há lại tu sĩ tầm thường có thể sánh được. Niết bàn, luân hồi, âm dương, đây đều không phải đơn giản mặt hàng. Bất quá đều làm loại Thẩm Phàm. Nhân ra vào tôn chủ cảnh đó là cựu tử nhất sinh sầu bắt đầu. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp sao chép tăng phúc đối phương nhập tôn thời cơ, nhất là luân hồi đạo nguyên tăng phúc. Thậm chí để Thẩm Phàm có thể đại khái suy đoán ra phía dưới dị vực tu sĩ đầu thai lục đạo phương hướng. Nguyên có nói đại khái, là bởi vì hắn không xác định đám người này có cơ hội hay không tiến vào lục đạo. Cuối cùng luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật trên phương hướng khác biệt, có bản chất khác biệt. Lúc này, trong đó một tên quanh thân đạo pháp giăng đầy dị vực tôn chủ, đôi mắt hàn quang lóe lên âm thanh lạnh lùng nói: "Hoàng Cửu Thiên, ngươi nếu là tới ra vai phủ đầu, hiện tại có thể đi." Đem so sánh cái khác cấp thấp tu sĩ trên mặt ngưng trọng, hai người này một mặt mây trôi nước chảy, nhìn về phía Hoàng Cửu Thiên thời gian trong mắt còn toát ra thần sắc khinh thường. Chẳng lẽ bọn hắn cũng có bất hủ cấp áp trận? Trong lòng Thẩm Phàm hơi động. Hơn nữa bất hủ chân tiên loại tồn tại này, còn cần tới khiêu chiến làm những cái này mặt ngoài thời gian. Chẳng lẽ là? Nghĩ đến cái này, hắn nghiêng đầu nhìn hướng một mặt lạnh nhạt Hoàng Cửu Thiên, nhíu mày nói: "Ngươi còn không đi?" "Ân." Hai vị dị vực cường giả nhíu mày. Hắn là nhân tộc bên trong còn có mâu thuẫn, có chút ý tứ. Hoàng Cửu Thiên không hề bị lay động, nhìn xem hắn nói khẽ: "Sư tôn nói để cho ta tới giúp ngươi áp trận, đánh không được liền để ta mang ngươi đi. Còn nói thua hắn liền thu ngươi người canh gác cửa đệ tử. Chẳng trách, bất quá ngươi sư tôn tính toán sợ là muốn thất bại." Thẩm Phàm lông mày nhíu lại. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn sát phạt tiên kinh vận chuyển tới cực hạn. "Vành ba." Kinh người sát ý theo trên mình Thẩm Phàm lan ra, trực tiếp đem ngàn vạn người đại quân ngưng tụ huyết vân ngay tại chỗ tách ra. Khủng bố sát ý càng là bao phủ toàn trường, đem phía dưới tu sĩ thần hồn nháy mắt ăn mòn, không có dấu hiệu nào chém giết. Cuồng đồ. Hai tên dị vực tôn chủ cấp trong mắt cường giả sát cơ bạo khởi, mang theo ngập trời xu thế hướng về trước mắt cuồng đồ đánh giết mà tới. Có thể giết phạt tiên trải qua gấp 20 lần tăng phúc xuống. Thẩm Phàm tản ra uy thế, để gần sát hai người rõ ràng cảm giác được nguy hiểm. Không tốt. Hắn che giấu tu vi. Hai đạo áo trắng tàn ảnh nháy mắt đi tới con người đột nhiên co lại hai người trước người. Nhưng mà còn chưa chờ Thẩm Phàm tàn ảnh xuất thủ, trong hư không hai người rõ ràng thần kỳ biến mất. Tàn ảnh tiêu tán. Đứng tại chỗ Thẩm Phàm nhướng mày, nhìn hướng truyền tống trận phương hướng. Sau một khắc, ầm ầm ba, thiên địa vang minh. Liên gặp dị vực truyền tống trận phía trên, không gian chậm chậm nứt ra, lộ ra một cái pha tạp to lớn của quan. Trên quan tài như da già ngang dọc, tản ra từng cơn sóng gọn. Từng sợi thương cổ khí tức quét sạch thiên địa, làm người chấn động cả hồn phách. Coi như là Thẩm Phàm quanh thân dị tượng huyết hải mênh mù, đều đang hô hấp ở giữa bị đối phương uy thế đánh tan. Làm Thẩm Phàm tiếp xúc đối phương thả ra khí tức thời gian, càng như tiến vào vũng bùn, hành động cực kỳ không tiện. Mà một bên Hoàng Cửu Tiên đã khó mà động đậy nửa phần, mắt vượng ngưng lại, ngay tại chỗ bị định tại chỗ. Thấy do cổ quan thượng thần mang óng ánh buồn tẻ chưa thời gian, dị vực đại quân bạo phát ra lôi minh xúc động giống to. Bất Hủ Tiên buồn tẻ trời, là tộc ta Bất Hủ Chân Tiên. Nguyên lai truyền thuyết là có thật, tộc ta cũng có chân tiên áp trận. Ha 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 ha. Tạch tạch tạch. Làm cổ quan mở ra nháy mắt, một cái khuôn mặt khô cốt, cổ đạo tiên do áo gai lão giả hiện ra ở thế nhân trong mắt. Hệ thống, sao chép tu vi của đối phương? Đi ra cái đại gia hóa, Thẩm Phàm căn bản không làm suy nghĩ nhiều kiểm tra. Tốt ký chủ, khóa chặt buồn tẻ trời, trải qua giám định tu vi, Bất Hủ Chân Tiên ngũ phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra, Bất Hủ Chân Tiên lục phẩm. Bất Hủ Chân Tiên cửu phẩm. Thiên Vương nhất phẩm. Vù vù ba. Trong ngáy mắt, khó mà ngăn cản uy áp tại trên người ông lão buộc phát ra, từng sợi tiên mang làm cho thiên địa vang minh, đại địa chấn chiến. Chói mắt tiên mang nháy mắt bao phủ dị vực đại quân, đem có tu sĩ chiến ý tăng lên tới cực hạn. Cái này kinh thiên động địa một màn, để chín tòa thiên hạ chấn thủ khởi nguyên cổ thành tu sĩ, trong lòng hoảng hốt. Nhất là phương xa dị vực đại quân núi kia hô biển động tiếng giống to. Dù cho là khởi nguyên cổ thành đều nghe tới nhất thanh nhị sở. Hẳn là dị vực Bất Hủ Chân Tiên xuất thế. Nghe Hoàng Cửu Thiên tiền bối nói trường sinh giả xuất sơn, có lẽ nơi này sự tình có quan hệ. Một tên may mắn nghe tin tức khởi nguyên thành chủ, cao mày, không hề nghĩ rằng lượng đại bất hủ chân tiên đều xuất thế, cũng không biết ta tiên vực có thể hay không ngăn cản được. Trên đầu thành, một cái quay lưng cánh nam tử, trên khuôn mặt anh tuấn viết đầy ưu sầu. Tuy là trường sinh giả là nhân tộc đại năng, nhưng chín tòa thiên hạ như thể chân tay, các tộc lấy thừa đủ thiếu, bù đắp nhau, đem khởi nguyên cổ thành chế tạo thành tường đồng vách sắt. Chỉ khi nào bạo phát bất hủ cấp đại chiến, dù cho là công kích dư ba đều sẽ đối khởi nguyên cổ thành tạo thành to lớn thương tổn. Coi như cổ thành có thượng cổ khởi nguyên mạch lạc thủ hộ, Có thể nghĩ muốn phòng ngự bất hủ cấp cường giả dư ba, tiêu hao rất nhiều. Cứ như vậy, sớm muộn có bị công phá một ngày. Chương 129, nhân tộc tiên vương, uy lâm dị vực. Dị vực tiền tuyến. Làm áo gai lão giả xuất hiện chốc lát, khí thế phóng đại dị vực đại quân nhộn nhịp nhìn hướng nhân tộc hai người. Có tộc ta chân tiên tại trận, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Nhưng làm mọi người quay đầu thời gian, Hoàng Cửu Thiên ngược lại không có chút nào chống cự rơi xuống dưới đất, thậm chí sắc mặt tái nhợt chống cự lại trên mình uy áp, mà cái kia áo trắng thân ảnh, rõ ràng vẫn như cũ sừng sững tại không trung. Ân. Cứng cắp nghi hoặc âm thanh bên trong, áo gai lão giả nhướng mày, chậm chậm mở mắt. Có thể lão nhân đột nhiên sững sờ tại trong cổ quan. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, tên này nhân tộc cường giả không chỉ không sợ chân tiên uy áp, càng là không biết rõ lúc nào đã xuất hiện tại cổ quan phía trước. Nhìn xem không trung nhân tộc cường giả hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc, dị vực trong mắt mọi người viết đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Dù cho tốc độ của hắn lại nhanh, vì cái gì buồn tẻ ngày trước lớp còn không xuất thủ? Nguyên bản khí diễm tung trời dị vực đại quân, lúc này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chấn động, không hiểu, áp lực, hoảng sợ nhiều trong ánh mắt, Thẩm Phàm đưa tay một chiêu, liên gặp phương xa một tôn đen kịt cự đỉnh, rơi vào trong tay hắn mấy mắt. Thân đỉnh bên trên mấy trăm đầu đại đạo quanh quẩn, bóng ánh rực rỡ. Không có gì sánh kịp khí tức làm cho thiên địa yên tĩnh nghẹn nào. Có thể nhìn thấy trong tay hắn đại đỉnh đánh tới hướng trong cổ quan lão nhân thời gian. Dị vực đám tu sĩ không cam lòng gào thét. Buồn tẻ ngày trước lớp vì cái gì còn không phản kháng? Điều đó không có khả năng. Oanh. Dưới một kích, không gian băng liệt, cổ quan chìm. Ầm ầm. Rơi xuống đất cổ quan, đem phía dưới mấy trăm ngàn dị vực đại quân chấn thành cho bụi. Nhục thân bị hủy áo gai lão giả, thân hồn liền trốn xa cơ hội đều không có. Trực tiếp bị đại lượng hỗn độn khí bao trùm cổ quan. Mà Thẩm Phàm thì sừng sững tại hỗn độn đỉnh bên trên, điều tức thể nội tu vi truyền vào hỗn độn đỉnh, bắt đầu luyện hóa đến đối phương thần hồn. Trên lệch một cái đại cảnh giới. Trừ phi là vô song lịch thiên hạng người, không phải bất hủ chân tiên muốn chém ngược chặt tiên vương, như si người nói ngọng. Mà trước mắt buồn kẻ trời hiển nhiên không ở trong đám này. Ngược lại hắn quan tài còn rất ra sức. Tại Thẩm Phàm dưới một kích, chỉ là vỏ đồng hồ bị chất bể. Nhìn xem lâm vào lòng đất của quan, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ, hệ thống, sao chép chiếc quan tài cổ này? Tốt ký chủ, khóa chặt Ngô Tức một quan, trải qua giám định là bất hủ cấp tiên khí. Sao chép tăng phúc mở ra. Chúc mừng ký chủ, thu được tiên vương cấp tinh phách thần quan. Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, cũng không phải tiên vương cấp tiên khí đưa tới chú ý của hắn, mà là cảm nhận được hỗn độn khí bên trong, buồn kẻ trời thần hồn phản kháng cường độ còn không yếu. Bất quá đối phương bị luyện hóa cũng chỉ là chốc lát thời gian. Nhìn tới chân tiên cấp thần hồn cường độ cũng không thể khinh thường a, quét mắt không trùng phi tốc rút về dị vực đại trận tu sĩ, Thẩm Phàm nghiêng đầu nhìn hướng khởi nguyên cổ thành phương hướng. Liền gặp một trắng y phục lão giả quay lưng cổ thành, đứng giữa không trùng, nhìn xem hắn mỉm cười chắp tay nói: "Tiên bối thật là thần nhân a." Lý Hưu không hề nghĩ rằng chính mình thăm dò cử chỉ, rõ ràng nổ ra tới cái tiên vương. Hơn nữa lây hắn lão lạt nhãn lực, đều khó mà nhìn ra tu vi của đối phương. Cực hạn, đến cùng như thế nào? Hệ thống, sao chép đối phương thần hồn cường độ? Khóa chặt Lý Hữu, trải qua giám định thần hồn cường độ là tiên vương cấp. Tiên vương cấp. Trong lòng Thẩm Phàm vui vẻ, không nghĩ tới nhân tộc bất hủ trường sinh giả còn rất có thực lực. Cũng đúng, có thể vì chín tòa thiên hạ treo lên thời gian lâu như vậy, không có chút tài năng dám ôm đồ sử sống. Sao chép tăng phúc mở ra. Chúc mừng ký chủ, đem tiên vương cấp thần hồn cường độ tăng phúc tới tiên đế cấp. Kích thích a. Tu vi này còn không tới, thần hồn cường độ trực tiếp kéo căng. Làm thần hồn đạt tới tiên đế cấp thời gian, Thẩm Phàm thần đài sáng sủa thiên địa, trong thức hải tất cả đại đạo vào giờ khắc này tự động thăng hoa. Chỉ bất quá ngoại nhân mở không ra thôi. Tâm tình thật tốt hắn ý cười đầy mặt, nhìn xem không trung lão nhân cười nói: "Tốt, tiếp xuống ta sẽ đích thân tiến về dị vực. Về phần chín tòa thiên hạ nhằm vào hạ giới tu sĩ sự tình, ta hy vọng đến đây kết thúc. Về phần thế lực khắp nơi sống hay chết, nhân quả tuần hoàn." Nghe thấy lời ấy, Lý Hưu khẽ mắt thọ lông mày run lên, chắp tay nói: "Lẽ ra nên như vậy. Tu vi của đối phương mạnh hơn hắn, đã có thể chiếm giữ chín tòa tiên vực người hộ đạo. Mặc kệ đối phương phải chăng có thể theo dị vực sống sót đi ra, yêu cầu này Lý Hưu nhất định cần chấp hành, không cách nào cự tuyệt. Xem như bị đời trước cường giả tuyển định người hộ đạo, Lý Hưu cứ khởi nguyên cổ thành phải trang bị công phá. Về phần tiên vực mỗi đại thế lực bẻ lũ xu định, tại đối phương một lời phía dưới có thể hay không tỉnh ngộ lại, đều là nhân quả định số." Cùng lúc đó, vù vù, hỗn độn đỉnh khẽ run lên, trong đó buồn kẻ thiên thần hồn ngay tại chỗ bị luyện hóa thành hư vô, khẽ run gợn sóng quét ngang hư không, đem còn chưa kịp bay vào trong trận đại quân dị tộc, toàn bộ càn quét thành một mịt. Nhìn xem Thẩm Phàm thu hỗn độn đỉnh, lấy ra một kiện tiên quang óng ánh cổ quan bay vào phía trước dị vực trong truyền tống trận. Thu tầm mắt lại Lý Hữu, quay người nhìn hướng khởi nguyên cổ thành bên trên các phương thành chủ, mở miệng nói: "Thiên đạo cơ duyên tự có chủ nhân hắn, hôm nay lên, cấm chỉ hãm hại hạ giới tu sĩ." "Đúng." Cùng tiếng hét lại bên trong, Lý Hữu lắc đầu, chậm rãi đi trong hư không càng đi càng xa. Vẫn là gà quay ăn no đi ngủ tốt. Hắn tự nhiên nhìn ra được, không ít người đối với cái này kết luận cũng không để ý. Có lẽ mặt ngoài đáp ứng sơ sơ kiềm chế, nhưng sau lưng liền nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Mọi người nguyên cớ dám. Đó là bởi vì bọn hắn cũng không cảm thấy Thẩm Phàm có thể theo dị vực bên trong sống sót đi ra. Từ xưa đến nay, không phải không người thừa dịp dị vực mềm nhũn thời gian, tiến vào dị vực địa giới phản sát. Đáng tiếc có thể còn sống trở về, không một người. Làm Thẩm Phàm theo dị vực trong đại trận đi ra thời gian, liền gặp phía trước đại trận cũng là dựng lên cổ lao thành trì. Làm hắn xuất hiện mấy mắt, lưu lại tại đại trận chúng quanh dị vực tu sĩ hơi sững sờ. Lấy lại tinh thần mọi người lách mình lui nhanh, hét lớn: "Liên là hắn, là hắn giết buồn kẻ ngày trước lớp, dám đến ta dị vực địa giới, để ngươi xuống đất không cửa." Và anh, Ầm ầm. Cùng một thời gian, từng tiếng oanh minh từ tiền phương trong cổ thành truyền ra. Liên gặp từng đạo tản ra kinh người khí tức dị vực chân tiên, mang theo ngập trời xu thế cuốn theo mà tới. Thẩm Phàm không nói lời gì, cực đạo tiên kinh chớp mắt vào chuyện, mi tâm thần mang bùng lên. Từng đầu bóng ánh đại đạo, như du long từ đó bay ra. Nó thể nội buộc phát ra thiên băng địa liệt nổ vang âm thanh thời gian, quanh thân càng là sáng lên từng đạo bóng ánh kim mang. Một màn này như đại nhật ngang trời, chiếu rọi chỉnh tọa dị vực đại lục. Thần mang bên trong, một đạo giống như thực chất hư ảnh, tay nâng nhật nguyệt hư vô, sừng sững giữa thiên địa, tóc đen bay lên. Hư ảnh xuất hiện để Thẩm Phàm khí thế đạt tới cực hạn. Kinh người khí chàng càn quét toàn trường, quét sạch bát phương. Nháy mắt đem phía trước kích xạ mà đến mây tên dị vực chân tiên, chấn đến thổ huyết bay ngược, nhưng lại không có địch thủ. Một màn này nhìn tại nơi trốn có người vong hồn đại mạo. Phúc. Một tên mặt mũi tràn đầy màu trắng thần khắc lão giả, khóe miệng chảy máu nghẹn ngào giống to. Nhân tộc tiên vương. Chương 130, tiên đế nhất nghiệm, chúng sinh đều im lặng. Xóa đi thiên đạo ý chí. Tạch tạch tạch. Làm trước người Thẩm Phàm từng đầu đại đạo chuyển vào giữa lòng bàn tay thời gian. Kinh người khí tức hủy diệt theo nó trong lòng bàn tay thủ ấn phân tán bốn phía ra. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, cổ thành sụp xuống. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Hưu. Đúng lúc này, một vòng cực quang tàn ảnh từ xa mà đến gần, hướng về Thẩm Phàm một kiếm rơi xuống. Đại kiếm như có khai thiên uy lực, kiếm mang những nơi đi qua nháy mắt xé rách hư không. Màng lớn sụp xuống không gian đem xung quanh trăm vạn dị vực tu sĩ bao phủ. Hệ thống, sao chép tu vi của hắn? Tốt ký chủ, một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến Thẩm Phàm chỉ có thể tâm niệm vừa động, khó mà đòi đến tu vi tăng phúc thời điểm. Hắn đôi mắt ngưng lại, sau lưng dị tượng hư ảnh cùng hắn đồng thời đưa tay, thon dài năm ngón hướng về kiếm mang hơi hơi khẽ chụp, quát khẽ nói: "Sát phạt bí thuật, huyết lịch, sát phạt tiên kinh cùng thánh thể chiến lực tăng phúc phía dưới." Một tiếng này hét lớn như đất bằng đến kinh lôi, tràn ngập không cách nào chống cự ý chí cường đại. Vành ba, xuất kiếm người bỗng cảm giác quanh thân huyết dịch không có dấu hiệu nào đi ngược dòng nước, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc bất khả tư nghị. Phốc, một cái kim huyết theo trong miệng phun ra, vẩy xuống hư không. Kim huyết vừa ra, nước toát ra mấy vạn dặm thâm viên vết nước. Mà đạo này giống như xuyên qua vũ trụ ngân hà đại kiếm, nháy mắt sụp đổ. Nam tử cầm kiếm tóc trắng phơ khỏe miệng chảy máu, ánh mắt lạnh giá nhìn xem Thẩm Phàm, lần nữa đem quanh thân khí thế tăng lên tới cực điểm. Hai vực giao chiến, sinh tử đã chú định, dung không được nửa điểm qua loa. Cùng lúc đó, vù vù, màn trời nứt ra, đại đạo hiện hiện. Đạo văn nóng ánh như mạng nện, giăng đầy hư không thời điểm. Ầm ầm, trên bầu trời hạ xuống từng đạo cực hạn thần mang, rơi vào dị vực bên trong lòng đất. Dù cho là bị thương nam tử cầm kiếm, đều có đại đạo thần huy rơi xuống, nháy mắt chữa trị thương thế đồng thời. Vốn là tiên vương ngũ phẩm hắn, tu vi càng là phi tốc tăng vọt. Cùng một thời gian, một cỗ như cự nhạc uy lâm khí tức, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến. Quét mắt trong tay Thẩm Phàm vẫn tại ngưng tụ cực đạo thủ ấn. Nam tử cầm kiếm lau đi khóe miệng máu tươi, cười nhạt nói: "Ngươi chính xác rất mạnh, có thể ngươi tới sai địa phương." Tiên vương nhất phẩm liền có thể một chiêu đẩy lui hắn. Thực lực của đối phương chính xác vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc, lời còn chưa dứt thời khắc, nam tử tóc trắng mi tâm rõ ràng ngưng tụ ra một mai tiên tinh. Kinh người tu vi theo nó trên mình kích động mà ra, sau lưng lăng lệ kiếm ý càng là xuyên qua thiên cung, uy thế kinh người. Hắn lúc này như một tôn không thể địch nổi thần ma, toàn thân trên dưới đều tản ra kinh người ngập trời chiến ý. Hiu hiu hiu. Đồng thời, càng có năm đạo quanh thân tiên uy quanh quần nam nữ, lấy vô thượng tư thế phủ xuống, mặt không thay đổi đem Thẩm Phàm bao phủ trong đó. Nhưng sáu người nhưng trong lòng tràn ngập chấn động. Nhân tộc này cương giả, dĩ nhiên bức thiên đạo cưỡng ép tăng lên chúng ta tu vi, miễn cưỡng đạt tới tiên đế cảnh. Không hề nghĩ rằng còn có loại cơ duyên này. Không đơn giản a. Còn không chờ sáu người ý niệm trong lòng ngừng nghỉ, trước mắt nhân tộc nam tử trên mi tâm lại tản ra một cỗ để chúng sinh linh hồn đều cảm thấy run rẩy đáng sợ khí tức. Khi thấy rõ hắn mi tâm ngưng tụ tiên đế là cấn thời gian, tại trận sáu người con ngươi đột nhiên co lại. Cái gì? Tiên đế? Đã vào tiên đế cảnh giới Thẩm Phàm, mi tâm thần mang vạch phá bầu trời, chiếu rọi hoàn vũ. Chỉ nhất niệm, vũ nội tuyệt đối vực, toàn bộ thu nhập trong mắt của hắn. Chúng ta cũng là tiên đế. Xuất thủ. Giết. Cặp. Sáu người tâm niệm vừa động, trực tiếp vượt ngang hư không. Ầm ầm. Quanh thân đạo pháp đã thôi phát đến cực hạn sáu người, như từng tôn thiên thần lấy không thể địch nổi chi tư. Xuất thủ chấn sát mà xuống. Luân hồi chạm. Hư không nhập sát. Bản nguyên tức đoạn. Ở giữa Thẩm Phàm áo trắng bay phất phới, nhìn xem không trung đánh tới lục đạo diệt thế sát chiêu, vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Cho dù ta một tay kết ấn, vẫn như cũ vô địch. Lời còn chưa dứt, đế uy lâm thế. Vù vù ba. Tại nó quanh thân dập dòn ra một vòng rung động tâm hồn vô hình gợn sóng. Giờ khắc này không đơn thuần là dị vực đại lục, tiên vực chín tòa thiên hạ, thậm chí là ngàn vạn tinh vực, đều ở giờ khắc này hư không đình chỉ. Trong mấy mắt, Thẩm Phàm một trường đẩy ra trong tay cực đạo ấn, hai cái đại đạo kết hợp, liền có thể tăng lên cực đạo ấn uy năng. Mà lúc này thủ ấn đã rót vào trăm đầu đại đạo cảm ngộ không ngừng, uy năng biết bao khủng bố. Ầm ầm, thủ ấn những nơi đi qua, hào quang diệu thế, không gian hư vô. Phốc phốc phốt, bị để uy định tại không trung không cách nào động đậy sáu tên nguy đế, căn bản không có chút nào sức chống cự. Ngay tại chỗ bị cực đạo ấn chân sát, tản ra diệt thế khí tức thủ ấn uy thế không giảm, lấy tốc độ như tia chớp hướng về phía dưới sắc mặt tái nhọn, con ngươi tan rã dị vực chúng sinh. Tiên đế một kích toàn lực, to như vậy dị vực cũng muốn hóa thành cho bụi. Hồ, như có rên rỉ theo trên trời cao thong thả truyền đến. Thẩm Phàm hơi hơi suy tư phía sau, phất tay xua tán đi sắp đánh vào dị vực đại quân cực đạo ấn. Ta tiên, kém một chút chúng ta liền xong. Nhiều dị vực tu sĩ mồ hôi rầm rề sủi lơ tại trên mặt đất, toàn thân không nhấc lên được nửa điểm khí lực, thở hổn hển. Nếu như bị tiên đế một trường hủy diệt, cái kia dị vực truyền thừa từ nay về sau cắt đứt chư thiên. Loại này vô hình khủng bố, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Dị vực trên đại lục tu sĩ cùng nhau nhìn hướng sừng sững hư không áo trắng thân ảnh, trong mắt tràn ngập liêu kiếp phía sau quãng đời còn lại cảm kích cùng chấn động. Tiên đế chi tư, sợ là mọi người cố gắng cả đời đều khó mà mắt thấy. Lúc này Thẩm Phàm cũng không để ý tới chúng sinh ánh mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đại đạo giang đầy thương khung, âm thanh lạnh lùng nói, thiên đạo không nên có tâm tình, ngươi quá giới. Phương này thiên đạo lại làm cái kia lão lục cử chỉ, chơi sau lưng âm người cử chỉ. Chẳng trách cựu thiên tiên vực cường thịnh thời kỳ đều không thể đánh tan dị vực, coi như là chín tòa thiên hạ cực hạn tiên vương đều chịu không được một nhóm ngụy đế vây sát. Ầm ầm, màn trời bên trong đại đạo thần mang lấp loé không yên, như là nhận tội dần dần lờ mờ phía sau, biến thành bích vân bầu trời. Thẩm Phàm nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống có thể hay không sao chép phương này thiên đạo. Hắn trung quy cảm thấy đối phương có chút quá loa, nếu không phải Thẩm Phàm đã đạt đến mức độ không cần thiết chấn sát chúng sinh hiền uy, hắn thật muốn nhìn một chút phương này thiên đạo lại là cái gì diện mạo. Nếu như hệ thống không được, như thế Thẩm Phàm liền muốn động thủ xé đối phương. Không có vấn đề ký chủ. Hả? Cái này cũng có thể. Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái kia nhất định ký chủ. Khóa chặt dị vực đại lục thiên đạo là thống ngự chư thiên cấp thiên đạo. Chú giải, thống ngự chư thiên cấp thiên đạo, từ dưới giới ngàn vạn vực tu sĩ sau khi phi thăng đại lục thiên đạo cấp. Sao chép tăng phúc mở ra. Đỉnh. Chúc mừng ký chủ, đem thống ngự chư thiên cấp thiên đạo, sao chép tăng phúc tới, khởi nguyên hư vô. Khởi nguyên hư vô, vô đạo không cách nào, vô niệm vô tướng. Thông cảnh này có thể nhất niệm hư vô, nhất niệm sáng thế, cùng hư vô cùng tồn tại. Ngưu Bức A, sớm biết ta đi lên cứ làm như vậy. Thẩm Phàm một mặt kinh dị. Hắn lúc này cảm giác chính mình thật đến muốn cái gì có cái gì cảnh giới kỳ diệu. Loại cảm giác này cực kỳ thần kỳ, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả trong đó huyền ảo. Hắn nhìn xem bầu trời vút cảm, suy nghĩ một chút, xóa đi phương này thiên đạo ý chí. Vành ba, nguyên bản bầu trời xanh thăm thẳm, như khai thiên màn. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, phủ đầy thiên khung đại đạo pháp tắc từng khúc băng liệt, như trời sập đồng dạng kinh người. Thiên đạo ý chí tại Thẩm Phàm một ý niệm, nháy mắt tiêu tán. Nhìn xem dạng nước đạo văn bên trong, một tia hào quang kết nối lấy hai bên như tại chữa trị. Thu tầm mắt lại Thẩm Phàm có nhìn hướng dị vực đại lục chúng sinh. Chậc chậc, còn thật đến chân ngôn xuất pháp tùy cảnh giới, hắn chớp chớp lông mày, lại nghĩ đến muốn thầm nghĩ. Xóa đi những người này đối với cựu thiên tiên vực cựu hận, có lẽ tàn nhẫn, nhưng càng nhiều tu sĩ là tại cao tầng quyết sách phía dưới, xâm lấn cựu thiên tiên vực. Không có người trời sinh liền nữa thích tử vong. Dù cho là cựu thiên tiên vực cũng giống như vậy. Lại nói, có thể sống cũng không tệ rồi, Thẩm Phàm sao quan tâm bọn hắn có cái gì không cam lòng ý nghĩ. Lập tức, ở phía dưới mọi người mờ mịt trong ánh mắt, Thẩm Phàm thân ảnh dần dần tiêu tán tại không trung. Chương 131, Huyền Tiên ngàn năm, Khuynh Thành phi thăng. Nhân tộc tiên vực, Lạc Hà Sơn. Một nhóm lên núi tu sĩ, đột ngột cảm giác xung quanh thiên địa tiên khí ba động, nhộn nhịp quay người nhìn hướng dưới chân núi. Hưu, một đạo trời dáng hào quang vừa ra, liền gặp một bộ áo xanh tuyệt mỹ nữ tử, hai con người hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Khi nhìn thấy bọn hắn lên núi một đoàn người thời gian, nữ tử rõ ràng hiện lộ ra để phòng thân sắc, bởi vì đối phương nhìn thấy nàng trước tiên, trong ánh mắt trên cao nhìn xuống cùng khinh thường, tựa như bẩm sinh đồng dạng. Hạ giới phi thăng giả. Trong đám người một nam tử nhíu mày nói nhỏ một tiếng. Cuối cùng hạ giới tu sĩ kèm theo thiên đạo khí tràng, hơi chút cảm ứng mọi người liền có thể biết được. Lập tức hắn xoay người nói, Khởi Nguyên cổ thành đã thả ra lời nói, chúng ta vẫn là không cần để ý tốt. Loại đại nhân vật này đối chọi, cũng không phải ta Lạc Hà Tông có thể tham gia. Khẳng định có vấn đề. Liêu Khuynh Thành thấy mọi người chỉ là nhìn nàng một cái quay người rời đi, không khỏi chân mày cau lại. Tuy là nghe không được bọn hắn tại nói cái gì, nhưng trong ánh mắt xem thường cùng không chào đón nàng vẫn có thể nhìn ra. Nhìn tới tiên vực cũng không phải cái gì đất lành, thẩm nghĩ trong lòng nàng, quyết định tìm một chỗ hiểu rõ xuống tiên vực hoàn cảnh. Mũi chân điểm một cái, nàng lách mình biến mất tại chỗ. Cũng may xung quanh có cái thành trấn. Tiến vào bên trong Liễu Khuynh Thành một phen tìm hiểu phía sau, mới biết được hạ giới tu sĩ đãi ngộ tại tiên vực vô cùng gian khổ. Nếu không phải Khởi Nguyên cổ thành mỗi đại thế lực truyền ra không thể tiếp tục nhằm vào hạ giới tu sĩ, nàng nếu là trên đường phố cũng có thể bị người bắt đi làm lao động tay chân. Sợ hạ giới tu sĩ cướp đoạt cơ duyên. Một chỗ trong sân động, ngồi xếp bằng Liễu Khuynh Thành cao mày, không hề nghĩ rằng tiên vực bản thổ tu sĩ, liền cái này nhìn người cơ duyên, hư vô mở mịt sự tình, đều muốn thượng cương thượng tuyến. Coi như hạ giới tu sĩ không thể thu được đến cơ duyên, nhưng bọn hắn liền có thể thu được. Không hợp thói thường, phải cùng thiên địa khí vận có quan hệ. Cũng may Khởi Nguyên cổ thành xảy ra chuyện, không phải chúng ta liền khó khăn. Nghĩ đến cái này, Liêu Khuynh Thành hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ lúc Thẩm Phàm sau khi phi thăng, bị Huyền Thiên Đại Lục nhận chứng nàng và Ngao Kiểu, Kim Thiên Tử, yêu tộc quân dạng, tu luyện ngàn năm lâu dài, vậy mới thành công phi thăng. Đáng tiếc Trương Thái Tuế tại vực ngoại đại chiến thời gian thương thế quá nặng, không thể chứng đạo, vẫn là ngừng bước tại chuẩn đế tầng 9. Năm đó tiên vực mở ra, dẫn đến Huyền Thiên Đại Lục tiên tiêu quá nhiều. Mọi người không có khả năng tại cùng một mảnh bầu trời chứng đạo. Mà hai tộc đại chiến kết quả, cũng để cho nhân tộc trước nay chưa có ngưng kết. Nhiều yêu nghiệt vì thế kết thâm hậu hữu nghị, lập tức lần lượt rời đi Huyền Thiên Đại Lục. Mọi người đều bước lên tỉnh không cổ lộ, tìm kiếm có thể chứng đạo một phương thế giới. Hồi tưởng trước kia năm tháng giang dặc, chỉ thoáng qua ngàn năm nhiều thời gian đã trôi qua. Không biết ngươi lại như thế nào? Thấp con mắt liếc nhìn bên cạnh trong đầm nước hình chiếu, Liêu Khuynh Thành vuốt vuốt bên thai mái tóc, hai con ngươi yếu ớt. Làm nàng phi thăng lên tới phía sau, chỉ là tùy ý đi dạo phía trước thành trấn. Phát hiện nơi này tu sĩ không chỉ giá trị bộ mặt người tiên, khí chất càng là siêu quần bạt tụy. Cho dù là đông vực đệ nhất mỹ nhân nàng, đến nơi này cũng không thể độc chiếm vị trí đầu. Hơi hơi hít vào một hơi, nàng tập trung ý chí phía sau, khoanh chân tu luyện. Tiên vực tiên khí có thể không thể so hạ giới linh khí, dung không được nàng lãng phí thời gian. Chỉ là ngay tại Liễu Khuynh Thành lúc tu luyện, bỗng cảm giác đại não một trận choáng váng, thân thể mềm mại khô nóng khó hiểu. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy phía trước cửa động đi vào một cái anh tuấn hoa phục nam tử, một mặt cười phóng đãng nhìn xem nàng. Hắc hắc, không hề nghĩ rằng hạ giới còn có loại này tuyệt sắc, bản công tử xem như nhặt được cái đại lộ a. Quét mắt bên ngoài động khẩu thủ vệ hai cái trang phục nam tử, Liễu Khuynh Thành cưỡng chế thể nội sao động, nhíu đôi chân mày âm thanh lạnh lùng nói: "Ta khuyên ngươi mau giao ra giải dược." "Không phải, không phải." Nhìn xem nói chuyện run lập cập, khuôn mặt đỏ lên sủi lo dưới đất mỹ nữ, cái này cầm ý công tử ca cặc cặc cười nói: "Không phải tiểu nương tử muốn làm cái gì nha." "Ha ha ha ha." Tâm viên ý mã hắn cười quái dị lên trước, nhìn xem tiểu diễm như hoa mỹ nhân, phù phiếm trên đường mặt một mặt khỉ gấp. Mỹ nhân thẹn thùng, buộc phát động lòng người a bản công tử mau tới giúp cô nương giải độc. Gặp đối phương bước nhanh về phía trước, Liễu Khuynh Thành muốn tự tử đều có. Không có nghĩ rằng bị đối phương bất chi bất giác theo dõi không nói, còn bị xuống kỳ độc. Nàng lúc này mới ý thức được, hạ giới tu sĩ đi tới tiên vực thời gian có nhiều thảm. Tu vi thấp bị ức hiếp không nói, sợ là muốn chết đều khó. Đột nhiên, nàng hồi tưởng lại trước khi phi thăng, mọi người tề tụ đông vực tiên cơ lâu thời gian chẳng cảnh. Huyền Tiên đại lục, Hắc Thạch Thành, tiên cơ lâu bên ngoài. Lạc Yiye, tới nơi này làm gì? Liễu Khuynh Thành tò mò nhìn bên người Tố Lạc Yiye. Tại cạnh hắn, Ngao Kiểu cùng Kim Tiền Tử cùng Quân Dạ, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tố Lạc Y đắc ý nói, các ngươi đều muốn phi thăng, để lâu chủ tính toán công tử nhà ta ở nơi nào, đến lúc đó các ngươi tốt tìm hắn. Đúng rồi. Nói đến cái này, Tố Lạc Y nhìn xem bốn người chân thành nói, chờ các ngươi đi lên, ngàn vạn nhớ đến để công tử chớ nóng vội tìm ta ảnh hưởng tới tu luyện, nói không chắc không bao lâu nữa, ta cũng phi thăng. Tuy là ngữ khí của nàng thoải mái, nhưng trong mắt tiêu điều chi ý, lại có thể nào giấu giếm được tại trận bốn người. Cuối cùng dựa theo thẩm phàm thiên tư, đi qua ngàn năm còn không có gì động tĩnh, có lẽ thượng giới cũng không dễ lan lộn. Nếu như thời gian lại lâu một chút, nàng sợ là thật thành phấn hồng khô cốt. Đáng tiếc tư chất của nàng khó mà cùng Ngao Kiểu đám người so sánh, phi thăng tự nhiên vô vọng. Nắm nàng Liễu Khuynh Thành năm thật chặt tay ngọc của nàng, chầm chậm cười một tiếng làm an ủi. Một bên Ngao Kiểu cũng cười trấn an nói: "Ta liền không gặp đệ tử nghiêm túc qua, coi như thượng giới lại khó sinh tồn, một khi hắn nghiêm túc khẳng định có làm. Yên tâm đi Lạc Yiye, đệ tử khẳng định không có quên ngươi." Bần tăng cũng như vậy cảm thấy. Kim Thiền Tử đến tay tụ vật, ứng hòa âm thanh. Tổ năm người bên trong quân dạ cũng gật đầu một cái, đồng ý nói: "Ta cũng cảm thấy là cái này lý." Từ lúc trấn áp Huyền Thiên đại lục đại kiếp phía sau, nhiều yêu nghiệt liên tiếp rời đi, mà năm người cũng kết bạn du lịch tinh vực ngàn năm, mỗi người chứng đạo xưng đế, giao tình không cạn. Về phần Huyền Thiên đại lục chứng đạo ân ký thì để lại cho Diêu gia Diêu Lăng Thiên. Lúc này xuất hiện tại cửa Thiên Cơ lâu Từ Phụng Tiên, người lấy chắp tay không người: "Từ Phụng Tiên, cung nên năm vị đế tôn." "Hắc, đều là người quen cũ, lâu chủ không cần đa lễ." Thu thập xong tâm tình, Tố Lạc Ý cười lấy lên tiếng chào, theo sau mọi người một đường đi tới Thiên Cơ lâu lầu 3. Từng cái vào chỗ phía sau, Từ Phụng Tiên nhìn xem mọi người chắp tay cười nói: "Các vị đế tôn không ngại có lời nói thẳng, Phụ Tiên thực tế không đoán ra được ý." Chứng đạo đại đế ý nghĩ, hắn tự nhiên suy đoán không ra. Tố Lạc Y nói khẽ: "Lâu chủ, có thể tính ra công tử nhà ta tại tiên vực vị trí nào?" "Mẹ." Từ Phụng Tiên sắc mặt cứng đờ, khổ sở nói: "Sợ là muốn ta cái mạng này, đều coi không ra đế tử tại địa phương nào a." Hắn liền ý nghĩ của mọi người đều đoán không ra, càng không cần nói đã thành tiên thần phàm. "Cái này chúng ta có thể lý giải, nhưng ngươi có hay không có biện pháp khác? Giúp chúng ta ngẫm lại." Tố Lạc Y tự nhiên biết rõ ở trong đó nguyên nhân, do hỏi. Chương 132: Thiên nhân cảm ứng. Nghe được câu này, Từ Phụng Tiên khẽ nhíu mày phía sau, rơi vào trầm tư. Mà trong lầu năm người thì mỗi người thưởng thức trà, yên tĩnh chờ đợi. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Năm người đối với diễn toán một đạo tuy có hiểu rõ, nhưng cùng chìm đắm vạn năm nhiều thiên cơ lâu truyền thừa so sánh, tự nhiên không đủ khả năng. Qua một chén trà thời gian, Từ Phụng Tiên vậy mới ngẩng đầu nhìn loại người này, nói khẽ: "Tu vi quá thấp, thôi diễn xem bói một đạo đều không thể định đế tử phương vị, ngược lại có thể thử nghiệm phía dưới dùng thiên nhân cảm ứng." "Thiên nhân cảm ứng?" Tố Lạc Y đám người nhướng mày. "Không sai." Từ Phụng Tiên cười lấy giải thích nói: "Loại phương pháp này tại chúng ta bên trong cũng không phải là trọng điểm. Bởi vì thiên nhân cảm ứng một đạo cực kỳ huyền ảo, cần bị cảm ứng người tu vi đạt tới vô cùng cao thâm tình trạng. Về phần cần đối phương đạt tới trình độ gì, tại hạ cũng không biết." Nói đến cái này, Từ Phụng Tiên nhìn xem Tố Lạc Y chắp tay cười nói: "Đánh cái so sánh, ta trong nhà vô duyên vô cớ hô một tiếng đế tôn Tố Lạc Y danh tự, nhưng có tác dụng, có thể sẽ để đế tôn cảm giác được. Ta đây nơi nào có thể biết?" Tố Lạc Y một mặt em mờ lặng. Nếu là thật có thần kỳ như vậy, cái kia sau lưng mắng nàng người, nàng chẳng phải là nhất thanh nhị sở? Cái này không được với cửa phá hủy đối phương hang ổ. Ngao Kiểu mấy người cũng biết được, cái này thiên nhân cảm ứng là phương pháp gì? Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi mặc kệ ở đâu đều có cảm ứng. Chính xác huyền nào? Có lẽ là tu vi của bọn hắn không đủ, còn không đạt được loại thần thông này. Từ Phụng Tiên gật đầu nói. Cho nên nói ta cũng không biết đệ tử trước mắt là tu vi thế nào, phải chăng có thể phát giác được các vị đế tôn thiên nhân cảm ứng? Nhưng ít ra cái này có thể để các vị tiền bối có đầu tìm kiếm đệ tử phương pháp. Về phần thiên nhân cảm ứng như thế nào sử dụng, kỳ thực cũng đơn giản. Tập trung ý chí, nghĩ đến bộ dáng của đối phương hô lên danh tự là được. Hoặc hứa tiên vực còn có loại pháp môn này, các vị đế tôn có thể cẩn thận lưu ý. Đây là Từ Phụng Tiên có thể đưa ra tốt nhất đề nghị. Nghe được câu này, Tố Lạc Y không kịp chờ đợi nín thở ngưng thần, một mặt trịnh trọng mở miệng lên tiếng: "Công tử, thần phàm, mọi người tại đây, ngươi cái này nói đến là đến, đều không điểm kiêng kỵ ư?" Mọi người âm thầm nuốt ngụm nước bọt, sống lưng đều ngồi thẳng chút ít. Đáng tiếc kêu nửa ngày, cũng không thấy trong hiện lầu thêm ra người. Tại Tố Lạc Y một mặt ánh mắt hoài nghi bên trong, Từ Phụng Tiên lúng túng cười nói: Ta chính là cái đề nghị, khả năng nhà ta pháp môn có chút có biến, có chỗ bỏ sót cũng nói không cho phép. Trong sân động, nhớ tới Từ Phụng Tiên đã từng thiên nhân cảm ứng nói một chút, sủi lo dưới đất Liều Khuynh Thành chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ có thể điều khiển mi tâm thần hồn hóa thành chốc nhỏ, từ anh thần đài kim thân để nàng giữ vững chốc lát thư thái. Lập tức trong đầu của nàng, huyễn tưởng ra Thẩm Phàm một chiêu chân sát hoa vô đạo vô địch dáng người, run giọng nói: "Thẩm Phàm, Thẩm Phàm." Cái này yếu ớt rồi ở môi âm thanh, để lột lấy quần áo công tử ca lông mày nhíu lại, cười bị ổi nói: "U, thế nhưng nghĩ ta là tiểu tình lang của ngươi, tiểu nương tử ta tới." Nhìn xem bay nào mà đến nam nhân, Liều Khuynh Thành lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này nàng liền treo cổ tự tử đều không làm được, có thể ngưng kết một chút hồn châm, đã là cực hạn của nàng. Có thể sau một khắc, một đạo như năm đó quay lưng nhân tộc vô địch thân ảnh, liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trước mặt của nàng. Nam tử vẫn như cũ người mặc một bộ kim văn tường vân áo trắng, tóc đen tới eo. Chỉ là so sánh đã từng làm người thần hồn đều cảm thấy rung động vô địch khí khái. Hắn lúc này, nhiều phần phản phát uy chân thông thường cùng yên tĩnh. Tựa như sự xuất hiện của hắn, liên hoàn cảnh xung quanh đều yên tĩnh lên. Bay ở không trung công tử ca, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử, hẹp dài hai mắt dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Cha ta là..." Lời còn chưa dứt, công tử ca thân ảnh trực tiếp hóa thành Liêu Trần cắt đuổi. Dù cho là ngoài sơn động hai tên trang phục nam tử, nhanh chóng quay người thời điểm, toàn bộ thân hình đều như hạt cát, vẫy xuống dưới đất. Thẩm Phàm vậy mới quay người, nghiêng đầu một mặt lạnh nhạt sủi lơ dưới đất Liêu Khuynh Thành. Lúc này Liêu Khuynh Thành thân thể mềm mại khẽ run, khuôn mặt phân hồng. Trắng non trên trán tràn đầy mồ hôi, đem mái tóc của nàng đều đính vào trên gương mặt. Chỉ là trong con mắt của nàng như có hơi nước tràn ngập, sững sờ nhìn xem hắn. Mên ngông đường tu tiên, câu đạo trường sinh, chung quy là chủ lưu. Có lẽ là Thẩm Phàm trong mắt lãnh đạm, để Liêu Khuynh Thành trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nội tâm trăm mối cảm xúc nổ ngang nàng, tựa như có thứ gì trọng yếu, dần dần ở trong lòng tiêu tán đồng dạng. Chứng trạc đàng hoàng Thẩm Phàm đột nhiên đối nàng chớp chớp lông mày, nhếch mép cười nói: "Sao? Tiểu tiên nữ chẳng lẽ bị ta vô địch dáng người nhìn choáng váng?" Nói chuyện đồng thời, hắn cười lấy châm xuống, một chưởng đập vào trên trán của Liêu Khuynh Thành, xua tán đi trong cơ thể nàng độc tố. Có thể lần này tốt. Hắn đột nhiên chuyển biến để Liêu Khuynh Thành hai con ngươi nhanh chóng phiếm hồng, lập tức như bị thiên đại bị quất, khóc tại chỗ lên. "Hoa, ngươi hù dọa ta." "Ngạch, ngươi khóc cái gì?" Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái, liền gặp nàng cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt, trong chốc lát liền tràn đầy nước mắt. Hơn nữa có loại một phát không thể vãn hồi dấu hiệu. "Xách, ta đây không phải đùa ngươi chơi đi. Đến mức đó sao?" Thẩm Phàm lắm điều lợi, một mặt lúng túng. Nguyên bản kết thúc dị vực một trận chiến, trở lại tiên vực Thẩm Phàm, trước tiên liền đem khởi nguyên cổ thành bên ngoài dị vực truyền tống trận tiêu hủy. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Phàm cảm thấy mỏi mệt, chuẩn bị tại chín tòa thiên hạ rắc một chút, thuận tiện tìm xem Liễu phụ sinh còn sống hay không, làm nhảm tán gẫu cái gì. Không có nghĩ rằng hắn còn không nhích người, liền nghe đến Liêu Khuynh Thành cầu cứu tín hiệu. Cao thủ nơi nơi đều là thời khắc cuối cùng xuất hiện. Có thể nông trang một tay hắn không thu được đối phương sùng bái ánh mắt không nói, trực tiếp đem con gái người ta làm khóc. Ngươi nói chuyện này làm, hắn đều có chút mà bức. Tốt, đây không phải không có việc gì đi. Thẩm Phàm một mặt em mờ lặng, một người chống lại dị vực hắn đều không như vậy giờ ở gì qua. Gặp Liêu Khuynh Thành còn đang khóc, Thẩm Phàm có chút cảm khái, quả nhiên, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Chẳng trách cổ đại có vung cung tự đoạn hạng người, tự tay mình giết tình cảm chân thành đồ a. Lời vừa nói ra, Liêu Khuynh Thành không khóc. Môi phấn khẽ run nàng nhắm mắt, một mặt tiểu nữ nhi ủy khuất dáng dấp, nâng lên cánh tay. Nhìn trước mắt treo lơ lửng giữa trời cánh tay, Thẩm Phàm lòng tràn đầy nghi hoặc, làm gì a? Chính ngươi lên a. Dù cho là nhắm hai mắt, Liêu Khuynh Thành đều theo bản năng nghiêng đầu, động một chút môi phấn. Ôm ta một cái. Nếu không phải Thẩm Phàm tiến vào tiên đế cảnh, nhìn hiểu môi ngữ, liền thanh âm này ai nghe được. Khụ khụ. Ngươi cái này làm. Thẩm Phàm vội ho một tiếng, không lưng đem nàng bế lên. Có thể giai nhân vào ngực ngáy mắt, ngọc bích ngó sen cánh tay trực tiếp đem hắn siết quá chặt chẽ. Cảm thụ được trong ngực run rẩy thân thể mềm mại cùng cái cổ ở giữa nước mắt, Thẩm Phàm bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói khẽ: "Có cái gì ủy khuất ngươi liền nói, ta người này tương đối trực tiếp lại lười cực kỳ, nơi nào đoán đến ngươi linh lung suy nghĩ." Chương 133, đầu ông cầu tiên môn. Qua một hồi lâu, Liêu Khuynh Thành vậy mới bình tĩnh lại. Khuôn mặt thường đỏ nàng cọ sát cổ của hắn, nói khẽ: "Ngươi đi lên bao lâu?" Thẩm Phàm suy nghĩ một chút, nói khẽ: "Theo Giang Bắc Thành đi đường đi cỡ lớn truyền thống trận, muốn một ngày thời gian. Tiếp đó đến khởi nguyên cổ thành bên trong đợi 10 ngày." Không sai biệt lắm 11-12 trời a. Mới 12 ngày. Liêu Khuynh Thành đột nhiên ngẩng đầu, kinh nghi nhìn trước mắt một mặt lạnh nhạt anh tuấn khuôn mặt. Chỉ là thực cái này ôm đến có chút gấp. Cái này hơi động để Thẩm Phàm theo bản năng rụt rụt thận, buông lòng tay lúng túng nói: "Thế nào? Không liền xuống giới qua ngàn năm nhiều đi." Gặp hắn buông tay, Liêu Khuynh Thành lại ôm chặt hắn, đem đầu chống tại trên cổ của hắn nói khẽ: "Đó chính là nói khởi nguyên cổ thành chuyên gia, không thể nhằm vào hạ giới tu sĩ sự tình là ngươi nói. Nói như vậy bên cạnh ngươi không cái khác nữ tử. Ta nào có thời gian này? Mới giải quyết xong dị vực sự tình, còn chưa kịp rắc một chút liền bị ngươi gọi tới." Dù cho lại chậm mạch, Thẩm Phàm cũng biết trong ngực nữ tử tâm ý, không khỏi toàn thân căng cứng. Lúc này hắn cảm thấy, so hắn chống lại chỉnh tọa dị vực thiên hạ cũng phải làm cho người căng thẳng. Hai lòng Liễu Khuynh Thành ôm thật chặt Thẩm Phàm cái cổ, nói khẽ: "Vậy ngươi đối với ta có hảo cảm không?" Trong chốc nhóm này, Thẩm Phàm thậm chí cảm giác được trong ngực cô nương cấp tốc tiếng tim đập. Hảo cảm khẳng định là có. Thẩm Phàm khó được hơi đỏ mặt, nói nhỏ âm thanh: "Nhớ ngày đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy đẹp đến kinh thiên Liễu Khuynh Thành, khẳng định là có hảo cảm. Bất quá khi đó hắn ý tại tu luyện lên đỉnh, cũng không thế nào để ý nhi nữ tình trường. Cuối cùng dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, không có người có thể theo kịp bước tiến của hắn. Nhưng bây giờ không giống nhau. hắn đều cùng hư vô cùng tồn tại, không cần thiết che giấu tâm tư của mình, liền là có chút lúng túng. Nghe được câu này, Liễu Khuynh Thành cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt hiện đầy đỏ ửng, đầu ông nhẹ giọng liễu díu. Ta cũng ưa thích ngươi. Nhanh như vậy liền ưa thích ta. Thẩm Phàm một mặt kinh dị nghiêng đầu, nhìn xem đỏ bừng mặt Liễu Khuynh Thành. Nói sai, là có hảo cảm. Liễu Khuynh Thành vội vàng đem vùi đầu lên. Ha ha, Thẩm Phàm cười lấy vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trêu bừa. Có thể tính toán khó khăn cho ngươi, ưa thích nhiều năm như vậy. Cho dù tu sĩ tuế nguyệt kéo dài, nhưng tâm ý loại vật này thời gian càng lâu càng dày đặc, chí ít Thẩm Phàm là cảm nhận được. Thẩm Phàm cười lấy đem nàng bê lên, ngồi tại một bên trên tảng đá lớn. Khuôn mặt đỏ bừng Liễu Khuynh Thành, liền như vậy dán vào bộ ngực của hắn. Lập tức hai người nói về mỗi người trải qua. Ngược lại Liễu Khuynh Thành nói nhiều, mà Thẩm Phàm thì cẩn thận lắng nghe. Đúng rồi, ngươi cảnh giới bây giờ là cái gì? Ngượng ngùng rút đi phía sau, Liễu Khuynh Thành lại khôi phục ngày trước điểm tĩnh dáng dấp, nhìn xem Thẩm Phàm hiếu kỳ nói. Cái này hỏi một chút trực tiếp cào đến Thẩm Phàm trong ngứa, không cưỡng nổi đắc ý túi đầu nhìn thấy nàng, chớp chớp lông mày cười nói. 11 ngày thời gian, ta đã thành tiểu tiên đế mức độ. Muốn nói hư vô cùng tồn tại, cô nương này còn không hiểu đến ý gì. Ngược lại tiên đế thông tục dễ hiểu. Nhưng để Thẩm Phàm khó chịu là, cô nương này nghe được chính mình lợi hại như vậy cảnh giới, rõ ràng một chút cũng không khiếp sợ. Thần ký như vậy, ngươi là tu luyện thế nào? Vẫn là nói ngươi là đại năng. Hai con ngươi Liễu Khuynh Thành lập lòe, một mặt hiếu kỳ. Thẩm Phàm xì lấy răng phụ phục nói nhỏ, ngươi không nên cảm thấy chấn kinh. Giật mình. Phát sinh ở trên thân ngươi sự tình, có cái gì có giá trị khiếp sợ? Liễu Khuynh Thành nói đương nhiên, nhưng theo bản năng né tránh càng ngày càng gần Thẩm Phàm. Gặp nàng lại đem đầu đã trốn vào chính mình kéo kẹo ổ, Thẩm Phàm đưa tay một phát bắt được cằm của nàng tới, nhìn xem hai mắt nhắm chặt, đôi tay ôm ngực Liễu Khuynh Thành, cười khẳng khặc quái dị nói. Ta nhìn ngươi là thuốc không hiểu xong, đầu óc còn lơ mơ đây. Nào có. Đã sớm không có việc gì, no. Liễu Khuynh Thành đầu ông nhìn xem gần trong gang tấc Thẩm Phàm. Chỉ qua chỉ chốc lát, khuôn mặt tưởng đỏ nàng chậm chậm nhắm lại hai con ngươi. Trong chốc lát, trong sơn động liền không có hai người nói chuyện với nhau âm thanh. Khả năng là đói, rất có sách phân âm thanh truyền ra. Thẳng đến hơn nửa ngày sau, Thẩm Phàm nắm Liễu Khuynh Thành tay đi ra sơn động. Che lấy môi phân Liễu Khuynh Thành, oán trách bóp bóp tay hắn, nói nhỏ, nhanh đem ta phong ân giải trừ, để người nhìn thấy ta còn sống thế nào a một. Thẩm Phàm nghiêng đầu liếc nàng một chút, lập tức đưa tay bắt lấy nàng che miệng tay nhấp nhấp. Không cho phép nhìn. Liền gặp Liễu Khuynh Thành đột nhiên quay đầu. Có thể ánh mắt xéo qua bên trong, môi phấn sưng đỏ dáng dấp rất giống mốt đợt đợt môi. Ha 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 ha. Tốt tốt, đi. Dẫn ngươi đi thăm thú. Đã hiểu nàng trên miệng cấm chế, Thẩm Phàm cười lấy mang nàng đốn người bay khỏi nơi này. Hai người du lịch Cựu Thiên Tiên vực đồng thời, Thẩm Phàm thuận tiện tìm Liễu phụ sinh. Đáng tiếc cũng không một chút Liễu gia huyết mạch tại tiên vực. Loại việc này cũng không cùng Liễu Khuynh Thành nói, miễn đến cô nương từng nhà thương tâm. Bất quá đối với những cái kia còn không biết thu lại, tiếp tục ức hiếp hạ giới tu sĩ thế lực. Thẩm Phàm mỗi đến một chỗ liền đổ nó toàn tông người cầm quyền, không một may mắn thoát khỏi. Về phần những cái kia giải trừ hạ giới tu sĩ cấm chế thế lực, Thẩm Phàm cũng không xuất thủ. Hạ giới tu sĩ muốn là một cái tu luyện hoàn cảnh, chí ít vạn năm bên trong không ai dám trong bóng tối hạ thủ. Bởi vì khởi nguyên cổ thành băng liệt dị vực đại trận đã cho tất cả thế lực cảnh cáo, nhất là cái kia một tia quét ngang chư thiên tiên uy, rõ ràng bị huyền thiên đại lục tu sĩ cảm giác. Cho dù người ngu đi nữa đều biết, cái kia xuất hiện tại thiên ma thành thần bí hạ giới tu sĩ cực kỳ khủng bố. Về phần tương lai sống hay chết, liền nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Du lịch trên đường, Thẩm Phàm còn phát hiện cựu thiên tiên vực bên trong vẫn là có ẩn tàng tiên vương cảnh cường giả. Chỉ là loại tồn tại này đều bị bụi phủ tại tiên vực trong cấm khu, trừ phi là cựu thiên tiên vực đại kiếp tới, không phải cũng sẽ không xuất hiện. Thì như phía dưới tòa sơn môn này bên trong, Thẩm Phàm liền cảm ứng được một cái tiên vương cảnh cường giả ẩn giấu ở lòng đất trong cấm khu ngủ đông. Cầu tiên môn, ngươi tại cái này có người quen? Đặt tại trên tường Vân Liễu Khuynh Thành kéo lấy Thẩm Phàm cánh tay, một mặt tò mò nhìn phía dưới khí thế rộng rãi sơn môn kiến trúc. Cùng nhau đi tới, nàng cũng biết tiên vực tông môn đẳng cấp, mà trước mắt cầu tiên môn không cần nhiều lời, liền là thế lực tối cường tiên môn một trong. Khả năng để Thẩm Phàm thúc chân ngắm nhìn, trước mắt liền cái này một nhà. Quan hệ của hai người trên đường đi thân mật rất nhiều, mà Thẩm Phàm cũng không phải dối trá làm ra vẻ người. Đã tu luyện đạt tới mức độ, đã hoàn thành hắn lúc trước thiết định, lợi hại mới có thể chơi yên tâm. Tự nhiên đối rất có hảo cảm Liễu Khuynh Thành không bài xích. Tăng thêm Liễu Khuynh Thành tính khí tại trong cảm quan của Thẩm Phàm hết sức thoải mái, lại có can đảm chủ động biểu lộ rõ ràng tâm ý. Tình cảm của hai người tựa như nước chảy thành sông, cũng không một chút ngăn cách. Bất quá ni tử này chung quy có chút thận trọng. Tại Thẩm Phàm trong lúc vô tình lộ ra tiên đế khó mà sinh hạ dòng dõi ngôn luận phía sau, có thừa bên trên hắn chứng trạc đàng hoàng, theo thiện dụ phía dưới, nhiều hơn nước thiện liền thành Liễu Khuynh Thành mỗi ngày chủ đề. Nắm lấy nàng tỉnh tế tay ngọc, Thẩm Phàm cười nhạt nói, còn nhớ đến ban đầu ta đầu vai cái kia tiểu thạch đầu bên trong cô nương ư? Này, liền là trong điện cái bóng lưng kia. Nghe được câu này, trong lòng Liễu Khuynh Thành căng thẳng, nắm lấy tay hắn dùng thân thể mềm mại gánh xuống hắn, không vui vẻ nói, ăn trong chén còn chưa đủ. Yêu đương quả nhiên sẽ để người biến hóa a, nhìn xem nàng một mặt hồn nhiên túi đầu hơi hơi chu môi, Thẩm Phàm nết mép cười một tiếng, dự định trêu chọc nàng. Cái này có thể trách ta? Ai bảo ngươi đều là tròn váng? Không dùng được a. Ngươi? Liễu Khuynh Thành khuôn mặt nháy mắt hiện đầy đỏ ửng, xấu hổ giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Chương 134, buông tay đánh cược một lần Lê Diệu An. Vừa nghĩ tới chính mình mỗi lần đều choáng hôn tiên ám địa, Liễu Khuynh Thành cái kia trong suốt hai con ngươi đều tràn ngập ra hơi nước. Cái này hơn một tháng nàng dễ dàng đi. Nàng cũng là tin Thẩm Phàm nói bậy. Con an ủi hắn à, chắc chắn sẽ có một ngày. Nhìn xem nàng cong lên môi phấn đều có thể treo bình giấm chua, Thẩm Phàm cười lấy sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Ha ha, đùa ngươi. Phía trước nàng nói đi tới tiên vực phía sau, chừng một tháng liền sẽ tới tìm ta. Cái này đều đi qua hơn một tháng còn không có gì động tĩnh, ta đây không phải hiếu kỳ đi. Nghe được câu này, Liễu Khuynh Thành trong mắt hơi nước nháy mắt tiêu tán, hai con ngươi uốn cong, mừng khấp khởi ôm hắn khẽ cười nói. Vậy nàng còn rất có tâm, cũng không biết nhìn thấy ngươi phía sau là cái gì biểu tình, ta cũng rất mong đợi. Đã Thẩm Phàm nói đùa nàng, Liễu Khuynh Thành chọn lọc tự nhiên tin tưởng. Đại điện Cầu Tiên Tông. Lúc này đại điện không khí ngột ngạt đến cực điểm. Lê Diệu An đứng ở trong điện, liếc nhìn toàn trường, lập tức nhìn xem trong đám người sắc mặt lạnh nhạt Cầu Tiên Tông tông chủ, âm thanh lạnh lùng nói: "Một năm trước con gái của ngươi Lê Thu trong bóng tối đánh lên ta, nửa năm sau cha mẹ ta liền bỏ mình. Lê Tư, ngươi cái này một tông chỉ chủ thật lớn uy phong, cả gan tàn sát tông tộc người." Quát nhẹ âm thanh truyền vang trong điện. Để Cầu Tiên Tông tông chủ chung quanh mỗi đại trưởng lao nhướng mày, ánh mắt lạnh giá nhìn kỵ nữ tử trước mắt. Dù cho Lê Diệu An tu vi còn chưa khôi phục, nhưng nàng vẫn như cũ dám trực tiếp tới cửa. Bởi vì, tại nó sau lưng còn có nàng bản tộc nhất mạch bảy tên trưởng lão. Phải biết năm đó Lê Diệu An thế nhưng Cầu Tiên môn đãi định thủ tọa đại đệ tử. Thiên tư đang cầu xin trong tiên môn, khó có người đưa ra tả hữu. Mà thủ tọa đại đệ tử không có gì bất ngờ xảy ra, liền là tương lai trưởng giáo nhân tuyển. Đáng tiếc một chiêu vẫn lạc, đều là nói sau. Nhưng để người không nghĩ tới chính là, Lê Diệu An rõ ràng tại một năm phía sau, còn sống trở về. Liền trong tộc hồn đăng đều dập tắt nàng, dĩ nhiên như kỳ tích chủ sinh. Muốn nói gì nàng là giả, cần tới một đợt huyết mạch chứng nhận cái gì. Vậy liền quá đem mọi người tại đây làm ngu ngốc rồi. Cầu Tiên Tông tông chủ Lê Tư cười nhạt một tiếng, nói khẽ: "Không có chút nào chứng cứ rõ ràng, ngươi nếu có thể lấy ra chứng cứ, ta tông chủ này tự nguyện nhận lấy tông tộc luật hình." Hai con ngươi Lê Diệu An ngưng lại. Lúc trước Lê Thu cho nàng xuống kỳ độc tuyệt tức giật tan, vậy mới dẫn đến không địch lại kẻ ám sát tập sát. Dù cho là người hộ đạo đều bởi vậy bỏ mình. Chuyện này tại ngay lúc đó cầu trong tiên môn, sinh ra cực lớn oanh động. Có thể cho dù lúc này nàng nói ra cũng không ai tin. Nhưng nếu là dùng siêu hồn phương pháp lục soát trong đầu của nàng ký ức, ngược lại có thể dựa vào đầu mối, chứng minh nàng thật có khả năng. Nhưng mà muốn định tội đối phương, không thể nghi ngờ còn cần thời gian rất dài ải chứng minh. Ở trong đó thời gian kém, đủ để cho Lê Tư thật tốt như đồ, tây thoát hiểm nghỉ. Bất quá đối với Lê Diệu An tới nói, có một điểm này hoài nghi, đầy đủ để Lê Tư không dám tiếp tục động nàng. Nghĩ đến cái này, Lê Diệu An nhìn đối phương cười lạnh nói: "Ta tiếp nhận tông tộc trưởng lão thần hồn lục soát, ta ngược lại muốn xem có phải hay không tông tộc trưởng lão đều bị ngươi thu mua." Nói cẩn thận. Hai phương rằng có nhân mã bên trong, đứng ở bên cạnh một tên lão nhân áo bào trắng trầm giọng quát lên. Lê Diệu An hé miệng cười một tiếng, đối lão nhân chắp tay nói: "Tông tộc trưởng lão xin đừng trách, khéo An chỉ là sợ Lê Tư một tay che trời, thừa cơ hủy ta đạo cơ." Đây đã là ngay tại chỗ xé ra mặt. Ngược lại Lê Tư cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Lão nhân quét nàng một chút, đạm mạc nói: "Nhục thể của ngươi tuy là cùng linh hồn phù hợp, nhưng tư chất kém xa trước đây, ai sẽ để ý ngươi?" Lão nhân lời nói lãnh đạm, nhưng nói là tình hình thực tế, mà không phải tận lực ép buộc nàng. Lê Diệu An đứng dậy phía sau nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lê Tư, cười lạnh nói: "Ta trở về tự biết vạch trần không được ngươi, nhưng có một chút hoài nghi, đủ để cho ngươi không dám đụng đến ta. Mà mục đích của ta chính là ở Cầu Tiên môn tài nguyên tu luyện. Tông chủ, cái này gọi như nghẹn ở cổ họng." Nói đến cái này, nhìn xem vẫn như cũ mang cười Lê Tư, Lê Diệu An quay người lạnh nhạt nói: "Hạ giới hơn 37.000 năm khổ chờ cùng cứu hận, sẽ trở thành ta kiên cố nhất đạo tâm. Lê Tư, ngươi cầu nguyện ta không có niết bàn cơ hội sống lại, không phải ngươi mặt này, tự cầu phúc." Mọi người tại đây trong lòng cảm giác nặng nề. Dù cho là mang theo Lê Diệu An rời đi đại điện tông tộc trưởng lão, thọ lông mày cũng không khỏi run lên. Theo lời của nàng âm thanh bên trong, mọi người liền có thể biết được Lê Diệu An thần hồn bên trong ký ức, tất nhiên là có một chút cực kỳ trọng yếu manh mối. Không phải nàng cũng không có khả năng ở trước mặt cùng Cầu Tiên môn tông chủ khiêu chiến, thậm chí không thể nói khiêu chiến, mà là uy hiếp trắng trợn. Tất nhiên, đổi thành phổ thông Cầu Tiên môn đệ tử, tự nhiên không dám có như vậy chân lực lượng. Dám nói như vậy sợ là sống không được bao lâu. Nhưng Lê Diệu An nhất mạch đang cầu xin trong tiên môn rất có thực lực. Thêm nữa nàng lại đã từng tư chất, đổi lại trước đây nàng thậm chí có thể cùng nội môn trưởng lão địa vị ngang nhau. Một khi Lê Diệu An bằng cái này không ra Cầu Tiên Tông, chỉ ở trong tông môn tu luyện, nếu là còn đã xảy ra chuyện gì, như thế Lê Tư sợ là đụng quần rơi bùn. Lúc này, tại Lê Tư sau lưng chấp pháp trưởng lão lạnh nhạt nói: "Việc này tạm thời không đề cập tới, nhưng tại trong tông môn gọi thắng, tông chủ tục danh Mục Vô Tôn Ti, xứng nhận nạo xương núi cương phong 49 ngày chỉ hình. Đây là quy củ. Dù cho Lê Diệu An bởi vậy lưu lại mà bệnh, đều không để ý tới tìm điện." Phương nói: "Đây chính là Lê Tư một mực bất động như núi chỗ dựa vị trí, coi như nàng đang cầu xin trong tiên môn lại như thế nào, có rất nhiều biện pháp bắt chẹt nàng." Lê Diệu An cười lạnh, quay người chắp tay nói: "Cái kia chấp pháp trưởng lão, chờ ta thân thể dưỡng tốt, vượt lên gấp đôi như thế nào?" Nghe thấy lời ấy, chấp pháp trưởng lão gầm thét lên tiếng: "Lê Diệu An, ngươi thật to gan. Lấy hắn chấp pháp trưởng lão uy lực, khi nào chịu đến loại này lời nói chi khí?" Tuy là không một chút như thế, nhưng âm thanh cũng là đủ lớn, chấn đến đại điện rung động ầm ầm. Mà lên thân Lê Diệu An thì bất động như núi, liền như vậy nhàn nhạt nhìn về phía trước một đoàn người, như là muốn đem mọi người răng dấp, lần nữa khắc vào trong đầu đồng dạng. Đúng lúc này, một tiếng cứng cắp thanh âm đàm thoại truyền khắp Cầu Tiên môn. "Chuẩn, lại không biết lễ phép, chịu hình phạt gấp ba, ngươi có thể chịu phục." Nghe được hậu sơn bên trong truyền ra đạo pháp chỉ này, mọi người tại đây cùng nhau chắp tay không người. "Lão tổ." Lê Diệu An mỉm cười, thoải mái tiếp thu chắp tay không người nói. "Lão tổ lên tiếng, khéo An tất nhiên là chịu phục." Đồ đần đều biết, Lê Diệu An xem như bị lão tổ điểm danh. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần nàng không ra sân môn, liền sẽ không xảy ra chuyện. "Áp lực cho đến ngươi." Lão cẩu đứng dậy phía sau Lê Diệu An liếc nhìn đối với nàng cười nhạt Lê Tư, quay người rời đi. Tuy là lão tổ xuất hiện có chút vượt quá Lê Tư dự liệu, nhưng xem như một tông chỉ chủ, tài nguyên tu luyện nghiêng cho chính mình thủ tọa nữ nhi, hắn vẫn như cũ vững như bàn thạch. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta đấu thu về suy nghĩ Lê Tư, nhìn xem mọi người cười nhạt nói. Đi thôi các vị trưởng lão, trong môn còn có nhiều sự vật phải xử lý. Nói chuyện đồng thời, hắn hướng Lê Diệu An nhất mạch mặt lạnh các trưởng lão cười nhạt một tiếng, trước tiên đi ra đại điện. Đột nhiên, một đạo tán thưởng âm thanh ở ngoài điện vang lên. Nên nói không nói, cái này Cầu Tiên Tông chủ lòng dạ quả thật có chút đồ vật. Có cái từ gọi khẩu Phật tâm xả ạ, nói liền là hắn. Ngươi nói đúng không, Khuynh Thành? Ân ân, ngươi nói đều đúng. Âm thanh cười nói tự nhiên. Chương 135, vớt mông ngựa lao tiên vương. Cái này thanh âm xa lạ làm cho tại nơi trốn có người sắc mặt trầm xuống. Cùng nhau nhìn hướng ngoài điện trên hành lang, ngồi tại bạch ngọc trên lan can nam tử áo trắng. Cùng bên cạnh hắn dựa vào hắn nhìn về phía mọi người xinh đẹp nữ tử. Mà cách đó không xa Lê Diệu An nghe được thanh âm quen thuộc này, thân thể mềm mại run lên, đột nhiên quay đầu. Thẩm Phàm, sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng còn nhận thức. Nghĩ tới đây, trong đám người chấp pháp trưởng lão lửa giận trong lòng tái sinh, lách mình bay về phía Thẩm Phàm giận dữ hét. Nhục ta tiên môn trưởng giáo, tự tìm cái chết. Có thể không chờ Thẩm Phàm xuất thủ. Ba. Một tiếng vang dọn. Ầm ầm. Bị một bàn tay quất bay chấp pháp trưởng lão, trực tiếp đụng thủng đại điện, không biết rõ bay đi nơi nào. Tại trận một mặt kinh ngạc mọi người, liền gặp một cái tóc trắng phơ người mặc huyền trắng phục sức, khí tức xưa cũ lão nhân, không người chắp tay cười nói. Đều là chút ít không có thành tựu tiểu bối, tiên đế xin đừng trách a. Lão nhân kia không người thời gian, cái kia khớp xương đều phát ra từng đợt tạch tạch giòn vang. Hiển nhiên là thời gian dài không có vận động đưa đến. Có thể thấy lão nhân bên mặt thời gian, Cầu Tiên môn mọi người con ngươi co rụt lại, toàn thân run một cái. Bọn hắn vội vã quỳ trên mặt đất, run giọng nói: "Tiên, Tiên Vương lão tổ." Dù cho là cách đó không xa Lê Diệu An đều trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, tương đối lưu manh. Nào có phía trước tận lực mọi người phụ nữ khí khái, chỉ là cùng mọi người căng thẳng, hoảng sợ khác biệt. Nằm trên mặt đất Lê Diệu An nghiêng khuôn mặt, một mặt ngậm bực nhìn xem Thẩm Phàm. Có lẽ nàng đang nghĩ, gia hỏa này lúc nào nhận biết nàng gia lão tổ. Ngược lại bên cạnh hắn Liêu Khuynh Thành đối nàng chớp chớp mí mâu. Mục nát khí tức phả vào mặt, làm cho Thẩm Phàm nhún nhún lỗ mũi, phun ra một chút hơi thở, bốn phía không khí vậy mới rõ ràng không ít. Lão nhân vội vã chắp tay tán thán nói: "Tiên đế bí lực, khủng bố như vậy a. Cái này một chút hơi thở, liền có thể có loại này. Được rồi đi, ta xem như biết nhân tộc vì cái gì ưa thích đấu tranh nội bộ. Đây quả thực là thượng bất chính hạ tắc luận a." Thẩm Phàm khoát tay áo, một mặt chế nhạo. Còn chưa chờ lão nhân lên tiếng, quỳ dưới đất mọi người mặt mũi tràn đầy rung động ngẩng đầu, da đầu tê dại sợ hãi nói: "Tiên, tiên đế, ồn ào." Sắc mặt lão nhân tối đen, phất tay đem mọi người trực tiếp ném ra thật xa. Cái này mẹ nó thế nhưng diệt nhiều tiên môn tiên đế, lại tại cái này kỳ kỳ hóa hạ y loại Cầu Tiên môn sợ là muốn không còn a. Cũng may hắn có dự kiến trước, đem ở dưới giới tu sĩ có liên quan sản nghiệp ngay tại chỗ đóng lại. Bất quá Lê Diệu An ngược lại bị hắn lưu lại xuống. Lập tức lão nhân đối Thẩm Phàm chắp tay cười khổ nói: "Cái này, nó không mài không thành khí đi. Tiên đế nên biết, mỗi đại thế lực đều làm như vậy, chúng ta lão bất tử cũng không còn được, giữ lại một hơi thủ hộ chín tòa thiên hạ là được. Nếu là chuyện gì đều nhúng tay vào, chẳng phải là..." "Tốt, ta phát hiện ngươi là lắm lời a." "Là chôn quá lâu." Thẩm Phàm cao mày một mặt im lặng. Cái này không kiên nhẫn thả ngữ khí làm cho Liêu Khuynh Thành bóp bấm bắp đùi của hắn, ra hiệu hắn nói chuyện luyện chuyển điểm. "Tuy là ta vô địch, nhưng tìm cái vợ nhiều hiểu chuyện. Nhà có hiền thê, phú quý vô số đời a." Thẩm Phàm tâm tình lại tốt lên. Tiếp đó nhìn hướng còn nằm trên mặt đất Lê Diệu An chơi bừa. "U, đây không phải thượng giới tiên nữ à? Ta nhớ đến ngươi nói cái gì hả? Sau khi phi thăng bảo bọc ta, lại có loại này khéo sự tình." Cầu Tiên môn lão trong mắt Tiên Vương tinh quang lóe lên. Đại bộ phận thế lực đã biết Thẩm Phàm lai lịch, chính là hạ giới phi thăng mà đến tu sĩ. Không hề nghĩ rằng trong nhà mình văn bối, rõ ràng cùng hắn có loại này quan hệ. Lập tức lão nhân cười híp mắt đối Thẩm Phàm chắp tay, quay người rời đi, đem nơi này giao cho ba người. Về phần Lê Tứ nhất mạch, lão nhân quyết định để bọn hắn luân hồi tốt, tránh lại chơi bảy chơi tám, cho vị này đại năng không vui. Đứng dậy Lê Diệu An đánh tan trên mình cho bụi phía sau, một mặt kinh dị bước nhanh về phía trước. Đậu xanh rau má, ngươi lại là tiên đế. Nàng lúc này lòng tràn đầy chấn kinh. Vậy mới đi lên hơn một tháng, đối phương liền thành tiên đế. Lão tổ lời nói tất nhiên không giả. Có thể cái này cũng quá huyền ảo. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình khoe khoang khoác lác nói muốn bảo bọc hắn, Lê Diệu An khuôn mặt hơi đỏ lên, lòng tràn đầy lúng túng. Hừ hừ, vậy cũng không. Liền ngươi còn bảo bọc ta. Thẩm Phàm một mặt đắc ý, lập tức một mặt uy nghiêm hét lớn. Nhanh chóng quỳ lạy bản đế. Liêu Khuynh Thành, về. Im lặng thở dài Liêu Khuynh Thành gặp Lê Diệu An thật muốn quỳ xuống, liền vội vàng đem nàng đỡ lên ôn nhu nói. Hắn đây là sái bảo đây, đừng nghe hắn. Chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Mặc kệ Thẩm Phàm tu vi như thế nào, nhưng ít ra Lê Diệu An đã từng bảo đảm qua làm hắn hộ đạo, Liêu Khuynh Thành vẫn là hết sức cảm kích. Lê Diệu An vậy mới buông lòng xuống. Tiếp đó nàng liếc trộm một cái Thẩm Phàm, đối Liêu Khuynh Thành thấp giọng cười nói: "Không nhìn ra a, ngươi mới là lớn nhất bên thắng." Lời nói này khuôn mặt Liêu Khuynh Thành đỏ lên, kéo lấy nàng đi tới một bên. Trong chốc lát, hai người liền nói lên nữ nhi ra thể mình lời nói. Mẹ. Bị gạt ở một bên Thẩm Phàm bẹp xuống miệng, nhàm chán cơ cơ chân. Tiếp đó hắn suy nghĩ một chút, nhíu mày cười một tiếng. Qua một hồi lâu, Liêu Khuynh Thành vậy mới cùng Lê Diệu An trò chuyện xong. Làm hai người bay lên thương khung phía sau, Thẩm Phàm nhìn phía dưới đong đưa lây tay cáo biệt nữ tử cười nói: "Tuy là ngươi không bảo bọc ta, không đa nghĩ ý ta nhận, quay người nhìn một chút, coi như là ta đưa ngươi lễ vật." "Lễ vật?" Lê Diệu An vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc xoay người. Liên gặp Cầu Tiên môn trong đại điện, mấy đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong điện. Đứng đầu một nam một nữ cùng nàng có mấy phần chỗ tương tự, chính giữa đôi mắt ửng đỏ nhìn xem hắn. Lê Diệu An toàn thân run lên, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Cha, nương. Nam tử gật đầu cười, lập tức hít một hơi thật sâu, hướng về không trung Thẩm Phàm chắp tay không người nói. Cảm ơn, thiên gia tái tạo ân huệ. Cảm ơn, thiên gia tái tạo ân huệ. Cùng hét âm thanh bên trong, nóc nhà Lê gia lão tiên vương cũng là cầm trong tay cổ lễ nghi, hướng về Thẩm Phàm thật sâu thở dài. Hắn biết Thẩm Phàm là tiên đế cảnh, nhưng không âm thanh vô tức ở giữa phục sinh sớm đã chết đi người. Loại này vô thượng vĩ lực, dù cho là hắn đều chưa từng nghe, hoặc hứa tiên đế cũng không phải là mức độ a. Thẩm Phàm, cảm ơn ngươi. Nghe lấy nữ tử tiếng la kích động, Thẩm Phàm cười lấy khoát tay áo, cùng ôm lấy hắn cánh tay một mặt tiêu ngạo Liêu Khuynh Thành, chậm chậm biến mất tại không trung. Đường đi tiếp tục. Thẩm Phàm hai người trên đường đều thấy qua theo Huyền Thiên Đại Lục phi thăng lên tới Ngao Kiều, Kim Thiền Tử cùng Quân Dạ ba người. Người cũng gặp nhau không thể thiếu một phen cảm khái. Thẩm Phàm dứt khoát đem ba người giới thiệu cho nhân tộc Bất Hủ Chân Tiên, để lão nhân Lý Hữu Thu ba người làm đệ tử. Cá nhân liên quan liền là cường đại. Thêm nữa Cửu Thiên Tiên vực kiếp nạn đã loại bỏ, Lý Hữu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận. Một năm sau, Thẩm Phàm cùng Liễu Khuynh Thành quay trở về Huyền Thiên Đại Lục. Phu quân, trên thời gian thật không có vấn đề. Xuất hiện trên đại lục không Liễu Khuynh Thành, kéo lấy Thẩm Phàm tay ôn như nói. Nhìn xem nàng một mặt ôn nhu vuốt ve bụng hơi nô lên, Thẩm Phàm cười lấy sờ sờ mũi quỳnh của nàng, nói khẽ: "Ngươi không suy nghĩ, liền ta thực lực này có cả thể sinh hạ dòng dõi." "Đúng, đúng a." Liễu Khuynh Thành hơi sững sờ, kinh nghi nhìn xem Thẩm Phàm. Gặp hắn một mặt cười xấu xa dáng dấp, Liễu Khuynh Thành cơ cơ tay hắn xinh đẹp nói: "Hừ, ngươi còn có bí mật nhỏ giấu lấy ta." Trong lòng mừng thầm Thẩm Phàm cười nói: "Đây không phải sợ ngươi không tiếp thụ được đi. Ta đã siêu thoát tiên đế, tâm niệm vừa động muốn cái gì liền có cái gì. Về phần thượng giới một ngày, hạ giới trăm năm thời gian kém ta đã sửa lại. Huyền Thiên Đại Lục cũng chỉ là hơn một năm nhiều mà thôi, không sợ." Nghe thấy lời ấy, Liễu Khuynh Thành trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, tức giận hất lên tay hắn xấu hổ giận dữ nói: "Vậy ngươi còn mỗi ngày la hét càng nhiều càng tốt. Ta đánh ngươi." "Đánh ta?" Tới nha." Thẩm Phàm một mặt cười xấu xa lách mình bay về phía dưới đại lục. "Ngươi đừng chạy." Dậm chân Liêu Khuynh Thành, mắc cỡ đỏ mặt hóa thành một đạo trường hồng, điên cuồng đuổi theo. Chương 136, huyết mạch rung động. "Ai? Đều đi, liền còn lại ta một người." Một chỗ mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, Tố Lạc Y ngồi tại trên tảng đá lớn, một tay chống cằm, thẻ nhạt vô vị nhìn phía dưới hải vân. Phi thăng đời này là không hy vọng, cũng không biết bọn hắn tìm tới công tử không, có phải hay không nói ta còn tại nhớ kỹ hắn đây. Như là tay có chút chua, Tố Lạc Y đổi cái tay nâng lấy cằm, một mặt vô vị phất phất tay. Liền gặp phía dưới hải vân mây cuốn mây bay. Trong chốc lát, một bộ từ mây trắng hội tụ bóng người xuất hiện tại trong hư không. Nhìn xem mây trắng bóng người cái kia hơi hơi mang cười gián dấp, Tố Lạc Y nâng cằm lên tay vớt vớt môi phấn, tay kia duỗi ra một chỉ tùy ý lắc lắc. Chỉ thấy mây trắng bóng người cái kia anh tuấn khuôn mặt trực tiếp biến thành cái vui mừng đại đầu heo. Phúc. Vẫn là như vậy đáng yêu chút ít. Tố Lạc Y cười khúc khích. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng ở sau lưng nàng vang lên. Hoa nha nha tốt người tiểu nha hoàn. Bản công tử còn nghĩ đến dẫn ngươi đi mở mang hiểu biết. Thật là tức chết ta đây. Nghe thấy lời ấy, Tố Lạc Y con ngươi co rụt lại, toàn thân run lên. Nàng đột nhiên quay người, liền gặp Thẩm Phàm một mặt mang cười nhìn xem nàng. Công tử. Tố Lạc Y không cần suy nghĩ, bay thẳng đánh tới. Nhất là trên người đối phương mùi vị quen thuộc, để nàng mũi ngọc tỉnh xảo chua chua, ôm chặt đối phương lưng bắt đầu ai toán lên. Cợt mờ nở. Thế nào vừa khóc? Lạc Y đợi công tử hơn 2000 năm, rốt cuộc đã đến. Ô. Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái, liền gặp cô nương này chậm chậm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn. Lập tức nàng lông mi khẽ run, khuôn mặt thẹn thùng dậm mũi chân xuống tới. Còn có người? Nô cái gì? Khuôn mặt tường đỏ Tố Lạc Y nhuyễn động phía dưới môi phấn, một mặt mờ mịt. A, nguyên lai Lạc Y tại nơi này a. Nghe lấy cái này quen thuộc thanh âm, Tố Lạc Y thiểm điện bay ngược, trên mặt nước mắt càng là nháy mắt biến mất. Nàng thận trọng xem xét mắt sau lưng Thẩm Phàm cách đó không xa Liêu Khuynh Thành, vậy mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hô sẽ không có bị phát hiện, đơn thuần ôm một cái thế nào. Tìm cho mình cái cớ, Tố Lạc Y cũng buông lòng xuống, nhìn xem chậm rãi đi tới Liêu Khuynh Thành, cười khăn nói: "Ha ha, Khuynh Thành." A. Khi thấy bụng của nàng thời gian, Tố Lạc Y như bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tệ hại. Đúng lúc này, Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Hai người liền gặp hắn một mặt khiếp sợ trầm giọng nói: "Phương Thiên Địa này rõ ràng còn có một vị vô thượng đại năng. Đối đãi ta đi nhìn một chút, các ngươi cố gắng tâm sự." Hừ. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, lưu lại hai cái ngón chân nắm lấy đế giày bản nữ tử. "Ha ha, chúc mừng nha." Tố Lạc Y cười nói câu vui, làm cho Liễu Khuynh Thành mỉm cười, lên trước dắt tay của nàng ôn nhu nói: "Coi như là ta nhanh người một bước, ngươi cũng đừng sinh khí, ta có thể ăn không được ngươi độc." Lời này nghe tới Tố Lạc Y trực tiếp sững sờ tại chỗ. "Tâm ý của ngươi kỳ thực mọi người đều biết, chỉ là ta vận khí tốt chút ít, đừng nóng đổi." Hai con ngươi Liễu Khuynh Thành uốn cong, nhìn xem đôi mắt dần dần phiếm hồng Tố Lạc Y thấp giọng nói: "Không tức giận, lệ." Tố Lạc Y có chút ủy khuất rung động xuống môi phấn, túi đầu liếc nhìn thân thể của nàng, nói khẽ: "Ta nào có tư cách sinh khí. À vậy vừa rồi ngươi như vậy chủ động làm gì?" Liễu Khuynh Thành một mặt chế nhạo cười nói: "Ngươi cũng nhìn thấy." Tố Lạc Y trừng lớn hai con ngươi. Cái này bị ngay tại chỗ bắt bao, lúng túng nàng muốn biến mất tại chỗ. "Không phải đây." Chậc chậc, cái kia miệng nhỏ. "Khuynh Thành." "Ha ha, tốt tốt, không đùa ngươi, đi xem hắn một chút đi nơi nào, sợ chứng." Một cái. Liễu Khuynh Thành có chút hào khí lên tiếng, nắm Tố Lạc Y tay bay về phía Thẩm Phàm chỗ tồn tại chỗ cần đến. "Ngươi chậm một chút, động tác làm như vậy." Tố Lạc Y nháy mắt hóa thân chi kỷ tiểu nha hoàn, một mặt khẩn trương đỡ lấy tay của nàng. Về phần phía trước lúng túng cùng thất lạc đã sớm biến mất. Nàng bây giờ có chút thỏa mãn, đã lâu không gặp nụ cười, thỉnh thoảng treo ở bên mồm của nàng. Về phần lúc này sợ chứng thẩm phàm, tự nhiên là tìm thể nội huyết mạch chỉ dẫn, đi tới đại cản hoàng cung hậu viện. Phía trước ba người gặp nhau nháy mắt, thẩm phàm thức hải càn quét huyền thiên thời gian, đột nhiên phát hiện thể nội huyết mạch không hiểu nhảy lên phía dưới. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Tố Lạc ý tứ hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là Liễu Khuynh Thành ở trước mặt, hắn cũng không thể không sợ một tay, đi trước làm kính. Đi tới đại càn hoàng cung hậu viện một chỗ cửa cung điện thời gian, thẩm phàm vẫn như cũ cao mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trước bàn trà phía trước, túi đầu viết bút lông chữ tiểu hải. Điện hạ, chữ viết mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, mama lấy cho ngươi chút ít điểm tâm ăn một chút. Một bên dung mama cung thần, một mặt từ ái nhìn trước mắt tiểu cô nương. Tiểu nữ hài ước chừng 5-6 tuổi dáng dấp, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, hai con ngươi như ngọc thạch đen vừa lớn vừa tròn. Túi đầu viết chữ đồng thời, trên đầu nàng hai cái bím tóc sừng dê lúc gần lúc hiện. Cái này sợ là viết chữ thời điểm, đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đi lên. Cảm ơn mama, Uyển Nhi lại viết, ngài nghỉ ngơi một chút, đứng lâu mệt mỏi. Tên gọi Uyển Nhi tiểu cô nương, cười lấy nghiêng đầu nhìn hướng bên người dung mama. Cái kia vui mừng trên mặt nhỏ, trong mồm đại môn răng còn không mọc ra, cười một tiếng liền lộ ra. A a a, mama không mệt, vậy liền chờ điện hạ viết xong lại ăn. Tiểu cô nương nhu thuận để dung mama lòng tràn đầy cương triều. Lúc này, một cố không biết tên rung động tại Uyển Nhi trong lòng bốc lên. Nàng vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhìn hướng cửa đại điện. Liền gặp một người mặc áo trắng, mày kiếm mắt sáng anh tuấn nam tử, chính giữa miệng hơi cười nhìn xem nàng. Uyển Nhi nghi ngờ túi đầu nhìn một chút chính mình trên bàn trà chân dung, lại ngẩng đầu nhìn cửa đại điện nam tử. Lập tức hai con ngươi nàng sáng lên, rụt rè há mồm nói: "Là cha ta không?" Âm thanh thanh thúy bên trong mang theo một chút é lệ cùng nhắc gan, nhưng càng nhiều hơn chính là vô danh vui sướng. Một bên dung ma ma đột nhiên quay người, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn xem cửa đại điện. Có thể nhìn thấy thẩm phàm cùng sau lưng hắn đứng đấy Liêu Khuynh Thành cùng Tố Lạc ý thời gian. Lao hầu toàn thân run lên, trừng lớn mắt lao run giọng nói: "Đế, đế tử." Cùng lúc đó, gặp thẩm phàm gật đầu cười, Uyển Nhi mừng rỡ đôi tay khẽ chống bàn trà, như nhũ yến về tổ bay nào mà tới. "Phu thân, ai đu? Lợi hại như vậy đây?" Thẩm phàm vội vã thỏ tay ôm lấy tiểu gia hỏa này, cười răng hàm đều lộ ra. Theo phía trước nghi hoặc, đến bây giờ huyết mạch rung động, hắn đã đoán được là ai bảo hắn đổ vỏ. Loại trừ Loan Phượng các cùng Bích Tuyền chiến dịch, còn có thể là ai? Mà lúc này Bích Tuyền vừa lúc ở đại càn trong hoàng cung, chính giữa nhanh chóng bay tới. Liêu Mạn hướng thân mang trong ngực ủi tiểu gia hỏa, cười đùa nói: "Hì hì, ta liền nói phụ thân ngày hôm nay sẽ đến xem ta." "Ha ha, ngươi thế nào biết nha?" Thẩm phàm ý cười đầy mặt mà hỏi. Uyển Nhi ngồi sầm ngồi xổm ở mông, nắm lấy thẩm phàm quần áo ngửa đầu cười đùa nói: "Bởi vì Uyển Nhi mỗi ngày nghĩ đến phụ thân tới nha. Ngày hôm nay quả nhiên mộng tưởng thành sự thật." Nhìn xem tiểu cô nương hồn nhiên ánh mắt, thẩm phàm nụ cười cứng đờ. Dường như chính mình cái này làm cha có chút thất bại a. Trong lòng cảm khái hắn, cương triều dựa chán tiểu cô nương trên trán cười nói: "Vậy sau này phụ thân liền không đi, mỗi ngày bồi Uyển Nhi." Uyển Nhi hai con ngươi sáng lên, liên tục gật đầu nói: "Ở đây, nhị nương nói phụ thân muốn cứu Vãn Thiên Hạ đây, chờ cha thành công liền sẽ trở về tìm Uyển Nhi." "Phụ thân, ngươi nói không đi, có phải hay không đã hoàn thành?" Thẩm phàm hướng về tiểu cô nương trừng mắt nhìn, cười đáp ý nói: "Cái kia nhất định." "Hoa, ta liền nói phụ thân là đại anh hùng." Tiểu cô nương một mặt sùng bái vỗ tay, trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Trong lòng đẹp nổi lên thẩm phàm, đông cảm giác sau lưng ánh mắt thấu xương, vậy mới nhớ tới Uyển Nhi nói tới. Nhị nương cái từ ngữ này, lao. Nơi đây không nên ở lâu. Chương 137, đại kết cục, nên uống cạn một chén lớn. Không tốt. Chẳng lẽ là Đông Hoàng Nguyệt Lạc? Mơ hồ cảm giác có tu la liệt ngục đánh tới, thẩm phàm ý niệm quay nhanh, lập tức nhìn xem trong ngực Uyển Nhi cười hỏi: "Những năm này nhưng có người cho khéo léo tặng quà." Nghe được cái này, Uyển Nhi học phía trước thẩm phàm rằng, dấp, đắc ý chớp chớp lông mày, bắt đầu vịn lên ngón tay út tính toán. Nhưng gặp lao cha đối với nàng một trận nháy mắt ra hiệu, lại nhìn thấy cửa ra vào bốn cái ngoài cười nhưng trong không cười trưởng bối. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tiểu gia hỏa vội vàng đem phấn nộn tay nhỏ nắm quyền, lắc đầu liên tục, một mặt ủy khuất nhìn xem thẩm phàm. "Không có đây, liền nương sẽ cho Uyển Nhi qua sinh nhật, cũng không có người và Uyển Nhi chơi." Cái kia trong mắt rưng rưng bộ dáng ủy khuất, tức giận thẩm phàm sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát lên: "Lại lấn con ta không cha đây." Buồn cười: "Đi, phụ thân cho ngươi nâng đỡ đi." "Ở đây." Thẩm phàm liền thân thể đều không chuyển, trực tiếp biến mất tại trong cung điện, xem ra chính xác là bị tức giận đến không nhẹ. "Xong, nâng đỡ đi." Bích Tuyền lòng vẫn còn sợ hãi quét mắt bên người Tố Lạc Yiye. Về phần một bên Đông Hoàng Nguyệt Lạc thì suy nghĩ viết vông, đem chính mình hóa trang thành người qua đường. Đáng hận tới thời điểm nàng ăn mặc quá xinh đẹp, nhìn xem cũng không giống cái người qua đường giáp. "Không liên quan ta sự tình, ta chỉ là nha hoàn." Tố Lạc Y vẫn như cũ vịn Liễu Khuynh Thành tay. Dưới cái nhìn của nàng, loại việc này nàng vẫn không thể dính vào, nhưng xếp hàng phải rõ ràng. "Ta nhìn ngươi có thể chạy đến lúc nào?" Liễu Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, lập tức nhìn xem Đông Hoàng Nguyệt Lạc cùng Bích Tuyền, ôn nhu cười nói. Tuyền Nhi ngược lại nhu thuận, nhìn xem liền lấy vui. Lời vừa nói ra, hai người không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó Bích Tuyền hạ thấp người thi lễ một cái, thấp giọng nói: "Mong rằng tỷ tỷ sau đó nhiều hơn giáo dục Uyển Nhi." "A, ngươi nơi đó cũng không phải nói như vậy." Một bên Đông Hoàng Nguyệt Lạc một mặt một bức, nhưng gặp Liễu Khuynh Thành cười lấy nhìn lại, nàng vội vã hạ thấp người hành lễ, gương mặt tưởng đỏ thấp giọng nói: "Gặp qua tỷ tỷ, không chịu thua không được." Cùng Bích Tuyền so sánh, Liễu Khuynh Thành mới là nghiêm chỉnh làm chủ. "Mau mau xin đứng lên." Nhìn thấy một màn này, Liễu Khuynh Thành nụ cười bộc phát chân thành. Tiếp đó bốn người ngồi tại trong biệt lạc, trò chuyện ngày trước chuyện cũ, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Tết sắp tới, mặc dù tu sĩ không ngày lễ nhận thức, nhưng thẩm phàm đến, lại thêm nữa nó tiểu nữ thẩm Uyển Nhi sinh nhật, Liễu gia tông tộc chiêu cáo thiên hạ, cử hành một tràng long trọng đón người mới đến yên. Lúc này Liễu gia tông tộc bên trong răng đèn kết hoa, có thể chứa đựng ngàn vạn người phụ sinh thành trên đường cái, càng là xếp đầy tiệc rượu, chiêu đãi các phương quý khách. Liễu gia con cháu đó là cả đám đều cười lệ miệng, liên tục đối xung quanh chúc mừng tu sĩ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Liễu Khuynh Thành cũng là phụ nữ không cho cần a, lại đem tiên đế bắt lại. Liễu gia sợ là muốn cười đến không ngậm miệng được. Hơn nữa Liễu Khuynh Thành đã có thai lẫn nhau, chỉ bằng mượn một điểm này cũng rất là không đơn giản. Rơi ghế mọi người cảm khái đồng thời, một những mặt cùng có vinh yên. Có thể tới ăn bữa tiên đế bày tiệc rượu, đời này sợ là vào quan tài đều đủ phía dưới u minh hết hả. Đúng lúc này, cách đó không xa lễ nghi quan lớn âm thanh thét. Vấn Tiên Tông tông chủ, khánh đế nữ Thẩm Uyển Nhi sinh nhật, đưa lên cựu bảo lưu ly châu một kiện. Mãng Hoang tộc trưởng Mãng Man Man, khánh đế nữ Thẩm Uyển Nhi sinh nhật, đưa lên chuẩn đế khí một kiện. Thần gia Tần Vân Thiên, đưa lên ban thánh vận thai đan một mai. Long tộc tộc trưởng Ngao Cuồng, đưa lên chuẩn đế nghịch lần một mai. Tây Lâm Thiên Linh Sơn đắc đạo cao tăng nộ sáng đại sư, đưa lên cổ Phật Bồ Đề vòng tay một kiện. Yêu tộc lão tổ Thiên Yêu đạo nhân, đưa lên yêu đế tinh huyết một bình. Huyền Minh thánh địa người ở rể Trương Tam, đưa tới thiên địa chí bảo, âm dương lưỡng nghi ngọc một đôi. Món này kiện báo tên chí bảo, nghe tới xung quanh khách nhân tắc lưỡi không thôi. Chậc chậc, đều là hào khách a. Cái này sợ là tụ tập toàn bộ đại lục chí bảo a một. Nếu không phải đế khí dùng tới chân áp nội tình, mỗi đại thế lực sợ là muốn đưa đế khí. Tần Vấn Thiên cũng không dễ dàng à, ngàn năm trước bị Tần gia lão tổ mời tới Tần gia làm gia chủ, xem như khổ tận cam lai. Mọi người liên tục thổ thức. Tần gia chủ mẫu treo cổ tự tử một chuyện, chuyên môn việc này cùng đế tử có quan hệ. Nhưng việc này tự nhiên không thể làm trường hợp này nói ra. Đạo đế thế nào tới, thứ này sợ không phải ở đâu cái trong mộ địa. Một tu sĩ thận trọng nói nhỏ sinh. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Đây là lão tử ở rể lễ nghi. Nghe lấy Liễu gia tông tộc bên trong kéo ra vị được tiếng nói, tu sĩ này rụt cổ một cái, đối xung quanh giả ra một mặt không biết hắn đồng môn gượng cười liên tục. Bất quá Trương Tam mặt dạn mày dày xem như lần nữa để Thẩm Phàm lĩnh giáo. Nhìn trước mắt nháy mắt ra hiệu, một mặt hèn mọn Trương Tam, đứng ở cửa ra vào Thẩm Phàm cười lấy chắp tay nói: "Hai người xem như vui kết lương duyên, môn đăng hộ đối a." Lâm Vũ Nhiên vội vã hạ thấp người đáp lễ, mà Trương Tam càng là chán đổ mồ hôi, chắp tay nói: "Đừng đừng đừng, ngài cái này lễ nghi hai ta có thể không chịu được nổi. Nếu là cảm thấy không uống chúng ta rượu mừng ban văn, cho ta mấy món tiên khí liền tốt." Ta mẹ nó, con hàng này lòng dũng cảm thật là mập a. Đạo đế vô sỉ, quả thật bình sinh ít thấy a. Loại này ra mặt, sợ là cũng có thể chứng đạo một phương mặt dạn mày dày đế. Mọi người mở bức. Quả nhiên, đạo đế ra mặt dày cùng gan to không phải thổi phồng lên. Một bên toàn thân lúng túng Lâm U Nhiên, vội vã hướng đi bên cạnh Thẩm Phàm Thẩm Uyển Nhi. Nhìn xem tiểu gia hỏa vui vẻ ra mặt dáng dấp, nàng lấy ra một đôi âm dương ngọc cho tiểu cô nương cười nói: "Khối này dương ngọc cho đệ đệ ngươi giữ lại, coi như là ngươi cái này tỉ tỉ lễ vật nhỏ." "Úc, cái này tốt. Cảm ơn gì gì." Cái này nhưng làm tiểu cô nương vui, trong hai con ngươi tràn đầy thích thú, vội vàng cấp Lâm U Nhiên một cái to lớn ôm ấp. Hiển nhiên lễ vật này so sánh cái khác tới nói, càng đến tiểu cô nương niềm vui. Bất quá tiểu cô nương xúc động kình cũng là để Lâm Vũ Nhiên ý cười đầy mặt. Cuối cùng nàng vẫn là thứ nhất hưởng thụ tiểu cô nương ôm nãi nộ. Hơn nữa vợ chồng bọn họ hai cũng là chiếm vui kết liền cảnh cơ hội, bị Thẩm Phàm đáp lễ lại. Cái này phân lượng không thể so cái gọi là tiên khí kém, thậm chí càng dày nặng. Nhìn xem Trương Tam một mặt có vợ như vậy, còn cầu mong gì đắc ý ra dấp, Thẩm Phàm giật giật khóe miệng. Ngươi cái khí quả viêm, liền một cái đắc ý cái rắm. Tiếp đó hắn cười nói, coi như cho ngươi tiên khí cũng vô dụng, phương này thiên đạo áp chế ta sẽ không đổi. Ngược lại hai vợ chồng ngươi sau khi phi thăng, ta có thể đưa lên hai kiện. A, ha 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 ha, dễ nói dễ nói. Trương Tam mặt mày hớn hở, hài lòng kéo lấy Lâm Du Nhiên tiến vào trong cửa hàng. Thẩm đạo hữu, phong thái vẫn như cũ a. Đúng lúc này, phía trước một mình đi tới Tần Vấn Tiên chắp tay cười nói. Thẩm Phàm cũng là đáp lễ lại, mỉm cười nói, ngươi cũng không kém, đô đương gia chủ, ha ha. Một màn này nhìn xung quanh khách nhân có chút cảm khái. Quả nhiên, hai người tương giao như con tử, tiện sát chúng ta a. Cho dù đệ tử bây giờ tu vi thông thiên, vẫn là như vậy bình dị gần gũi. Gió này hái là thật để người khuất phục. Cách đó không xa trên bàn rượu, Âu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão Trương Nhược Phong vuốt râu mỉm cười. Vật đổi sao rời, 2000 năm trước lại có gặp mặt một lần cố nhân, bây giờ lấy tiên đế vị trí nên đón chúc mừng sinh nhật người, vẫn như cũ như vậy phong thái, có phần để lão nhân cảm thấy thổn thức. Hắn để mọi người chung quanh tán đồng gật đầu một cái. Ngược lại bồi ngồi Liễu gia trưởng lão Liễu Thương Long vuốt râu cười nhạt nói, đệ tử phong thái là một chuyện, nhưng có thể lưu tại ta Huyền Thiên Đại Lục, tự nhiên là ưa thích nơi này không khí. Chắc hẳn cái kia tiên giới còn không vào đệ tử pháp nhãn. Ân, ha 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 ha, là cực kỳ cực. Mọi người nhìn nhau phía sau, cười lấy cùng nhau nâng chén. Nên uống cạn một chén lớn a. Tiếp xuống, Diêu gia đệ tử, Thần Hoàng Trương Thái Tuế, Song Tử Tinh Hạo Nhật Ngân Nguyệt bao gồm nhiều cường giả tuyệt thế, nhộn nhịp đi tới Liêu gia tổng tộc chúc mừng. Đem mỗi đại thế lực tới trước chúc mừng sinh nhật người tiếp đãi hoàn tất phía sau, Thẩm Phàm vậy mới ôm lấy bên người Thẩm Uyển Nhi, đi vào chủ tọa. Làm hắn sau khi ngồi xuống đang muốn nâng chén thời khắc, mọi người lại thấy hắn mỉm cười. Lần này đủ. Liên gặp trong đại sảnh, ba đạo quang mang hơi hơi lóe lên. Ngao Kiểu, Kim Tiễn Tử cùng Quân Dạ, một mặt tối tăm nhìn xem mọi người. Thằng đến thấy rõ mặt mỉm cười Thẩm Phàm cùng Liêu Khuynh Thành đám người phía sau, Ngao Kiểu vui vẻ nói: "A hống tới thật là đúng dịp." Tiếp đó nàng nhanh chóng vào chỗ, xâm nhập Tố Lạc Ý trên ghế đầu. Long tộc đám người nguyên bản kinh hỉ và phấn, nhất là làm cha Ngao Cuồng. Nhưng gặp chính mình nữ nhi như vậy tư thế, trong lòng vui lên. Đạo ngăn trở lại dài a. Một bên Kim Tiễn Tử vội vã thu tay lại bên trong Phật Châu, nhờ hiệp ép mép cười nói: "Hắc, bần tăng hôm nay phá giải uống mê ly, có lẽ ngã Phật cũng trách không đến trên đầu ta." Không say không nghi, Quân Dạ hướng về Thẩm Phàm mỉm cười, lập tức vào chỗ. Thẩm Phàm cười lấy nâng chén, nhìn bốn phía to như vậy phủ sinh thành phía sau, cao giọng quát lên: "Các vị đạo hữu, cùng uống chén này." Đế quân trước uống. "Mời." Mọi người uống cạn phía sau, trong phủ sinh thành chuyện trò vui vẻ. Thẩm Phàm thì ôm lấy trong ngực nữ nhi, thỉnh thoảng cho Huyền Nhi kẹp nàng thích ăn đồ ăn. Cái này nhưng làm tiểu cô nương vui, ăn cơm liền lông mày đều dùng tới khí lực, trừng mắt từng ngụm ăn. Một màn này đùa Liễu Khuynh Thành cùng Tố Lạc ý ý cười đầy mặt, hung hăng cho tiểu nha đầu gắp thức ăn. "Mẹ à, ta đều không ăn được." Nhìn xem cùng đầu mình đồng dạng cao đồ ăn, Thẩm Viễn Nhi đối hai người sờ lấy bụng, ra hiệu chính mình mau ăn no rồi. Nhưng Thẩm Phàm kịp lấy, tiểu cô nương liền tới kỉnh, từng ngụm bắt đầu ăn. Rất có một loại nào có chính mình phụ thân gắp thức ăn hương tư thế. Ngồi tại bên cạnh Thẩm Phàm Bích Tuyền cùng Đông Hoàng Nguyệt Lạc, thì mặt mỉm cười nhìn xem một màn này. "Tiểu hòa thượng, mấy ly lại không được. Cái này một vò uống không hết, ngươi ngay tại cái này ở lấy a." Quân Dạ như là bắt được cơ hội, đối mùi rượu lên mặt Kim Tiền Tử một hồi mánh thổi. "Nấp thật không uống được nữa. Phật tổ muốn trách tội." Kim Tiền Tử liên tục khoát tay. Tán đi tu vi uống hai ly hắn liền trong đầu, nơi nào chịu nổi như vậy mánh thổi. Ngao Kiểu thì cùng Tố Lạc Y đang sức nói lấy bọn hắn phi thăng thượng giới sự tình. Ngược lại Bích Tuyển cùng Đông Hoàng Nguyệt Lạc, gặp Thẩm Phàm mặt mỉm cười nhìn lại, nhàn nhạt cười một tiếng. Tê Thẩm Phàm toàn thân run một cái, đông cảm giác chỗ đùi bị véo một cái. Hắn vội vã đưa tay bắt lấy dưới bàn cơm tay ngọc, liền gặp trên bàn rượu Liễu Khuynh Thành, chiêu đãi trên bàn khách nhân đồng thời. Tay kia trực tiếp cho Thẩm Phàm thịt bắp đùi vặn thành sòn. Thẩm Phàm bất động như núi, một mặt ý cười đưa tay đặt ở dưới bàn. Hắn vừa định bắt lấy Liễu Khuynh Thành tay thời gian, lại bị nàng trở tay mười ngón gấp trụ. Nắm thật chặt trong tay thon thon tay ngọc, Thẩm Phàm nhìn xem cười đùa thành một đoàn mọi người, khóe miệng mỉm cười. "Vẫn là cái này ở lấy thoải mái a." Hết cho bộ.